Chương 125, Lý Thế Dân thái độ canh thứ 5 tự động. Lý Thế Dân làm thiết tử. Toàn bộ Trường An đều là hắn địa bàn. Hắn muốn có được tin tức, thật sự là lại đơn giản bất quá. Hơn nữa hắn thu hoạch được tin tức, xa xa muốn so với những quan viên kia nhóm, tỉ mỉ vô số lần. Bởi vì, đây là thiên tử cần phải đồ vật. Nếu như không có ai cho hắn cung cấp tin tức, như vậy người hoàng đế này cũng là cách cái chết không xa. Ngay cả mình con mắt lỗ thai cũng bị diệt trừ. Thiên tử hoàn toàn không biết, phía dưới người đến tột cùng đang làm cái gì động tác, hắn căn bản không biết. Hoàng vị cũng ngồi không bao lâu. Lý Thế Dân lại càng là trong đó người tài ba. Chính là dựa vào những này, mới có thể để hắn hoàng vị càng thêm vững chắc. Hoàng cung, Thái Cực Điện bên trong. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, thả ra trong tay tấu chương, nhìn về phía trước tuổi già lão thái tam tám ba giám, ngươi nói là, Đường Ninh đã đem cái này Lữ Thanh cho xét nhà xong xuôi. Chính là, Đường đại nhân thiết huyết thủ đoạn, không chỉ có giết chết Lữ Thanh, còn đem cho triệt để xét nhà. Làm cho cả Trường An đều có chút bấp bênh ý tứ, vô số quan viên kiêng dè không thôi. Bọn họ đều có chút khủng hoảng, chỉ lo Đường đại nhân tra được bọn họ trên đầu. Đều muốn đi như thế nào định bợ Đường đại nhân, không cần đi đắc tội hắn. Lão thái giám hồi đáp. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, trên mặt lại là lộ ra một vẻ làm người nghĩ lại nụ cười. Lúc trước hắn lựa chọn để cái này Đường Ninh đi làm giám sát quan, mặc dù là tức giận phía dưới, nhưng là có hắn đạo theo lý thường ở hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này làm mình đều vô cùng đau đầu sự tình, đổi lại là Đường Ninh, hắn sẽ lựa chọn đi như thế nào xử lý. Làm hắn bất ngờ là, Đường Ninh lại là lựa chọn đơn giản nhất phương thức xử lý. Võ lực trấn áp, nhưng cũng đạt được vô cùng tốt hiệu quả. Có lúc đợi, càng là đơn giản phương pháp, lại càng dễ dàng trấn nhiếp mọi người. Đây cũng là vì sao, đại đường luật pháp muốn thiết trí như vậy nghiêm khắc. Dân chúng phần lớn là một ít mù chữ, không có bất kỳ cái gì văn hóa, ngươi cho bọn họ thông dụng luật pháp, bọn họ căn bản không biết bất kỳ vật gì. Thế nhưng chỉ cần để bọn hắn biết hậu quả, rất nghiêm trọng. Hơi hơi đụng vào một chút, chính là gặp phải chặt đầu xuống sân. Bọn họ liền biết rõ sợ sệt, đồng thời kiêng dè không thôi. Coi những này vì là hồng thủy manh thú. Những quan viên này nhóm, đồng thời cũng là một cái đạo lý. Bọn họ không phải không minh bạch, tham ô chuyện như vậy hậu quả rất lớn. Thế nhưng những người này cũng ôm may mắn tâm lý. Đồng thời Lý Thế Dân, đối mặt với nội ưu ngoại hoạn, lại càng là loay hoay sức đầu mẹ chán. Căn bản không có thời gian đi quản bọn họ. Vậy thì cho bọn họ rất lớn tự do cùng với làm cản. Đường Ninh xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ may mắn tâm lý, triệt để phá diệt. Giết gà dọa khỉ. Đường Ninh cái này gà giết đến rất có mức độ. Không người nào có thể lựa đi ra tật xấu, chính là bởi vì Lữ Thanh trước tiên chọc giận hắn, vì lẽ đó Đường Ninh mới có cớ, có thể đủ đem cho diệt trừ. Phối hợp với chính mình mệnh lệnh, không có một cái nào quan biên, dám nói cái này Đường Ninh không phải. Chuyện như vậy, Lý Thế Dân nhìn ra cực kỳ thấu triệt. Rất nhiều khi đợi cũng không phải hắn không muốn đi quản, thế nhưng nếu như đổi lại chính mình tự mình ra lệnh đi vào võ lực trấn áp, ngược lại là biết dẫn lên bất lương hiệu quả. Thế nhưng Đường Ninh xuất hiện, hoàn mỹ bù đắp những vật này. Các con lại, căn bản không có bất kỳ ý kiến gì, cũng chỉ sẽ cảm thấy cái này Lữ Thanh tội đáng muốn chết, là một mình hắn trách nhiệm. Chính mình lại là càng thêm thu lại. Coi như là trong lòng đối với Đường Ninh có tất cả ý kiến, cũng không dám phát tiết đi ra. Về phần hắn, thì là càng tốt mà đem cái này quyền lợi cho quản lý lại. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân không nhịn được lắc đầu một cái. Hắn đối với Đường Ninh cổ tay cùng thông tuệ, trừ tán thưởng chính là khâm phục. Vẹn vẹn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, tâm tư nhưng có thể đủ kín đáo như vậy. Đổi lại những người khác, người nào có thể làm được? Chính mình 14 tuổi thời điểm, e sợ cũng không đạt tới Đường Ninh một phần 10 trong lòng hắn hơi hơi thở dài, muốn là người này là mình thân sinh nhi tử, thật là tốt biết bao. Có loại này đế hoàng, nơi nào còn lo lắng, chính mình vững chắc giang sơn, biết cũng tại đời tiếp theo trong tay. Bất quá chuyện như vậy, cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại chính là, Đường Ninh làm bọn họ đại đường một thanh kiếm sắc, hắn đã rất thỏa mãn. Tối thiểu, Đường Ninh vì bọn họ đại đường làm ra đến rất nhiều công hiến. Đồng thời, Thái tử điện hạ cũng là xuất hiện ở nơi đó. Muốn đi vào ngăn cản Đường đại nhân, hai người tựa hồ phát sinh tranh chấp, dẫn đến tan rã trong không vui. Lão thái giám do dự một chút, cuối cùng mới lên tiếng nói. Hắn nhất là Lý Thế Dân bên người tín nhiệm nhất mấy cái như vậy người, chuyện như vậy, hắn cũng không thể có đủ bất kỳ dấu giếm gì. Mặc dù đối phương là Lý Thế Dân nhi tử, nên nói vẫn phải nói. Ừm. Lý Thế Dân nhíu mày, Thái tử Lý Thừa Càn, làm con trai của chính mình, hắn nơi nào sẽ không hiểu. Bình thường hắn cũng vẫn đang quan sát cái này Lý Thừa Càn biểu hiện, tuy nhiên không có đến Lý Thế Dân tâm lý mong muốn, nhưng còn xem như không sai. Nếu như không có bất ngờ, hắn chính là đời tiếp theo hoàng đế. Thế nhưng cũng có được không ít quan viên nói ra, cái này Lý Thừa Càn, bởi vì ngoại hình vấn đề, trời sinh có tàn tật, chân thấp kém, cực kỳ ảnh hưởng hình tượng. Hay là mặt khác lựa chọn một cái người ứng cử. Lý Thế Dân cũng đang suy tư. Lý Thừa Càn người này, mặc dù là lớn tuổi nhất nhi tử, thế nhưng vô luận là ở mưu trí cùng với tâm trí phía trên, đều có chút khuyết thiếu. Nói hắn thông minh cũng thông minh, nhưng đều là tiểu thông minh. Cũng bèn bèn hạn chế ở đây. Nếu như hắn lên làm hoàng đế, chỉ sợ là cũng bị người trò chơi xoay quanh. Lòng dạ cứ thấp, căn bản không che giấu nổi bất cứ chuyện gì. Rất nhiều thứ xử lý phía trên, cũng là tính cách hẹp hòi không lứt, bù 1.6 khỏe mắt tật báo. Người như thế, thật là không quá thích hợp làm thái tử. Bây giờ đột nhiên nghe được như thế một cái tin, hắn nơi nào biết không hiểu trong này vấn đề. Lý Thế Dân trong con người, mang theo một chút phẫn nộ. Đường đường thái tử điện hạ, lại theo một nhóm người thông đồng làm bậy. Tham ô nhận hối lộ, chuyện như vậy đổi lại bất luận người nào, đều biết tức giận bản phần. Chớ nói chi là chính mình là bọn hắn cha, nhất là Lý Thế Dân đối với con cháu cũng mười phần sủng ái, thậm chí đạt đến cương triều trình độ. mục đích chính là không muốn bọn họ xuất hiện tình huống như thế. Nhưng càng là lo lắng, lại càng dễ dàng phát sinh. Lý Thế Dân cũng đang suy tư, chính mình thật là nên tốt tốt suy nghĩ một hồi, thái tử lập thái tử sự tình. Báo, thái tử điện hạ cầu kiến. Bên ngoài hộ vệ, thanh âm đột nhiên lan truyền đi vào. Chương 126, ly gián. Tự động. Cái này mấu chốt, Lý Thừa Cản đột nhiên cầu kiến. Vẫn là tại cùng Đường Ninh phát sinh mâu thuẫn về sau. Lý Thế Dân cũng là hơi hơi thở dài, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn đối với những con này, đủ rất quan dung. Coi như là phạm sai lầm, cũng chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt. Thế nhưng thân là thái tử, là muốn gánh vác lên một cái quốc gia người, như vậy lòng dạ, làm sao có thể trở thành vua của một nước? Để hắn đi vào. Lý Thế Dân khoát tay nói. Bên cạnh Lao Thái giám cũng là hơi khom người một cái, sau đó đàng hoàng mà lui xuống đi, đứng ở một bên. Ai cũng không biết, Lý Thế Dân đã sớm biết sở hữu tin tức. Vừa dứt lời, Lý Thừa Càn chính là bước nhanh đi tới. Người mặc áo mãng bảo, xem ra xem như dáng vẻ đường đường, chỉ là chân lại là có chút vẻ. Tuy nhiên hắn cực lực đang che giấu, nhưng ở nhanh chóng hành tẩu bên trong, vẫn xem ra cả người làm trò hề. Lý Thế Dân đã sớm thói quen, cũng sẽ không cảm thấy cái gì có cái gì. Thế nhưng là chuyện khi trước chồng chất ở cùng một nơi, làm hắn có chút phiền lòng ý khô, nhìn trước mắt Lý Thừa Càn, cũng không có trước đây ôn hòa. Xin chào phụ hoàng. Lý Thừa Càn hành lễ. 12 ngươi có chuyện gì? Lý Thế Dân hơi hơi bình phục một hồi tâm tính, sau đó nhìn về phía Lý Thừa Càn, nhưng trong lòng thì có chút kỳ vọng, cái này Lý Thừa Càn không nên để cho mình lại thất vọng. Dù sao, hắn vì là Lý Thừa Càn chuyện này, cũng không biết gánh vác ít nhiều áp lực, mới lực bài chúng nghị, để hắn trở thành thái tử. Lý Thừa Càn sắc mặt khá là khó coi, nhìn về phía Lý Thế Dân nói, nhi thần hôm nay chính nghe nói Đường Đình trực tiếp mang binh giết tới binh bộ thượng thư phụ đệ, khi chiếm được Lữ đại nhân cầu kiến về sau, nhi thần chính là cùng nhau đi tới, Đường Đình tra tham ô việc, chính là phụ hoàng mệnh lệnh. Nhi thần không dám có quá nhiều tham dự, nhưng cái này Đường Đình, nhưng trắng trợn không kiêng dè, vô pháp vô thiên. Lý Thừa Càn ở cái này thời điểm, không chút do dự mà muốn đi chửi bới Đường Đình, lại ở Trường An bên trong trực tiếp phát binh, hoàn toàn không án chiếu lấy quy củ hành sự. Bực này hành vi, vô cùng ác liệt. Nhi thần đang đi tới binh bộ thượng thư phủ đệ thời điểm, Lữ đại nhân những cái gia thuộc càng bị bọn họ gây hung bạo hình. Ở không có được bất kỳ chứng cứ nào trước, nhưng làm ra như vậy khác người việc. Nhi thần tiến lên quên can, hy vọng dựa theo quy củ hành sự. Thế nhưng vẫn không bị hắn cho để ở trong mắt, ở nhi thần xem ra, cái này Đường Ninh là một cực kỳ vướng tay chân vấn đề. Lý Thừa Càn sắc mặt âm trầm, hay là muốn cẩn tắc vô ưu, hắn bất quá mới 14 tuổi. Tính cách chưa phát triển hoàn toàn, cái này thời điểm, thu được thành tựu như thế, nội tâm chỉ sợ là bành trướng đến không biết bao nhiêu. Liên Hoang Thất cũng không để vào mắt, nếu là không tốt tốt quản chế, cho hắn một bài học, sao sơn chấn hổ, khó tránh khỏi sau đó biết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Còn mong phụ hoàng xét cân nhắc, hôm nay hắn dám đem nhi thần cho không để vào mắt, ngày mai chính là dám lên triều, không tôn trọng phụ hoàng. Lý Thừa Càn trong lời nói mang theo phong mang, đao đao muốn đòi mạng. Tuy nhiên không gặp người huyết, thế nhưng là cực kỳ ngon độc. Nếu như Lý Thế Dân tại không biết rõ bất kỳ tình huống gì, nghe nói những câu nói này, nhất định là sẽ chọn tin tưởng cái này Lý Thừa Càn, thậm chí có khả năng thật sẽ chọn xử phạt Đường Ninh. Trường An bên trong mang binh, đây là cấm chế, mấu chốt nhất hay là mang binh vọt thẳng vào đến binh bộ thượng thư trong phủ đệ. Lý Thừa Càn coi như là có một chút thông minh, trực tiếp lựa chọn đem chính mình cho hái đi ra ngoài. Toàn văn không đề cập tới liên quan với cái này Lữ Thanh tham ô nhận hối lộ việc, chỉ là trọng điểm ở quy củ phía trên. Đường Ninh trắng trợn không kiêng rẻ, xem kỷ luật như không. Đây là quân vương kiêng kỵ nhất, Lý Thừa Càn cũng rất rõ ràng, bắt bí vừa đúng. Nhưng rất tiếc là Lý Thế Dân bên này vừa nhận được tin tức, hắn nơi nào biết không hiểu, đây rõ ràng chính là Lý Thừa Càn ý định trả thù. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Càn ánh mắt càng ngày càng thất vọng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nội tâm có thể hẹn hỏi, cũng có thể thù dai. Thế nhưng như vậy dễ kích động, liền một ngày cũng không chịu được nữa, chính là muốn đi cho cái này Đường Ninh một bài học. Dáng dấp như vậy tính cách, làm sao nên phải lên một cái quốc gia trọng trách? Nhất là hắn ở chỗ này vẻ con sự thực, thậm chí muốn đối với Đường Ninh làm ra trừng phạt, Lý Thế Dân biết rõ, chính mình một lòng tuyên bố trừng phạt, Đường Ninh sẽ chọn trực tiếp rời đi đại đường. Lấy thực lực của hắn, nếu gia nhập vào Đột Quyết hoặc là Thổ Phiên, lớn như vậy đường diệt vong ngay trong tầm tay. Đường Ninh kiên quyết không thể đắc tội, coi như là Đường Ninh thật làm cái gì để Lý Thế Dân kiêng kỵ sự tình, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi nói thêm cái gì. Chớ nói chi là Đường Ninh chuyện lần này, vì là tự tay giải quyết đi vô số phiền phức. Chính hợp tâm ý của hắn, muốn tìm được như thế một cái toàn tài đến, cơ hội là hao phí mất chính mình sở hữu bất khí. Lý Thừa Càn nhưng ý đồ ly gián. Chấm biết rõ, ngươi lùi ra đi. Lý Thế Dân bung bung tay, ngữ khí lại là khá là lạnh nhạt. Lý Thừa Càn sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, tự mình nói nhiều như vậy, Lý Thế Dân lại một điểm phản ứng đều không có. Theo chính mình trong dự liệu hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Đường Ninh đắc tội chính mình, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, chỉ cần hắn ở Lý Thế Dân trước mặt, nói thêm vài câu, cái kia 397 sao Đường Ninh chắc chắn phải chết. Thế nhưng Lý Thế Dân nhưng xem ra, đối với chuyện này, cũng không làm sao quan tâm dáng dấp. Hứng thú quyết thiếu dáng vẻ. Đây rốt cuộc là cái gì? Phu hoàng. Lý Thừa Càn có chút không quá cam tâm, đồng thời cũng là sốt ruột đất mở miệng nói. Chấm nói, chấm biết rõ, bây giờ còn có chính vụ phải xử lý, ngươi đừng không phải nghe không rõ. Lý Thế Dân trong con ngươi lạnh lẽo, ngữ khí cũng là trở nên hơi nặng. Lý Thừa Càn lúc này chính là sắc mặt tái đi, trắng. Giật mình. Lý Thế Dân bình thời là xưa nay sẽ không nghiêm túc như vậy, trong lòng hắn biết rõ, một lòng xuất hiện loại vẻ mặt này, liền mang ý nghĩa Lý Thế Dân đã có chút tức giận. Hắn ở cái này thời điểm, nếu tiếp tục đi không nghỉ không buông tha, rất có thể biết dẫn lên Lý Thế Dân phản cảm. Nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng. Hắn rõ ràng đã đem những lời nói này cho lặp lại đất cân nhắc nhiều lần, Lý Thế Dân nghe được, tuyệt đối biết giận dữ. Thế nhưng là làm sao hoàn toàn theo thiết tượng không giống nhau. Cái này Đường Ninh vận khí thật tốt. Lý Thừa Càn cắn răng nghiến lợi chọn rời đi, không dám ở nơi này quá nhiều lưu lại. Lý Thế Dân nhìn Lý Thừa Càn rời đi bóng lưng, tầng tầng thở dài, cả người ngồi phịch ở trên long ỷ, phảng phất là làm quyết định trọng đại. Chương 127, vắng trô lâm triều. Cảnh thứ 2 tự động. Sáng sớm, trời lờ mờ sáng. Bên trên bầu trời, loáng thoáng hiện ra một tia ngân bạch sắc. Khải Minh Tinh chưa tối lui. Trong hoàng cung, chính là vô số văn võ bá quan, nối đuôi nhau mà bảo. Bọn họ người mặc quan phục, xem ra có chút cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Mỗi ngày lâm triều, đối với bọn hắn tới nói, đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Vì lẽ đó cũng đều không có khả năng lắm biết xảy ra vấn đề gì. Bất quá những người này sắc mặt xem ra cũng không phải rất tốt, thậm chí có không ít người đều là tiểu tụy bạc phần, như là một buổi tối ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Còn chưa tiến vào Thái Cực Điện bên trong, bọn họ chính là bắt đầu ghé vào cùng nhau thương nghị. Kéo bè kết phái chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đã sớm nhìn lắm thành quen. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có bất kỳ che giấu nào. Đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Hôm qua Đường Ninh chém giết Lữ Thành, đem binh bộ thượng thư cho triệt để xét nhà sự tình, trước sau quanh quẩn tại bọn họ trong óc, ăn ngủ không yên, chỉ lo cái kế tiếp chính là đến phiên chính mình. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Đường Ninh liền xuất lĩnh lấy đại quân, trực tiếp đem bọn hắn phủ đệ cho san bằng. Không ít văn võ bá quan, đối với cái này Đường Ninh bắt đầu cảm nhận được chính thức sợ sệt. Vì lẽ đó bọn họ hầu như một buổi tối đều không có ngủ, cũng đẩy biến thành màu đen viên mắt, đi tới nơi này Thái Cực Điện bên trong. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người tiến đến cùng một nơi, nhìn bọn họ bên trong có dáng dấp như vậy phản ứng, không nhịn được chính là muốn cười. Đường Ninh làm ra giải quyết tình, đối với những người này ảnh hưởng, muốn vượt xa tưởng tượng. Bọn họ những người này, không cần nhìn chính là biết rõ có tật giật mình. Đáng đợi bọn họ như vậy. Đường Ninh xuất hiện, chính là đối với bọn hắn giàn vặt. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, tuy nhiên ngồi ở vị trí cao, thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là tham ô nhận hối lộ vấn đề. Đối với tham quan lại càng là ghét cay ghét đắng. Thích nghe ngóng nhìn thấy bọn họ như vậy, bọn họ tuy nhiên người tinh tưởng cũng có thể nhìn ra được, là lo lắng Đường Ninh sự tình, đem tự thân tham ô sự tình, phá tan lộ không thể nghi ngờ. Nhưng tham ô nhân số vượt qua Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim tưởng tượng. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ. Quan trường vẫn luôn là bộ dáng này, muốn triệt để mà ngăn chặn, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhất là người thói hư tật xấu, đương lợi ích đạt tới trình độ nhất định thời điểm, đối phương biết không chút do dự mà lựa chọn bí quá hóa liều. Đường Ninh hôm qua sao sơn chấn hổ, làm còn xem như thành công. Nhưng nếu tiếp tục tra được, vô số người đều biết bị liên lụy trong đó. Cái này liền muốn xem Đường Ninh nắm chắc chừng mực. Nếu như Đường Ninh đem tất cả mọi người đối xử Lữ Thanh như vậy đối xử, phòng trường triều đình biết đại loạn. Đường Ninh có suy nghĩ của bản thân, chúng ta cũng không cần còn nhiều, đầu hắn muốn so với chúng ta thông minh nhiều. Trình Giảo Kim mở miệng nói, ra hiệu cái này Úy Chỉ Kính Đức đừng quá mức với bận tâm. Mặc dù mới 14 tuổi, thế nhưng là hắn mưu trí, xa xa muốn so với Úy Chỉ Kính Đức người này, cao vô số lần, chỉ bằng những ngày hôm qua như thế một tay, cũng đủ để chấn phục tất cả mọi người. Úy Chỉ Kính Đức gật gù, cũng không có đi nói cái gì. Hắn hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, nhưng hơi hơi bất ngờ, cũng không nhìn thấy Đường Ninh thân ảnh. Cái này lâm triều lập tức liền muốn bắt đầu, Đường Ninh lại không có tiến vào trong hoàng cung. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Úy Chỉ Kính Đức cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, lấy Đường Ninh thực lực, Trường An có ai có thể đủ uy hiếp được hắn? Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cùng Trình Giảo Kim cùng tiến vào Thái Cực Điện bên trong. Thái Cực Điện bên trong, toàn triều văn võ, tất cả đều trống trơn. Trong bọn họ không ít người, cũng theo bản năng mà hướng về võ tướng bên kia nhìn lại, nhưng cũng không nhìn thấy đạo kia có chút tuổi trẻ thân ảnh. Không nhịn được trong lòng nghi hoặc, Đường Ninh vô luận là khí chất hay là tướng mạo, ở một đám võ quan bên trong, cũng xem như hạc giữa bầy gà. Nhất là hắn bị phong là quán quân hầu, lại càng là nên đứng ở hàng đầu. Cổ đại đối với đẳng cấp nhìn ra trước nay chưa từng có chủng, Đường Triều cũng không ngoại lệ, Đường Ninh thân phận không thể đứng trong đám người. Đây là không quá hiện thực. Tối thiểu, hắn cũng là theo Úy Chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim đứng ngang hàng. Văn võ bá quan nhóm đều có chút nghị luận sôi nổi. Lâm Triều không nhìn thấy Đường Ninh thân ảnh, khiến trong lòng bọn họ căng thẳng. Cái này Đường Ninh nên sẽ không lại muốn đi chỉnh ra cái gì sao thiêu thân chứ? Suy nghĩ một lòng tràn ngập ra đến, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Bây giờ những người này đều tại hướng trong hội, nếu thần không biết bị không hay mà bị xét nhà, như vậy thật sự là không biết tìm ai đi nói. Bọn họ sắc mặt cũng khó coi, thậm chí có chút lo lắng, có chút hứng hở, ai cũng không còn đi quan tâm cái này hướng trong hội cho. Bệ hạ đến. Theo thái giám sắc bén thanh âm truyền ra, toàn triều văn võ chính là liền đội vàng hành lễ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thế Dân người mặc long bào thân ảnh cũng hiện ra ở đại gia trong tầm mắt, hắn sắc mặt hờ hững, xem ra không có một chút nào khác thường dáng vẻ. Ngồi ở trên long ỷ, nhìn văn võ ba quan, vung vung tay, chúng khanh miễn lễ. Thái tử Lý Thừa Càn đứng ở một bên, hôm nay hắn liền cùng đến đây vào triều. Thân là thái tử, hắn là có loại này quyền lợi. Bất quá hắn cũng sẽ chọn xem xét thời thế, cũng không phải mỗi một lần cũng đến đây vào triều. Cuối cùng vẫn còn muốn xem Lý Thế Dân đối với chuyện này thái độ làm sao. Nếu như hắn mỗi lần cũng lại đây, e sợ biết dẫn lên Lý Thế Dân phản cảm. Cảm giác mình đối với quyền lợi vị trí, quá, à Triệu, quá mức coi trọng. Trịnh trọng như vậy việc, dễ dàng dẫn lên phản hiệu quả. Nhưng hôm nay, Lý Thừa Càn sáng sớm liền, tự nhiên là có được hắn mục đích. Đường Ninh sự tỉnh, dường như ngạnh đâm vào hầu, vô pháp tiêu tan. Nếu là không đem giải quyết, hắn phỏng trừng cũng theo những này văn võ bá con nhóm, ăn ngủ không yên. Bản thân hắn chính là nhai tí tất báo người, bị Đường Ninh như thế bác bỏ mặt mũi, trong lòng nơi nào có thể đủ nhận được. Hôm nay chính là có ngươi được. Lý Thừa Càn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lập loè bang. Lý Thế Dân hướng về phía trước đánh lượm một phen, nhưng trong lòng thì có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Đường Ninh thân ảnh. Cái này lúc trước là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình. Đường Ninh hướng về đều là rất có chừng một người, không thể xuất hiện loại này thất trách tình huống. Đường Ái Khanh người ở đâu? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Chương 128, tham lộ báo. Cảnh thứ 3 tự động. Văn võ ba quan, không người trả lời. Đường Ninh danh tự này, như là một cái nóng lên khoai sọ giống như, ai cũng không muốn đi vào trèo chọc đến. Vẻ mặt mọi người cũng có chút vi diệu. Như là Lâm Triều đến muộn chuyện như vậy, hoàn toàn muốn xem xử lý như thế nào. Chính là một chuyện nhỏ, nhưng muốn thật truy cứu tới, chỉ sợ là tránh không quả ngon để ăn. Nhưng vẫn là muốn lấy quyết với hoàng đế thái độ. Bọn họ trong đó cũng có được không ít người từng có vắng chỗ Lâm Triều sự tình, nhưng đều cần sớm cùng cái này Lý Thế Dân báo cáo chuẩn bị. Có được lý do chính đáng, thì như là thân thể có việc gì. Đường Ninh lần này vắng chỗ Lâm Triều, bọn họ vốn cho là cái này Đường Ninh là sớm cùng Lý Thế Dân báo cáo chuẩn bị quá, nhưng nhìn Lý Thế Dân dáng dấp như vậy biểu hiện, cũng không có. Cuối cùng vẫn còn muốn xem Lý Thế Dân thái độ, bất quá lấy Lý Thế Dân như thế sủng ái Đường Ninh dưới tình huống, phòng trường rất ít sẽ xuất hiện xử phạt Đường Ninh tình huống. Chuyện như vậy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên căn bản tiên tử đều biết lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Nhiều lắm chính là khấu trừ thể lộ thôi. Bọn họ cũng sẽ không ở cái này điểm mấu chốt, lựa chọn đi đắc tội Đường Ninh, bên kia không phải là theo muốn chết không có gì khác nhau. Lý Thế Dân kéo cằm, cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Chỉ là chuẩn bị chờ bãi triều, lại đi cẩn thận hiểu biết một hồi, đến tột cùng là phát sinh cái gì tình 417 hướng. Làm sao hôm nay, Đường Ninh lại không có lựa chọn đến đây Lâm Triều. Lý Thừa Càn nhưng con mắt lóe sáng lên. Đang lo không có thời cơ, đi bảo. Nhằm vào Đường Ninh. Thế nhưng hắn nhưng chủ động đưa tới cửa. Cái này thời cơ, nếu là không tốt tốt nắm chắc, phòng trừng Lý Thừa Cản đều biết tiếp nối không nớt. Chúng khanh có việc thương nghị, vô sự bãi triều. Lý Thế Dân vung vung tay mở miệng nói. Hắn ngược lại là không có xoắn suýt Đường Ninh chuyện này, dưới cái nhìn của hắn, Đường Ninh làm như thế, nhất định là có hắn đạo lý. Chỉ cần đến thời điểm đó Đường Ninh, cho mình một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, liền đủ đủ. Căn bản sẽ không đi lựa chọn xử phạt Đường Ninh. Hay là hướng biết chính sự tương đối trọng yếu một điểm. Toàn triều văn võ đều có chút tiến tĩnh, không có ai lựa chọn đứng ra. Thái tử Lý Thừa Cản lại là hướng về một bên nhìn lại. Những quan viên kia nhóm liền đứng cách hắn không phải là rất xa địa phương. Cảm nhận được Lý Thừa Càn ánh mắt, lúc này là đầu như to bằng cái đấu. Các quan lại bọn họ cũng không muốn đi đắc tội Đường Ninh a đắc tội Đường Ninh, đối với mình một, VKBG, điểm chỗ tốt đều không có, thế nhưng là Lý Thừa Càn lại đang bên cạnh tạo áp lực, bọn họ nếu là không đứng ra, chỉ sợ là sẽ bị Lý Thừa Càn cho hơn chút lo lắng. Nếu thân là hắn phái này, như vậy hết thảy đều là dựa theo Lý Thừa Càn suy nghĩ tới. Trong đó một ít quan viên không thể làm gì, chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm mắt đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc bẩm báo. Quan quân hầu Đường Ninh, mắt không có bước pháp, ở Trường An bên trong, xuất lĩnh quân đội, đi vào mạnh mẽ nhảy vào đến binh bộ thượng thư trong phủ đệ, lại càng là ở không có nắm giữ chứng cứ thời gian, động thủ giết người, bá đạo vạn phần. Căn bản không đem bất luận người nào cho để ở trong mắt, cái này Trường An tốt xấu là dưới chân thiên tử, binh bộ thượng thư tốt xấu là triều đình sở phong chính tam phẩm quan viên. Bất luận lại làm sao, cũng có được chính mình quyền lợi ở thế, nhưng Đường Ninh lại là không thèm quan tâm, trực tiếp đạp lên triều đình, căn bản không có đem triều đình cùng thiên tử cho để ở trong mắt. Người này tính cách bạo lệ, nếu như không cố gắng xử lý, thật sự là ta đại đường một cái thai hoàng ẩm. Một tên đại thần đứng ra, tuổi có chút tuổi già. Diễm mép cũng phát thất vọng. Đại gia cũng nhìn ra được, người này là đồng dạng thân là lục bộ lễ bộ thượng thư bên trong lâu là. Bên trong lâu là đứng ra, còn lại không ít quan viên, cũng đều là cùng đi ra, lựa chọn phụ họa. Chính là muốn ở Lý Thế Dân trước mặt tham nộ cái này Đường Ninh một quyền. Bọn họ nếu đánh mặt đến, triệt để đắc tội Đường Ninh, cũng là thiết tâm, trừ phi có thể đủ triệt để mà làm đến Đường Ninh, đây mới là tự vệ. Nếu không thì bọn họ xuống sân sẽ không tốt hơn chỗ nào, trừ phi là Lý Thừa Càn toàn lực bảo vệ hắn nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân số ngược lại là rất nhiều, có gần như 10 cái quan viên đứng ra. Hơi có chút toàn triều văn võ lên tiếng phê phán Đường Ninh dáng vẻ, còn lại văn võ bá quan nhóm biểu hiện nhưng hơi khác thường, đồng thời còn mang theo một tia khâm phục. Những đám người này quả nhiên là gan lớn, không có chút nào sợ chết ta. Lý Thừa Càn lại là thỏa mãn gật đầu, sau đó cùng đứng ra. Nhi thần cũng cảm thấy chuyện này quan quân hầu hành động quá mức quá đáng, hoàn toàn không có án chiếu lấy đại đường luật pháp đến, thân là quan quân hầu càng nên lấy mình làm gương. Hắn như vậy, chỉ sợ là sẽ cho văn võ bá quan mang đến cực sai ảnh hưởng, thậm chí có thể đủ dung chuyển đại đường. Lý Thừa Càn thanh âm vang vọng ở toàn bộ Thái Cực Điện bên trong. Không ít quan viên cũng nheo mắt lại. Bọn họ tựa hồ minh bạch một chút gì đó này nọ. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, tự nhiên là thích nghe ngóng, nhìn thấy loại vật này. Hai người lẫn nhau bấm lên. Thế nhưng hắn là đồng ý nhìn thấy Thái tử Lý Thừa Càn đem cái này Đường Ninh cho tuốt hạ xuống, Đường Ninh đối với bọn hắn chấn nhất lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Có hắn ở một ngày, những người này liền cần lo lắng đề phòng một ngày. chỉ sợ là cũng không dám nữa ăn hối lộ nửa điểm ngân tử. Lý Thừa Càn trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười, nắm chắc phần thắng. Đối với hắn mà nói, những chuyện này cũng rất tốt đi giải quyết, hắn chỉ cần thuận lợi đẩy thuyền liền đủ đủ. Dựa vào văn võ ba quan, đến gây cho Lý Thế Dân áp lực, hắn coi như là thân là hoàng đế, cũng có thể xét suy nghĩ. Đường Linh, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, trong mắt lại càng là né qua một tia bán độc. Cái này Đường Linh nhiều lần không nể mặt chính mình, không đem cho diệt trừ, hắn trắng đêm khó ngủ. Muốn theo chính mình đấu, hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn thế nhưng là thái tử, vung cánh tay hô lên. Vô số các đại thần hô ứng. Đây chính là hắn lực lượng, coi như là Lý Thế Dân cũng không thể lơ là. Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn cái này đi ra lên tiếng phê phán Đường Linh quần thần cùng với Lý Thừa Càn. Hắn không nhịn được lắc đầu một cái, hôm qua Lý Thừa Càn liền tới đi tìm chính mình, thế nhưng hắn cũng không để ý gì tới biết. Nhưng không ngờ tới, giữ lại như thế một tay, ở chỗ này chờ đợi chính mình. Loại cảm giác này, để Lý Thế Dân cực kỳ phản cảm. Có loại bị thiết kế cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bên ngoài đột nhiên hộ vệ chính là truyền lời. Báo, Đường đại nhân cầu kiến. Chương 129, 100 chiếc quan tài trường thứ tư tự động. Toàn triều văn võ chết mục đích. Ở cái này thời điểm, Đường Linh đột nhiên tới. Đang tại tham ngộ Đường Linh những đại thần kia, lại càng là biến sắc, cả người có chút không bị khống chế run rẩy lên. Đường Linh không tới sớm không tới trễ, nhất định phải tại bọn họ đi ra thời điểm tới. Đây không phải nói rõ muốn cho hắn biết là mình những người này đắc tội hắn sao? Hay là ngay ở trước mặt Đường Linh mặt, bọn họ bản thân chính là nhắm mắt đến, bây giờ đụng tới chuyện như vậy, đối với Đường Linh, người nào tâm lý sẽ không phát sợ? Trừ phi là thật nội tình mười phần sạch sẽ, một điểm vấn đề đều không có người. Bọn họ không làm được, cũng là mang ý nghĩa không chịu nổi đi thăm dò. Bên trong lâu là một gương mặt mo nhăn ở cùng một nơi, như là một khối khô cằn vỏ cây giống như. Đục ngầu hai mắt có chút lấp lóe, một bộ muốn lui bước ý tứ. Không có ai sẽ không đụng tới Đường Linh mà sợ sệt. Người này hành động chính là từ huyết cùng sát chết bên trong đi ra. Sát khí đằng đằng, nhiễm phải hắn, tuyệt đối không thể có kết quả gì tốt. Coi như là lao tướng chất lượng, cũng là lựa chọn cuối đầu, bọn họ chỉ có thể đủ nghe theo Lý Thừa Càn mệnh lệnh, cho cái này Lý Thế Dân tạo áp lực. Phải cố gắng trừng trị một hồi Đường Linh. Đường Linh lần này vắng chỗ Lâm Triều, dưới cái nhìn của bọn họ, hay là thiên đại thời cơ. Có thể không chỗ nào không nói. Thế nhưng người ta đột nhiên tới. Tiên. Lý Thế Dân vẻ mặt khôi phục lại yên tĩnh, sau đó vung vung tay. Đúng. Hộ vệ vội vã chính là lui xuống đi. Văn võ ba con nhóm, tất cả đều hướng về Thái Cực Điện Đại Môn nhìn lại. Không đồng nhất biết, một bóng người chính là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Cao to túc sát. Người mặc mãnh hổ quan phục, khí chất xuất trần. Vừa ra trận, chính là có thể đủ hấp dẫn đến tất cả mọi người. Sắc mặt lạnh lùng, con ngươi sắc bén, huyền như dao, phải đem người cho triệt để mà xuyên thủng. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 14 tuổi ra hỏa, lại có được loại khí thế này. Liên bọn họ những này ở quan trường trà trộn mấy chục năm người, trong lòng đều có chút run sợ hãi. Triều đình bên trong, lập tức yên tĩnh lại. Bên trong lâu là một nhóm người vẻ mặt khác nhau, nhưng đều là có chút không che giấu nổi hoảng loạn, đứng ở nơi đó, hận không được tìm địa động lập tức chui vào. Lý Thừa Càn sắc mặt cũng triệt để mà âm trầm lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình đang yên đang lành bố trí xong cục diện, nhưng lại một lần bởi vì Đường Linh xuất hiện, dẫn đến trung gian xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đường Linh thân ảnh xuất hiện ở cửa lớn. Thế nhưng văn võ bá quan nhóm nhưng yên tĩnh và phần, không người nào dám phát ra cái gì một điểm thanh âm. Đập. Đường Linh tiếng bước chân có chút trầm trọng, tốc độ vững vàng. Làm văn võ bá quan thấy rõ Đường Linh thời điểm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhãn khổng co rút nhanh, lộ ra một vẻ không dám tin tưởng biểu hiện. Đường Linh, đây là phải làm gì? Bọn họ trong óc lấp lóe từng như vậy từ một ý nghĩ. Điên, người này tuyệt đối là điên, nếu không thì không thể bộ dáng này. Sở hữu văn võ bá quan cũng hoàn toàn không hiểu, cái này Đường Linh đến tột cùng đang làm cái gì. Liền ngay cả Lý Thế Dân lúc này nhìn Đường Linh cũng là trong lòng đột ngột, không nghĩ tới Đường Linh lại chơi đến to lớn như thế. Đường Linh từng bước một hướng về trong này đi tới, thế nhưng trên bờ bay nhưng gánh một cái vương bức cự đại hộp, phía trên có hắc sắc sơn mặt, đem chọn cái hộp cho tăng thêm một chút một ngàn. Chiếc hộp này rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được người kế tiếp, là dư sức có dư. Quan tài, bọn họ làm sao có khả năng không nhận ra loại vật này? Văn võ bá quan đều có chút muốn điên. Đường Linh vào chiều lại lựa chọn chuyển một cái quan tài lại đây, hắn đến tột cũng phải làm những gì? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt sau có mấy trăm không có mặc khải giáp đeo vũ khí binh lính, cũng là cùng gánh từng khẩu quan tài tiến vào trong đại điện. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng tốc độ nhưng cực kỳ thống nhất. Đi theo Đường Linh, căn bản không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Một cái lại một cái quan tài, cơ hồ là làm người hoa cả mắt. Bọn họ từ từ mấy một hồi, có chừng 100 chiếc quan tài. Hắn điên sao? Vào chiều xách quan tài đến, khó nói sẽ không sợ mạo phạm đến thành dưới, trực tiếp chặt đầu. Văn võ bá quan nhóm trong lòng đầy giấy vô hạn nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn đứng ra, bởi vì bọn họ biết rõ, cái này Đường Linh nhất định là có chính mình lý do ở tùy tiện tiến lên, rất có thể đem chính mình cho liên lụy trong đó. Ầm. Quan tài bị để dưới đất, đầy đủ 100 chiếc quan tài, để nguyên bản rộng rãi thái cực điện, lập tức trở nên hơi chật chội. Lý Thế Dân vẻ mặt cũng là có một chút biến hóa. Cổ nhân đối với những thứ này đồ vật là cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao cái này cũng không phải cái gì thứ tốt. Ai cũng biết rõ, quan tài đến tột cùng là cho người nào chuẩn bị, chỉ có người chết mới cần dùng đến. Như thế 100 chiếc quan tài, cho ai dùng? Lại là trở thành một vấn đề. Bất quá Lý Thế Dân lại không có đặt câu hỏi, cũng không có lựa chọn nổi giận. Đường Ninh hôm nay làm việc thật là rất không phù hợp quy củ, nhưng hắn biết rõ, lấy Đường Ninh trí tuệ là kiên quyết không thể làm ra như thế lô mãng sự tình, sau lưng khẳng định có hắn nguyên lý do. Lý Thế Dân ngược lại là muốn ngâm nghĩa cẩn thận, cái này Đường Ninh bên trong hồ lô bán là thuốc gì? Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường Ninh trước tiên hành lễ, sau lưng của hắn cái kia mấy trăm binh lính cũng là cùng hành lễ. Miễn lễ. Lý Thế Dân vung vung tay, ánh mắt lại là chăm chú vào Đường Ninh trên thân. Thái cực điện bên trong, sở hữu ánh mắt cũng rơi vào Đường Ninh trên thân. Thế nhưng Đường Ninh lại là một mặt hờ hững, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay vi thần cố ý đi vào lập ra quan tài, cho nên tới chậm một bước, vi thần có tội. Đường Ninh cất bước, trước tiên mở miệng nói. Lý Thế Dân vẫn còn không có mở miệng đáp lại, mà là chờ đợi cái này Đường Ninh dưới nói. Bệ hạ đã từng cho vi thần ra lệnh, trừng trị tham quan. Cái này 100 chiếc quan tài, trong đó 99 miệng chính là chuẩn bị cho bọn họ. Đường Ninh hờ hững, như là như nói một cái tầm thường việc nhỏ giống như, cho tới cuối cùng này một cái quan tài, chính là để cho vi thần chính mình. Tham quan một ngày chưa trừ diện, đại đường lĩnh viên hiếm thấy an bình. Đối với việc này bên trên, vi thần đồng ý quyết chí tiến lên, việc nghĩa chẳng từ nan, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chỉ cầu còn phải đại đường một cái ban ngày ban mặt, bách tính an bình. Người. Chương 130, người điên. Canh thứ 5 tự động. Đường Ninh vang lên mạnh mẽ thanh âm, vang vọng ở thái cực điện bên trong. Thật lâu không có rút lui. Thanh âm lại là đình thái nhức óc, trực kích trong bọn họ tâm. Văn võ bá quan nhóm tất cả đều vẻ mặt đại biến. Người này chính là một tên điên, 10 phần người điên. Có ai sẽ chọn làm như thế, còn chuẩn bị cho chính mình một cái quan tài, đây là muốn triệt để không chết không thôi sao? Vô số các quan lại trong óc cũng lấp loé dáng dấp như vậy suy nghĩ. Đường Ninh cho bọn họ chấn động thật sự là quá to lớn. Hầu như hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ phản ứng nào thời gian, 100 chiếc quan tài để ở chỗ này, bọn họ là có thể tận mắt được. Không có ai biết hoài nghi Đường Ninh trong lời nói ý tứ. Bọn họ nguyên bản đối với ngày hôm qua Đường Ninh tùy tiện giết chết Lữ Thanh, trong lòng còn có một chút ý kiến, chỉ là không dám nhắc tới đi ra thôi. Chính là tứ linh bởi vì Đường Ninh người này, dẫn đến bọn họ nguyên bản hòa thuận quan hệ, đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Thế nhưng hiện tại, không người dám tái phát một câu bực tức. Suýt chút nữa hồn đều sắp cũng bị dọa đi ra. Cái này Đường Ninh quan tài cũng bày ở nơi này, 99 miệng đều là chuẩn bị cho bọn họ. Bọn họ nếu là dám tiến lên, chẳng phải là cảm thấy trước mắt quan tài rất vừa vặn, muốn sớm nằm đi vào. Những người này cũng không hoài nghi chút nào, Đường Ninh biết làm loại chuyện này. Đột quyết mười mấy vạn đại quân, dù huyết phấn chiến tư giết ra tới. Binh bộ thượng thư Lữ Thanh, nói giết cũng là giết. Hắn không dám rung động lòng người. Quả thực chính là chuyện cười lớn. 100 chiếc quan tài, phát sợ tất cả mọi người. Bọn họ tất cả đều ngoan ngoãn nhắm lại chính mình miệng, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Lý Thế Dân một đôi mắt, giờ khác này lại là trong chớp nhoáng sáng lên. Có như vậy thần tử, chắc là sở hữu hoàng đế, tha thiết ước mơ sự tình chứ. Trước đó, trong lòng hắn còn có một chút ý kiến. Nhưng là từ Đường Ninh tiến vào trong đó bắt đầu, những này ý kiến liền triệt để mà tan thành mây khói. Đường Ninh lập lời thề muốn diệt trừ tham quan, còn lớn hơn Đường một cái ban ngày ban mặt. Bực này khí phách, hiện trường có vị nào quan viên có thể làm được. Cũng chỉ có Đường Ninh dám làm như thế chứ. Dáng dấp như vậy quan viên, thật sự là bọn họ đại đường chuyện may mắn, thẳng thật sự là thượng tiên phái hạ xuống, cứu vớt bọn họ đại đường. Nhìn bề ngoài, có chút bối rối. Thậm chí Đường Ninh không tuân thủ quy củ, trắng trợn không kiêng rẻ, cho bọn họ nắm lấy vô số nhược điểm. Thế nhưng Đường Ninh nhưng dùng cái này 100 chiếc quan tài, cho chân thật mà đem cục diện cho toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay. Hết thảy đều ở hắn mưu kế bên trong. Đường Ninh cái này trí tuệ Lý Thế Dân trừ khâm phục, hay là khâm phục. Hắn hành sự xem ra mắt không có vương pháp, Lữ Thanh nói giết cũng là giết. Thế nhưng sau lưng đã sớm chuẩn bị vô số hậu chiêu. Cái này quan tài nói vậy chính là trong đó một loại, có thể đủ ở ngắn ngủi trong lúc đó bên trong, kế hoạch tốt tất cả, sau đó án chiếu lấy hắn dự liệu phát triển, đồ đạc sở hữu cũng bị hắn cho cân nhắc đi vào. Chí nhiều như yêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn những lời này đến hình dung Đường Ninh, Lý Thế Dân không nghĩ tới còn lại hình dung tử. Đổi lại chính mình là các đại thần, đụng tới Đường Ninh loại này, võ lực đánh không lại, liền ngay cả trí tuệ phía trên cũng là bị hết mức nghiền ép, chỉ sợ là muốn lạnh từ đầu đến chân. Nhất là nhìn cái này 100 chiếc quan tài, trong lòng nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư. Hôm qua Đường Ninh là sao sơn chấn hổ, hôm nay Đường Ninh lại là trực tiếp lựa chọn, đem đao cho gác ở lão hổ trên cổ, sau đó nếu là dám lại mở ra nửa điểm răng nanh, liền đem đầu hắn cho chém. Hắn thậm chí có thể dự đoán được, trước mắt những đại thần này, phỏng chừng muốn an phận hồi lâu. Chính mình mục đích cũng là đã đến. Đường Ninh chỉ dựa vào như thế mấy cái tay, liền giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề. Nghĩ thông suốt những chuyện này điểm mấu chốt, Lý Thế Dân trong lòng vui sướng và phần. Cái này Đường Ninh, quả nhiên là một tên phúc tướng. Tâm tình cũng là tùy theo biến tốt. Cùng Đường Ninh làm ra giải quyết tình so sánh, hắn đến muộn những chuyện này, cũng là căn bản tính toán không được cái gì, nếu như có thể, thậm chí Lý Thế Dân liền hắn thể lộc cũng không sẽ đi chủ. Chớ nói chi là trừng phạt hắn. Có dáng dấp như vậy có thể đủ trợ giúp quân vương giải quyết tốt đẹp vấn đề đại thần, còn đi vào xử phạt hắn, cái này chỉ sợ là đầu góc gặp sự cố quân vương, mới sẽ chọn làm như thế. Bên trong lâu là, không biết ngươi đối với Đường Ninh có ý kiến gì, cùng nói ra, hôm nay hắn vừa vặn tại đây, có thể cùng ngươi tốt tốt giải thích một phen. Lý Thế Dân nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Ngữ khí tuy nhiên ôn hòa, thế nhưng bên trong lâu là lại là kinh hai chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái này hoàn toàn chính là không nhìn thấy sợ không được đao nhỏ a đang bị Đường Ninh cái này 100 chiếc quan tài cho dọa dẫm, hắn chính là lòng sinh ý lui, tâm lý nơi nào còn có nửa điểm ý kiến. Trước bản thân chính là nhắm mắt đi tới, hiện tại nếu tiếp tục tùy tiện hành sự, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn có thể sẽ không lựa chọn làm như thế. Nhưng không hề nghĩ tới, Lý Thế Dân lại là điểm danh đạo họ. Đường Ninh ánh mắt cũng hướng về hắn nhìn đến, cái kia sắc bén con người, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đứng ở nơi đó, tuổi già thân thể, thậm chí cũng cảm giác thấy hơi không chống đỡ nổi. Suýt chút nữa chính là muốn mắt tối sầm lại, triệt để mà bất tỉnh đi. Hắn bị triệt để đất sợ mất mật. Môi động nửa ngày, một câu nói cũng nói không ra. Còn lại những quan viên kia nhóm, lại càng là sợ đến sắc mặt ảm đạm, một điểm huyết sắc đều không có. Đứng ở nơi đó, cúi đầu. Hắn không được cho mình hai cái to mồm, cùng đứng ra tới làm cái gì. Đồng thời trong lòng đối với cái này Lý Thừa Cản cũng là có oán niệm. Cái này Lý Thừa Cản vì là trả thù Đường Ninh cũng coi như, thế nhưng là đem bọn hắn cho bị liên lụy tới. Hắn thân là thái tử, tự nhiên là không sợ Đường Ninh. Thế nhưng những quan viên này nhóm, ai không sợ Đường Ninh? 1.6 người này, là một giết người không chớp mắt ra hỏa. Bọn họ tham ô cũng tốt, phụ tá Lý Thừa Cản cũng được, vô luận là làm chuyện gì, không đều là để cho mình sống được càng thêm thoải mái một điểm. Đầu người cũng bị chặt, bọn họ tham ô nhiều hơn nữa đồ vật, có chỗ ích lợi gì? Trong lòng càng đem cái này Lý Thừa Cản cho mắng không biết bao nhiêu lần. Lý Thừa Cản sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại cũng bị Đường Ninh cho tìm tới phá cục chi phương pháp. Không người còn dám đi ra chỉ trích Đường Ninh nửa điểm không đúng, trừ phi bọn họ không muốn còn sống. Lý Thừa Cản kế hoạch cũng là rơi canh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, liền một cái 14 tuổi thiếu niên, làm sao có thể đủ chỉnh ra nhiều như vậy sao thiêu thân, nhiều lần phá hoại hắn kế hoạch. Chương 131, hết thể đều kết thúc. Tự động. Nguyên bản đại đường, tối thiểu nhìn bên ngoài, còn xem như có trật tự. Bọn họ để bảo toàn từng người mạng lưới quan hệ, coi như là có tham quan, cũng là cùng một ruột, một ổ rắn chuột. Từng người ủng hộ chính mình đối tượng. Sau đó tại thiên tử mỹ mắt nội tình phía dưới, các loại ăn hối lộ hưởng phương pháp. Những chuyện này cũng nhìn lắm thành quen. Ngươi trở thành mới lên cấp quan biên, muốn dung nhập vào trong đó, như vậy nhất định phải với bọn hắn làm một dạng sự tình. Loại vật này không cách nào tránh khỏi. Tháng ngày tích lũy, đã sớm tích góp một bộ thuộc về bọn hắn sở độc hữu quy tắc ngầm. Nhưng Đường Linh đến, nhưng triệt để mà đem nước đục này cho khuấy lên được sạch sành sanh, hoàn toàn không tuân thủ bọn họ quy tắc, dựa vào tự thân đem quan hệ bọn hắn vong cho hết mức phá hỏng. Một mực bọn họ đối với Đường Linh một điểm cách nào đều không có. Đường Linh thân phận địa vị hoàn toàn không cần dựa vào bọn họ. Sau lưng chính là đứng là thiết tử, đương triều người nào lớn nhất làm sủng, cái này Đường Linh hoàn toàn xứng đáng. Hắn có dáng dấp như vậy sức lực, nhất là còn có 12 Lý Thế Dân thánh chỉ, tương đương với trong tay nắm một thanh thượng phương bảo kiếm, để bọn hắn khổ không thể tả. Coi như là trong lòng có ý kiến, chỉ có thể đủ lựa chọn phục tùng. Hôm nay Đường Ninh vừa đến, lần thứ hai ở trong lòng bọn họ hất lên sóng to gió lớn, dường như bình địa như kinh lôi, để bọn hắn thật lâu không thể đủ bình tĩnh. Đây là Đường Ninh đối với bọn hắn một loại cảnh cáo, thế nhưng cảnh cáo bọn họ nghe nhiều, nên như thế nào hay là làm theo ý mình. Sự thực chứng minh, càng là đơn giản cảnh cáo, càng hữu hiệu. Đường Ninh hay dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, làm kinh sợ văn võ bá quan, để bọn hắn biết rõ, an hối lộ hưởng phương pháp xuống sân chỉ có một. Như vậy thì là tiến vào hắn cho những người này chuẩn bị kỹ càng trong quan tài. Thái cực điện bên trong, bầu không khí có chút kỳ quái. Không người nào dám lên tiếng, chỉ là kinh ngạc nhìn cái kia mặt sau 100 chiếc quan tài. Trong lòng lại không biết đang suy tư gì đó. Thế nhưng bàng hoàng do dự, nhất là bên trong lâu là như vậy một nhóm người, lại càng là hận không được quỳ gối Đường Linh trước mặt, cho hắn xin lỗi. Hy vọng khả năng đủ tha thứ chính mình, đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu như cái này 100 chiếc quan tài chứa người, bọn họ không hoài nghi chút nào, cái thứ nhất trang chính là mình. Toàn bộ đều là bởi vì cái này Lý Thừa Cản. Không muốn là ở trong triều đình, phòng trừng bọn họ cũng phải đi tốt tốt tìm một cái này Lý Thừa Cản phiền phức. Lý Thừa Cản cũng có thể đủ cảm thụ được. Chính hắn thân thủ sáng lập đi ra mạng lưới quan hệ. Thế nhưng là bị Đường Ninh cho dễ dàng phá hỏng, chém chính mình trợ thủ đắc lực. Lý Thừa Cản có thể nói là nguyên khí đại thương. Hắn nhiều năm như vậy tích lũy, cũng bị hủy bởi một lòng. Hắn làm sao có thể đủ không giận? Quả thực chính là đạt đến nổi giận trình độ. Trong đại điện này, hắn vô pháp biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đủ hết sức khắc chế chính mình. Thế nhưng cắn chặt quai hàm, lại là đem hắn đưa ra bán. Hắn cả người đều đang run rẩy, nổi trận lôi đình giáng dấp, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đường Ninh không biết chết bao nhiêu lần. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, còn lại các hoàng tử trào phúng vẻ mặt vui cười. Ở sau lưng bắt đầu hành động, lúc này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, cái này thời điểm không đi tìm hắn để gây sự, lúc nào đợi đi làm. Ở tranh phong trong quá trình, Lý Thừa Càn lần thứ nhất xa vào đến hạ phong bên trong. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao Lý Thế Dân đối với cái này Đường Ninh lại là như vậy ủng hộ. Từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng nói qua dù cho một câu muốn trừng phạt hắn. Hắn đồng thời cũng ghen ghét và phần. Chính mình thân là thái tử, cũng không có được dáng dấp như vậy đãi ngộ, Đường Ninh một người ngoài, dựa vào cái gì có như vậy tư cách. Đường Ninh nhìn về phía Lý Thừa Càn. Hắn nơi nào lại không biết, là người này. Ở sau lưng chủ đạo. Nếu hắn muốn tuyển chọn chủ động trêu chọc, như vậy Đường Ninh cũng sẽ không lựa chọn cùng với khách khí cái gì, chỉ là còn không có tìm được thời cơ, đem hắn cho nhất kích tất sát. Chết để mà đem từ thái tử vị trí cho tuốt hạ xuống. Đường Ninh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt lãnh khốc độ cong. Chúng ta tương lai phương giải. Lý Thừa Càn cảm nhận được Đường Ninh ánh mắt, suýt chút nữa chính là có chút không khống chế được, muốn bạo phát đi ra. Nhưng vẫn là bị hắn cho cứ thế mà nhìn xuống. nhưng cảm giác đầu có chút vang lên ong ong, khí huyết tăng lên, cả khuôn mặt cũng biến thành đỏ như máu. Các ngươi nhưng đối với Đường Linh còn có cái gì muốn nói? Lý Thế Dân mở miệng lần nữa hỏi. Những này văn võ bá quan nhóm cũng lựa chọn cúi đầu, nhưng lặng yên. Một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao lên dáng dấp. Cái này thời điểm, còn ai dám đi tìm Đường Linh phiền phức? Như vậy thì thật là không có đầu óc. Bọn họ như thế nào cũng không thể làm loại chuyện này. Các ngươi đã cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, như vậy chuyện hôm nay liền chấm dứt ở đây. Lý Thế Dân cuối cùng chung kết chuyện này. Văn võ bá quan nhóm chắc chắn xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ cũng là liên tục phụ họa gật đầu. Đường Linh thân là giám sát quan, đang làm việc trong quá trình, nhưng xuất hiện một vài vấn đề. Có chút vượt qua đại đường luật pháp, nhưng nhớ lại cái này Đường Linh một lòng chính là đại đường mức, chấm sẽ không lại tính toán. Cho tới hôm nay Lâm Triều đến một việc, hạn ngươi ngày mai trước, viết một phong tấu 450 bẻ gãy, đến chấm nơi này tới. Lý Thế Dân vung tay, tuyên bố đối với Đường Linh trừng phạt. Văn võ bá quan nhóm vẻ mặt đều có chút không quá bình thường. Cái này chính là trừng phạt. Một câu nhẹ nhàng, liền trực tiếp đi qua. Cho tới viết tấu chương làm hối cải sách loại vật này, khó nói cũng coi là trừng phạt sao? Ngươi không khỏi cũng quá mức với lệnh tổ Đường Linh chứ? Tốt xấu ngươi cũng chụp người ta nửa tháng thể lộc ý tứ gạt chúng ta đại thần một chút đi, thế nhưng là ngươi lại qua loa đều chẳng muốn qua loa. Bất công đến trình độ như thế này, còn kém ở nhấc tay, hai tay tán thành Đường Linh làm những chuyện này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn trách cứ Đường Linh ý tứ, ngược lại là tán thưởng rất nhiều. Đương nhiên, đây là bọn hắn thầm nghĩ phương pháp. Bọn họ tự nhiên là không dám đem những này suy nghĩ nói ra, Đường Linh bọn họ đắc tội không dậy, thiên tử. Đồng dạng thì càng thêm đắc tội không dậy. Đây chẳng qua là một cái đồng hồ mặt công tác thôi. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Lý Thừa Càn lại càng là tức giận đến giơ chân. Hắn không nghĩ tới, Lý Thế Dân đối với Đường Linh hoàn toàn không có xử phạt. Khó nói Đường Linh mới là hắn thân sinh nhi tử, chính mình chẳng qua là cái kiếm. Đúng. Đường Linh hai tay ôm quyền, biểu thị không có dị nghị. Chương 132, không thể trêu chọc Đường Linh. Cảnh thứ hai tự động. Bài triều. Lý Thế Dân vung tay lên. Văn võ bá quan tất cả đều hành lễ đưa tiễn. Lý Thế Dân thân mang long bào rời đi nơi này. Chỉ còn giữ lại Lý Thừa Càn hận hận quét mắt một vòng Đường Linh, chợt phất tay áo rời đi. Hắn sợ mình ở đây, không nhịn được tâm tình mình. Do đó bạo phát đi ra. Ngược lại là đối với hắn thái tử chi vị có ảnh hưởng. Trở lại còn phải tốt tốt bố cục, đối mặt với còn lại các hoàng tử khiêu chiến. Toàn bộ đều do cái này Đường Linh. Lý Thừa Càn nghiến răng nghiến lợi, hắn không được đem Đường Linh cho chém thành muôn mảnh, nhưng hắn không có dáng dấp như vậy năng lực, cũng không có loại này đảm lượng. 100 chiếc quan tài, Đường Linh cũng làm ra được. Hắn thật sợ sệt, chính mình triệt để chọc giận Đường Linh, trong đó có một cái quan tài là để cho chính mình. Người khác không có loại này đảm lượng, thế nhưng Đường Linh có. Hắn nhất định phải nhẫn nhịn. Chỉ có mượn nhờ Lý Thế Dân lực lượng mới có thể đem Đường Linh cho chấn áp xuống. Hiện nay nhìn Lý Thế Dân thái độ, hy vọng có chút xa vời. Lý Thừa Càn hận, lại không thể làm gì, chỉ có thể đủ trở lại phủ đệ mình bên trong, không ngừng mà phát tiết chính mình tính khí. Cung điện bên trong các thái giám cung nữ cũng sợ đến kinh hồn bạt vía. Bọn họ thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng thấy Lý Thừa Càn như vậy, tất cả đều trốn ở một bên, không dám nói lời nào. Chỉ lo làm tức giận đến Lý Thừa Càn, chính mình trở thành gánh oan kia cá nhân. Trong triều văn võ bá quan đứng ở nơi đó, ánh mắt hết mức rơi vào Đường Linh trên thân. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, những người còn lại cũng không dám hành động. Chỉ lo cho chú ý tới mình. Cái này 100 chiếc quan tài, đối với bọn hắn chấn nhiếp hay là rất lớn. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim đứng ở trong đó, nhìn những này dọa sợ văn võ bá quan, trong lòng thế nhưng là cực kỳ vui sướng. Hai người bọn họ xem những này Đường Hoàng Ngụy quân tử không quen hồi lâu, nhưng bọn họ cũng là phát huy chính mình tác dụng, nhất là đoàn kết lại với nhau, người đông thế mạnh. Muốn đi nhằm vào bọn họ hay là không có khả năng lắm sự tình. Ngược lại là bọn họ, đối mặt với cái này Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, thỉnh thoảng tham gia bọn hắn một quyền. Ở Lý Thế Dân trước mặt tạo áp lực, Lý Thế Dân cũng bắt bọn họ một điểm cách nào đều không có. Nhưng Đường Linh nhưng đem những người này cho triệt để sợ mất mật, đây mới là bọn họ muốn xem đến. Ở bề ngoài chính trực cực kỳ, sau lưng lại là không biết làm ít nhiều chuyện xấu xa. Nếu như không phải là ở trong triều đình, bọn họ đều muốn vì là Đường Linh vỗ tay hoan hô. Rốt cục có người có thể đủ trị cái này một nhóm gia hỏa. Ầm. Đường Linh bước lên trước một bước, sau đó liền đem trên mặt đất quan tài cho cứ thế mà một tay khiêng lên. Sắc mặt ung dung. Bên cạnh văn võ bá quan nhóm cũng không khỏi chết mục đích. Cái này một cái quan tài, ít nhất cũng là ở mấy trăm cân, đều là gỗ thật chế tác mà thành. Đường Linh một tay liền có thể đủ đem cho khiêng, còn một mặt ung dung dáng dấp. Cái này Đường Linh trong cơ thể khí lực, đến tuột cùng có khủng bố bao nhiêu? Coi như là nói trong cơ thể hắn cất giấu một con hung thú, bọn họ cũng là cực kỳ tin tưởng. Những cái võ tướng nhóm, bọn họ coi như là hoàn toàn phục. Chỉ bằng những phần này, lực lượng chính là bọn họ cả đời cũng vô pháp đạt đến. Coi như là có thiên sinh thần lực võ tướng, bọn họ tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có Đường Linh thoải mái như vậy. Đường Linh giống như là một cái sâu không thấy đáy hắc động, căn bản điều tra không rõ trong đó sâu cạn. Nhưng tối thiểu, bọn họ coi như là biết rõ, vì sao Đường Linh có thể đủ nhiều lần sáng tạo ra đến kỳ tích, bắt nguồn từ làm bản thân lớn mạnh. Đường Linh gánh quan tài rời đi, hắn thuộc hạ những binh sĩ kia cũng là cùng đem cái này 100 chiếc quan tài cho mang đi. Nhìn triệt để rời đi bóng lưng, văn võ ba con nhóm mới hoàn toàn đất thở một hơi. Đường Linh ở lại chỗ này, chỉ làm cho bọn họ vô hạn cảm giác ngột ngạt. Bọn họ đối mặt với như vậy tình huống, cũng không biết rằng nên làm thế nào cho phải, muốn đi theo Đường Linh tạo mối quan hệ, cũng không có bất kỳ cái gì khắp vùng. Đường Ninh bọn họ căn bản cũng không quen thuộc, Lâm Trận mới mài gươm, xem ra là một chút tác dụng đều không có. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng minh bạch một cái điểm, Đường Ninh là tuyệt đối không thể đủ trêu chọc, người này chính là một tên điên. Muốn đi trêu chọc hắn, trước tiên đường lượng chính mình, đủ tư cách hay không? Trương Lượng lại càng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại đắc tội một gia hỏa như thế. Cũng còn tốt chính mình túi đầu được nhanh, nếu không thì phòng trưng xuống sân theo Lữ Thanh một dạng, không hề khác gì nhau. Hắn có chút sống sót sau tai nạn. Nhìn về phía còn lại văn võ bá quan nhóm, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Hy vọng bọn họ có thể đủ an ổn đất vượt qua lần này đi. Văn võ bá quan nhóm trong lòng lo lắng và phần, nhưng là không có bất kỳ cái gì cách nào. Bất quá bọn hắn cũng rất có hiểu ngầm chính là quyết định, sau đó nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tuyệt đối không thể đủ bị bất luận người nào bắt lại vấn đề. Nhất là đắc tội Đường Linh. Lại càng là chuẩn bị đi trở về, cẩn thận mà giáo dục một chút chính mình người sau. Để bọn hắn bình thường chú ý một điểm. Không phải vậy đắc tội đến Đường Linh trên đầu, nhưng là không có nghĩa là xử phạt bọn họ vấn đề, cả gia tộc đều muốn bị liên lụy. Ai có thể đủ gánh chịu được dáng dấp như vậy hậu quả? Bọn họ cũng chuẩn bị ướt thuốc một chút trong nhà mình bại gia tử, nếu bọn họ không nghe lời, trực tiếp lựa chọn giam lại. Khả năng bình thường bỏ không được, nhưng hiện nay chính là mẫn cảm thời kỳ. Đường Linh quan tài một ngày không triệt tiêu, bọn họ liền vĩnh viễn được lo lắng đề phòng, cẩn thận làm người cẩn thận làm việc. Cái này 14 tuổi quán quân hầu, văn võ bá quan nhóm trong lòng cũng không dám nữa có bất kỳ xem thường. Xem thường Đường Linh xuống sân, đại gia rõ như ban ngày. Lữ Thanh tử vong còn ở đó, bọn hắn cũng đều ngầm thừa nhận Đường Linh địa vị. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Đường Linh tại triều, à vương, bên trong đặt vững địa vị mình, cư nhiên là dựa vào thiết huyết thủ đoạn, mạnh mẽ trấn áp. Đổi lại bất cứ người nào đến, đều biết dẫn lên quần thần kết tội. Có thể Đường Linh hành động, nhưng lại làm cho bọn họ chọn không ra bất kỳ một điểm tật xấu tới, thậm chí ngay cả tỷ vết cũng tìm không được. Đi công kích hắn không tuân thủ quy tắc địa phương, người ta cũng tiếp thu thuộc về mình xử phạt, nghĩ đến đây bọn họ liền không nhịn được phiền muộn được thổ huyết. Xin lỗi, chịu đến Lý Thế Dân sủng ái, thật có thể muốn làm gì thì làm cùng. Người nào gọi khắp thiên hạ quy củ, đều là thiên tử lập ra lắm. Tuy nói Lý Thế Dân dễ tính, bọn họ bình thường có thể ở trong triều đình mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng cũng không có nghĩa là Lý Thế Dân một chút điểm tính khí phòng tuyến cuối cùng đều không có. Điểm này bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Bọn họ cũng chỉ có thể đợi đợi, nhìn Đường Linh có hay không biết thất sủng, như vậy kiêu căng. Chỉ là nhất định. Hy vọng xa vời. Chương 133, Trường Nhạc công chúa tâm sự canh thứ 3 tự động. Công chúa, 3 tháng cấm đoán đã kết thúc. Hoàng cung, Nhận Hương điện. Tướng mạo thanh tú, người mặc nhu váy cung nữ, cất bước đi tới. Nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ người thiếu nữ kia, nhỏ giọng mở miệng nói. Thiếu nữ sức hẹn yêu kiều, da rẻ trắng non thủy nột, coi như là để sát vào xem, vẫn tìm không được chút nào tí vết. Nàng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Tự thân dáng ngọc yêu kiều, tương tự là một đạo phong quang vô hạn mỹ cảnh. Nghe được cung nữ nói, thiếu nữ mới xoay người lại. Cắt nước đồng tử bên trong mang theo thủy quang, đen nhánh có thần. Thoáng chuyển động một hồi, chính là gật gù, ta biết rõ. Công chúa, tuy nhiên cấm đoán đã kết thúc, nhưng vẫn là không muốn xuất cung đi, thật sự là quá nguy hiểm. Cung nữ đối với lần trước, ba người bọn họ ở ngoài cung bị tàn đảng dư nghiệt mai phục sự tình, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là Đường Ninh ra tay giúp đỡ, phòng trừng liền lại cũng không nhìn thấy bọn họ trở về. Chẳng trách Trường Nhạc công chúa thân là Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, cũng là cùng bị nhốt 3 tháng cấm đoán. Đổi lại trước đây, Lý Thế Dân là kiên quyết không nỡ lòng bỏ. Trường Nhạc công chúa nhưng cũng không có đáp lại. Trong óc không khỏi lần thứ hai hiện ra bóng người kia. Thân thể cưỡi ngựa trắng khuôn mặt lạnh lùng, vạn quân từ đó đem bọn hắn cấp cứu đi ra chẳng cảnh. Đối mặt với lại quá với hung hiểm tình cảnh, như cũng là hờ hững nơi. Giết người trong hồng trận, 473 thoát thân giao sắc bên trong. Thống suất 5000 đại quân anh tuấn uy vũ, vẫn khác ở nàng trong óc. Nghĩ tới đây, Trường Nhạc công chúa không khỏi thở dài. Tuy nhiên thân là công chúa, thưởng thụ được người khác cả đời cũng không hưởng thụ được vinh hoa phú quý, thế nhưng đồng thời cũng mất đi không ít tự do. Liền ngay cả đơn độc thấy Đường Ninh, cũng vô pháp nhìn thấy. Nàng vẫn muốn nghĩ ngay mặt cảm tạ một hồi Đường Ninh. Đường Ninh là nàng cái thứ nhất như vậy quan tâm khắc phái, Trường Nhạc công chúa cũng không biết rằng vì sao, trong lòng thủy chung là biết hồi tưởng lên Đường Ninh. Có lẽ là bởi vì Đường Ninh quá mức thần bí chứ. Bất kể là bên ngoài hay là khí chất, đều là để lộ ra đến một luồng cô lạnh. Nhưng như là hấp động giống như vậy, căn bản làm người không nhìn thấu. Muốn hiểu biết xuyên thủng hắn, nhất định phải cùng với tiếp cận. Chính là hắn thân trên điểm ấy chất lượng đặc biệt, gợi ra Trường Nhạc công chúa mới tốt kỳ, nàng muốn tốt tốt hiểu biết một hồi, có thể có được thực lực như vậy, thậm chí mới có 14 tuổi, cũng đủ để thống soái đại quân người, đến tột cùng là cái bộ dáng gì người. Hiện nay đến xem, vẫn luôn không có thời cơ. Lần trước Đường Ninh chém giết 20 vạn bất quyết, Khải Hoàn lúc trở về, nàng cũng cùng đi vào nên tiếp. Nhưng Đường Ninh nhưng không có chú ý tới mình, cái này làm nàng có chút thất vọng, thậm chí có chút hối hận. Tại sao Đường Ninh ánh mắt quay tới thời gian, chính mình không có dũng khí cùng với đối diện? Không chừng, chính mình hơi hơi dũng cảm một điểm, Đường Ninh liền có thể đủ chú ý tới mình. Cấm đoán thời điểm, nàng vô pháp ra bản thân nhận hương điện. Nguồn tin tức liền là tới từ bên người cung nữ. Bất quá nàng nghe được nhiều nhất, vẫn có liên quan với Đường Ninh nghe đồn. Đường Ninh từ khi đột quyết chiến dịch, chính là danh mãn Trường An. Khắp nơi đều có hắn nghe đồn, trong hoàng cung cũng không ngoại lệ, Đường Ninh hành động, thật sự là quá mức truyền kỳ. Trường Nhạc công chúa cũng là tràn đầy phấn khởi nghe các nàng trong miệng tin tức ngầm. Trong lòng đối với cái này tên thực lực trí tuệ siêu quần, cũng chỉ có 14 tuổi thiếu niên, càng ngày càng tò mò. Thậm chí nhiều lần muốn đi làm gặp mặt một hồi Đường Linh, nhưng bởi vì cấm đoán, vô pháp ra cửa. Bây giờ cấm đoán đột nhiên kết thúc, nàng rồi lại có chút bàng hoàng lên. Chính mình thân là công chúa, tùy tiện đi vào tìm Đường Ninh, chỉ sợ là dễ dàng dẫn ra thị phi tới. Nàng là có chút bận tâm chính mình, không biết đối mặt Đường Ninh thời điểm, có hay không còn có thể đủ như là trước thong dong như vậy đoan trang. Không chừng biết xấu hổ báo mà nói cũng nói không ra. Đầu óc trống rỗng. Bất quá, cũng nên đi ra ngoài hóng mát một chút. Trường Nhạc công chúa tuy nhiên vẫn luôn bị Đường Ninh sự tình sở không nhiễu, thế nhưng nàng che giấu được vô cùng tốt, trên mặt trên căn bản nhìn không ra cái gì. Bị nhốt 3 tháng cầm đoán, phải đến trong hoàng cung tốt tốt đi một chút. Công chúa, hôm nay Đường tướng quân, BKBG, lại làm một cái khiếp sợ toàn triều văn võ sự tình đây. Bên cạnh cung nữ, lại là một mặt hưng phấn kích động bay về Trường Nhạc công chúa nói. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng bừng, ánh mắt lộ ra ánh sáng, phản phất chuyện này chính là nàng làm. Trường Nhạc công chúa liếc mắt nhìn bên cạnh cung nữ, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Đường Ninh sự tích, cùng với hắn tướng mạo, đủ để hấp dẫn vô số thiếu nữ hoài xuân. Rất rõ ràng, trước mắt vị này cung nữ chính là bị Đường Ninh hấp dẫn thiếu nữ bên trong. Nàng đối với Đường Ninh sự tình khá là nhiệt tình, một lòng xảy ra chuyện gì, chính là ngay lập tức theo Trường Nhạc công chúa chia sẻ, liễu ra liễu díu liên tục. Bất quá hai người thân phận cách biệt quá mức cách xa, cung nữ cũng chẳng qua chỉ là một gã thiếu nữ, còn thuộc về loại kia so sánh hoa bát, Trường Nhạc công chúa cũng không đành lòng đả kích nàng. Nếu như Đường Ninh trở thành câu ngựa, cung nữ luôn luôn là phải bồi gả, không chừng. Trường Nhạc công chúa trong óc đột nhiên né qua một cái ý niệm như vậy. Theo sát lấy, nàng gái kia trắng non khuôn mặt, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hiện ra đỏ ửng tới, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Trường Nhạc công chúa xấu hổ báo và phần, nàng không nghĩ tới, mình tại sao biết xuất hiện dáng dấp như vậy một ý nghĩ. Công chúa, ngươi làm sao? Bên cạnh cung nữ đột nhiên hỏi. Hỏi lên như vậy, Trường Nhạc công chúa lại là càng ngày càng ngượng ngùng, vội vã lắc đầu một cái, nỗ lực để cho mình bình phục lại tâm tình. Không có chuyện gì, trước ngươi nói tới Đường tướng quân, lại làm chuyện gì, để ngươi hưng phấn như thế. Quả nhiên, Trường Nhạc công chúa phương pháp rất hữu hiệu, vừa nhắc tới Đường Linh, cung nữ liền đem chính mình nghe được sự tình, hết mức nói ra. Nghe nói Đường tướng quân đem 100 chiếc quan tài bày ở trong đại điện thời điểm, sở hữu văn võ bá quan nhóm cũng bị hắn bị dọa cho phát sợ. Cung nữ trong mắt to tràn đầy ước mơ, dáng dấp như vậy khí khái, nếu có thể đủ nhìn thấy một mặt, phòng trường là tốt rồi. Nói xong, cung nữ lại là kéo lấy Trường Nhạc công chúa cánh tay làm nũng nói, công chúa, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện à? Các nàng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tình như tỉ muội, tự nhiên là rất thân thiết. Chuyện gì? Trường Nhạc công chúa mang trên mặt nụ cười. 3 ngày sau, bệ hạ sinh nhật, có thể hay không mang ta cùng đi? Đường tướng quân khẳng định cũng sẽ đi, ta không chừng có thể đủ lén lút liếc mắt nhìn Đường tướng quân. Cung nữ chờ đợi nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa lại là ngây người. Đúng vậy a, 3 ngày sau chính là phụ hoàng sinh nhật, khi đó nên là có thể gặp được Đường Ninh chứ? Trường Nhạc công chúa trong lòng không khỏi hất lên một chút gợn sóng. Chương 134, kinh hoàng công bộ thượng thư chương thứ tư tự động. Thúy Nhật thanh thần. Đường Ninh rất sớm mà chính là đi vào vào triều. Vô số quan viên nhìn thấy hắn, hay cùng con chuột nhìn thấy miêu giống như, nhượng bộ lui binh. Căn bản không dám cùng Đường Ninh có bất kỳ gặp nhau. Hiện tại cái này thời điểm, bị hắn cho nhìn chằm chằm, cũng không là một chuyện tốt. Đường Ninh cũng lười đi quản bọn họ. Lý Thế Dân đi tới, phát hiện căn bản là không có có nhu cầu gì thương nghị sự tình, rất sớm mà chính là lựa chọn lùi triều. Cho tới cái kia cái gọi là đấu trương, Đường Ninh không có biết, Lý Thế Dân cũng rất phối hợp không có nói. Hai người tựa hồ cũng đã đem chuyện này cho quên mất. Chỉ cần bọn họ không nói, liền không có ai biết. Cũng sẽ không có cái gì quan viên, nhất định phải đi tìm Đường Ninh cái này gốc dạng, điều tra rõ ràng Đường Ninh đến tuột cùng có hay không có ghi tấu chương. Thúy Nhật thanh thần. Đường Ninh rất sớm mà chính là đi vào vào triều. Vô số quan viên nhìn thấy hắn, hay cùng con chuột nhìn thấy miêu giống như, nhượng bộ lui binh. Căn bản không dám cùng Đường Ninh có bất kỳ gặp nhau. Hiện tại cái này thời điểm, bị hắn cho nhìn chằm chằm, cũng không là một chuyện tốt. Đường Ninh cũng lười đi quản bọn họ. Lý Thế Dân đi tới, phát hiện căn bản là không có có nhu cầu gì thương nghị sự tình, rất sớm mà chính là lựa chọn lùi triều. Cho tới cái kia cái gọi là tấu chương, Đường Ninh không có biết, Lý Thế Dân cũng rất phối hợp không có nói. Hai người tựa hồ cũng đã đem chuyện này cho quên mất. Chỉ cần bọn họ không nói, liền không có ai biết. Cũng sẽ không có cái gì quan biên, nhất định phải đi tìm Đường Ninh cái này gốc dạng, điều tra rõ ràng Đường Ninh đến tuột cùng có hay không có ghi tấu chương. Hai người kia chẳng qua là ỷ vào chính mình là Lữ Thanh bảo vệ, liền không coi ai ra gì. Cuối cùng chôn vùi đi tính mạng mình. Đường Ninh cũng không có ẩn dấu. Hai cái bảo vệ thân thể chấn động, đồng tử co rút nhanh, có chút không dám tin nhìn trước mắt Đường Ninh, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Bọn họ còn cho là lỗ hai mình xảy ra vấn đề. Bất quá còn tốt, Đường Ninh đại danh, có thể nói là như sấm bên hai. Bọn họ tự nhiên cũng đều biết. Chính là tuổi như vậy, người mặc ngân quang chiến giáp, xem ra là bản thân không có sai sót. Hai cái bảo vệ trong lòng có chút vui mừng. Cũng còn tốt. Bọn họ không có mắt cho coi thường người khác, bởi vì người ta tuổi còn nhỏ, liền xem thường. Nếu không thì, coi như là công bộ thượng thư văn sinh nhỏ đến, cũng vô pháp cứu mình. Đường Ninh uy danh, bọn họ làm sao lại không biết. Nhất là mấy ngày nay làm ra đi ra đại động tác, đã sớm truyền lưu ở quan trường bên trong. Bọn họ coi như là hơi có nghe thấy. Loại này liền binh bộ thượng thư cũng dám trực tiếp đến cửa giết ngon nhân, thậm chí gánh 100 chiếc quan tài vào triều ra hỏa, bọn họ không hoài nghi chút nào, chính mình nếu đắc tội hắn, đến tột cùng sẽ có hình dáng gì xuống sân. Nghĩ đến đây, hai cái bảo vệ mồ hôi lạnh chính là chạy ra tới. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là Đường đại nhân không biết đến đây chuyện gì. Thấy các ngươi công bộ thượng thư, Đường Linh nói. Được, Đường đại nhân chờ, thuộc hạ đi vào báo cáo. Bảo vệ nói xong, không chần chờ chút nào, lấy chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất, chính là hướng về đi vào bên trong báo cáo tình huống. Công bộ văn phòng. Công bộ thượng thư Văn Sinh Nho chính ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt một ít văn án, cao mày đang suy tư. Từ khi Lữ Thanh bị Đường Linh cho giết chết về sau, binh bộ thượng thư quan hàm, tự nhiên là không thể đủ chỗ chống đi ra. Muốn biết rõ lục bộ bên trong, từng cái bộ môn đều là vô cùng trọng yếu. Thượng thư lại là làm nắm trong tay cái này bộ môn tồn tại. Nếu hắn thiếu hụt một ngày, như vậy cái này bộ môn đều có chút khó có thể vận chuyển lại. Vì lẽ đó Lý Thế Dân trực tiếp sắp xếp một tên mới binh bộ thượng thư tiền nhiệm. Thực sự không phải là binh bộ người nội bộ, mà là hàng không lại đây. Để cái này Văn Sinh Nho có chút đau đầu, người này bọn họ hoàn toàn cũng chưa quen thuộc, tự nhiên cũng là không có ít nhiều giao tình. Thực sự không phải là một cái hệ thống người, muốn đi vào câu thông đều trở thành vấn đề. Lục bộ trong lúc đó có vấn đề đều là giao lưu với nhau câu thông. Trước đó, lục bộ bên trong có không ít người đều là chính bọn hắn người. Điều này cũng làm cho đem lực lượng cho vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, sau lưng đi làm một ít vấn đề thì càng thêm đơn giản. Bây giờ binh bộ đột nhiên đến một người mới, để hắn không biết nên làm sao đi vào xử lý. Binh bộ bản thân chính là lục bộ lão đại, có thể nói là làm chỗ then chốt, bọn họ bất luận đi làm cái gì, cũng chạy không thoát cái này binh bộ. Quyền lợi to lớn nhất, mỡ cũng là nhiều nhất. Muốn đem người mới này cho ăn đến, nhưng có chút khó khăn. Đối phương xem ra rất có Đường Linh mấy phần ý tứ, mỡ không tiến vào. Nhất là Đường Linh trấn ở nơi đó, bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, thật là có kiêng kỵ, nhạy cảm như vậy thời kỳ, đi vào lôi kéo binh bộ thượng thư, không phải là tự tìm đường chết sao? Đường Linh xuất hiện, không chỉ là cho hắn, càng là bị vô số quan viên phiền phức. Bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể đủ lựa chọn đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Bây giờ Văn Sinh Nho không có đường nguyện vọng, chính là không hy vọng Đường Linh tìm tới hắn, đem hắn làm cái kế tiếp khai đao. Như vậy hết thảy đều xong. Báo, Đường Linh Đường đại nhân cầu kiến. Bên ngoài hộ vệ đột nhiên đi tới, quay về Văn Sinh Nho báo cáo. Cái gì? Văn Sinh Nho cả người đứng lên, con mắt trừng lớn, sợ đến ria mép đều đang run rẩy. Cả khuôn mặt nhăn ở cùng một nơi, có chút sợ hãi. Hắn thật không nghĩ tới chính mình cái miệng quá đen, lại liền linh nghiệm. Thật sự là sợ cái gì, liền đến cái gì. Văn Sinh Nho giờ khắc này đại não một mảnh trống không, không biết nên đi như thế nào xử lý. Tại bọn họ trong ấn tượng, chỉ cần là Đường Linh tìm tới cửa, như vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Làm sao cái này Đường Linh không có chút nào an phận? Trước tiên, Đường Linh mới vừa vặn đem Lữ Thanh cho giết, hiện tại lại là tìm đến mình, hắn đến cùng muốn thế nào? Hộ vệ lại là một mặt nghi hoặc mà nhìn Văn Sinh Nho, không biết hắn vì sao như vậy e ngại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này? Văn Sinh Nho hoang mang lo sợ. Quá đầy đủ một hồi, hắn mới tỉnh hồn lại, khuyên chính mình tỉnh táo lại. Lúc trước Lữ Thanh là bởi vì đối với cái này Đường Linh cực kỳ không khách khí, chọc giận hắn, mới sẽ bị trước mặt mọi người cho chặt đầu. Chính mình lại không có đắc tội Đường Linh, chỉ cần khách khí một chút, Đường Linh hẳn là cũng sẽ không quá đáng. Hắn đi vào. Tính toán, ta đích thân đi ra nên đón. Vào. Chương 135, tên nọ thiết kế canh thứ 5 tự động. Đại đường quan viên, sớm đã có một cái nhận thức chung. Đụng tới Đường Linh cái này lại ra, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nếu như trốn không, như vậy tốt nhất khách khí một chút. Dáng dấp như vậy, có thể làm cho chính mình thiếu được điểm tội. Văn Sinh Nho lúc này mặc dù nội tâm thấp thỏm không nớt, nhưng vẫn là không có cách nào, Đường Linh cũng đã đến bọn họ cửa, nếu hiện tại cái này thời điểm, không lựa chọn đi vào nên tiếp. Hắn cũng không biết rằng đến tột cùng sẽ phát sinh hình dáng gì sự tình, chỉ có thể đủ nhắm mắt đi gặp một lần. Văn Sinh Nho cảnh tượng đội vã đất đi tới cửa, phát hiện vừa vặn đứng ở nơi đó Đường Linh. Kiểm thượng mang tràn ngập nụ cười, thật sự là không biết Đường đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét. Đường đại nhân hôm nay tới đây, có thể nói là lệnh ta cái này công bộ đồng cách rực rỡ a. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên. Bất quá xem ra hiệu quả cũng không phải tứ cửu tam rất tốt, Đường Linh thần sắc trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn cái này Văn Sinh Nho. Văn Sinh Nho ước chừng 30, 40 tuổi dáng vẻ, trung niên nam tử. Xem ra có chút già yếu, tóc cùng chòm râu phía trên mang theo điểm điểm hoa râm. Cười rộ lên thời điểm, nếp nhăn đã rất sâu. Vóc người cũng không cao, thậm chí có chút thấp bé, xem toàn thể lên có chút nhát gan sốc vác ý tứ, càng giống là thổ địa công công. Văn Sinh Nho đi tới Đường Linh trước mặt, phát hiện sau lưng nó cũng không có bất kỳ cái gì binh lính, trong lòng thoáng đất thở một hơi. Bất kể như thế nào, coi như là thật đến trai nhà hắn cơ sở, tối thiểu cũng không có Lữ Thanh dáng dấp kia đánh ngộ, chính mình hẳn là có thể dễ dụa một hồi. Quấy dậy, Đường Linh gật gù, hắn hôm nay tới đây cũng không phải muốn đi tìm cái này Văn Sinh Nho phiền phức. Có Lữ Thanh làm giết gà dọa khỉ, hôm qua Lâm Triều cái kia 100 chiếc quan tài sao sơn chấn hổ cũng đã đủ đủ. Những đại thần này nói vậy sẽ trung thực một quãng thời gian rất dài, Đường Linh cũng không cần phải thật đuổi tận giết tuyệt. Nếu không thì hắn thật sẽ bị quần thần cho chống lại. Tuy nhiên Đường Linh cũng không sợ hãi, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cần phải. Có ánh sáng địa phương, liền có hắc ám. Những người này là tham quan, nhưng cùng lúc cũng phải nhìn bọn họ tham ở nơi đó, cờ bạc, có hay không có chân chính vì quốc gia làm việc, vì bách tính phân ưu. Nếu có, coi như là tham, cũng sẽ chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Sẽ không quá đáng, hoàng đế cũng sẽ không đi quản. Mình cũng không cần phải. Hắn tìm Văn Sinh Nho là có những chuyện khác. Văn Sinh Nho tự nhiên là biết rõ cái này Đường Linh tính cách, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, ngược lại là Đường Linh khách khí có chút ra ngoài hắn dự liệu. Con ngươi đảo một vòng, trong lòng triệt để yên lòng. Nhìn tới, Cái này Đường Ninh không có muốn chép nhà mình suy nghĩ, mà là có việc khác. Hắn một bên nên đón Đường Ninh tiến vào trong đó, một bên chính là mở miệng dò hỏi, Đường đại nhân có thể nói là sự vụ bận rộn, bình thường có thể nói là không có ít nhiều thời cơ tiếp xúc. Bây giờ đến buổi bạn, ta coi như là cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình, tốt tốt chiêu đãi một chút Đường đại nhân, liên lạc chúng ta tình cảm lẫn nhau. Sau đó còn cần Đường đại nhân nhiều dẫn một hồi. Văn Sinh Nho nói chuyện rất khách khí, đồng thời cũng đang quan sát Đường Ninh. Hắn là một cái rất cẩn thận người, mặc dù lớn xác suất xác định Đường Ninh cũng không phải tới điều tra mình, thế nhưng là nếu như không có được một cái khẳng định đáp án, hắn là sẽ không giảng hòa. Đồng thời đây cũng là hắn chân thực suy nghĩ. Vứt bỏ hết thể không nói chuyện, làm hoàng đế trước mặt hồng nhân, như vậy tiềm lực. Đường Ninh ưu tú chỗ, ai cũng có thể nhìn thấy. Văn võ ba quan, cái nào không muốn theo Đường Ninh tạo mối quan hệ. Coi như là thái tử hoàng tử, cũng là tha thiết ước mơ. Chỉ là Đường Ninh vẫn luôn không có cho bọn họ thời cơ, ngược lại là làm bọn họ sợ hai và phần, không dám đi tiếp xúc. Chỉ lo gây phiền toái trên người. Ta bất quá một giới văn bối, có gì có thể đủ dẫn. Ngược lại là văn đại nhân, ở quan trường rong ruổi nhiều năm như vậy, có được nhiều như vậy kinh nghiệm lịch duyệt, là chúng ta cần học tập. Đường Ninh thản nhiên nói. Tay không đánh người đang cười, đạo lý này Đường Ninh hay là hiểu. Bất kể là không phải là khách sáo, hoặc là quan trường. Đường Ninh cũng không cần phải nói tới quá mức, hôm nay tới đây, còn là có thêm sự tình, cần cái này Văn Sinh Nho đi làm. Văn Sinh Nho lắc đầu liên tục, có chút kinh hoàng nói, Đường đại nhân mặc dù tại quan trường bên trong thời gian ngắn, thế nhưng hành động đều làm tại hạ khâm phục không thôi. Lập xuống, công lao hiển hách, lại càng là bệ hạ chỗ yêu thích đối tượng. Phòng trưng Đường đại nhân mở miệng, vô số người đồng ý định bợ ngươi. Đường Ninh cười không nói. Văn Sinh Nho cũng là lòng sinh nghi hoặc, không biết cái này Đường Ninh đến tuột cùng là vì là đến đây, chỉ có thể đủ đem mang tới chính mình văn phòng. Sau đó cùng ngồi xuống, gọi người bưng trà đưa nước về sau. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi, không biết Đường đại nhân, lần này đột nhiên đến đây, vì chuyện gì? Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chứ hắn theo Đường Ninh không hề có quen biết gì. Văn Sinh Nho tuyệt đối sẽ không cho là Đường Ninh chỉ là lại đây, liên lạc một chút tình cảm. Nếu như hắn là cái dạng này người, như vậy Lữ Thanh sẽ không phải chết được thảm như vậy. Đường Ninh lại là nhìn về phía hắn, hôm nay tới đây, thật là có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng Văn đại nhân có thể đủ trợ giúp một, hai, vì ta đoán tạo một loại đồ vật. Đại nhân cứ mở miệng, đây là ta chia đều bên trong chức trách, công bộ vốn chính là làm cho này phương diện xây lên lập, chỉ cần Đường đại nhân có nhu cầu, như vậy chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực đi hoàn thành. Văn Sinh Nho không chút do dự nói, đây là ta thiết kế đi ra một loại tên nhỏ, không biết công bộ có hay không có thể đủ đoán tạo đi ra. Đường Ninh từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bản vẽ, chính là cái kia thần tí nỗ bản vẽ thiết kế. Hệ thống sự tình là tuyệt đối cơ mật, Đường Ninh nhất định là không có bất kỳ tiết lộ, chỉ có thể đủ đem chuyện như vậy hướng về trên người mình ôm đồn. Văn Sinh 1.6 Nho biểu hiện hơi ngưng lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh chính là thu hồi. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Ninh tuy nhiên thần dũng, trí lực siêu quần, trên chiến trường được phát huy, thế nhưng là bực này thiết kế tên nọ việc lại là cực kỳ rườm rà, bất luận cái nào phân đoạn gặp sự cố đều vô pháp đem cho đoán tạo đi ra. Coi như là công bộ làm tinh xảo tồn tại, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cải thiện lao tổ tông lưu lại vũ khí. Cái này Đường Ninh bất quá 14 tuổi liền muốn đem chính mình thiết kế một môn tên nọ, hơi bị quá mức với trò đùa chứ. Cho dù trong lòng xem thường, Văn Sinh Nho vẫn còn không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài khá là khách khí đem cho nhận lấy, tùy ý quét duyệt một hồi bản vẽ này. Lúc này hắn chính là trợn mắt lên, hô hấp có chút dồn dập lên. Chương 136, thần tí nỗ tự động. Văn Sinh Nho làm công bộ thượng thư, hắn cũng là ngành kỹ thuật xuất thân, ở phương diện này khá là sở trường. Tuy nhiên theo chính mình tuổi càng lúc càng lớn, hắn tham dự đồ vật cũng thuận theo ít đi về sau, hắn dần dần không tiếp tục đi quản quá tỉ mỉ sự tình. Thế nhưng là hắn nhãn lực sức lực vẫn ở đây. Cái này bản vẽ mặc dù chỉ là đơn giản quét mắt một vòng, thế nhưng là trong đó tinh tế trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho là Đường Ninh dáng dấp như vậy người, coi như thủy thần võ vô song, có thể chế tạo ra cái gì chính thức về mặt ý nghĩa tên nọ đến. Bất quá là tay nghiệp dư một cái thôi. Ỷ vào chính mình có mấy phần thông tuệ, nên cái gì đều muốn trải qua một điểm, hầu như là chuyện không có khả năng. Ở chế tác phương diện này, thế nhưng là có rất nhiều học vấn. Không có thiên phú người, khả năng cả đời đều vô pháp nhập môn. Chớ nói chi là tinh thông. Như là công bộ bên trong, cái nào không phải là đại sư. Còn cần Đường Ninh đến tự mình thiết kế một cái. Hoàn toàn chính là trò đùa hại cả thiên hạ. Cho rằng công bộ nơi này là quá ra ra đây. Thế nhưng Văn Sinh Nho cũng không dám bộc lộ ra, coi như là người ta thật là tới nơi này chơi. 12 mình cũng phải vẻ mặt vui cười đón lấy. Cười hì hì bồi tiếp người ta diễn xong trận này, thật vui vẻ tiễn hắn trở lại. Vì lẽ đó Văn Sinh Nho cũng chuẩn bị qua loa một hồi, cái này đối với bọn hắn công bộ tới nói, cũng không phải là tính toán việc khó gì. Có thể chờ hắn nhìn thấy bản vẽ này về sau. Hắn sửng sốt. Hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, căn bản không nghĩ tới. Bản vẽ này, lại sẽ như thế tinh vi. Thậm chí tỉ mỉ đến nhỏ bé khắp nơi các mặt. Hắn tỉ mỉ mà nhìn một chút, trong thần sắc mang theo một chút kích động. Cư nhiên là thật có thể thực thi. Nhất là, tấm này tên nỏ, còn cực kỳ nhỏ xảo, thuận tiện mang theo. Cùng những cái chính thức tên nỏ so với, tuy nhiên uy lực giảm rất nhiều, thế nhưng muốn so với truyền thống cung tiễn, mạnh mẽ không biết vô số lần. Dáng dấp như vậy tên nỏ làm ra tới. Bọn họ đại đường nhân thủ một cái, phòng trường. Văn Sinh Nho cũng không dám tưởng tượng. Ở kỹ thuật phương diện, có người nghiên cứu, cũng có được chính mình đặc biệt chấp nhiệm, hắn có thể trở thành công bộ thượng thư chính là dựa vào ngần ấy ra người thiên phú, cùng với đối với ở phương diện này nghiên cứu. Vì lẽ đó hắn một chút là có thể nhìn ra được cái này tên nhỏ sau lưng đến tuột cùng ẩn chứa bao lớn giá trị. Thân cung dài 3 thước 8, dây cung dài 2 thước 5, to lớn nhất tầm bắn xa đạt hơn 340 bước. Cái này trên bản vẽ mặt miêu tả hoàn toàn không phải là ở khoa trương, tên nhỏ cũng không phải là cung tiễn, cần dựa vào nhân lực, càng lớn tầm bắn liền mang ý nghĩa đối với người sử dụng càng ngày càng soi mói. Muốn biết rõ trôi này tên nhỏ, thế nhưng là đối với những cái không có đã học bắn tên người cũng có thể ung dung sử dụng. Dáng dấp như vậy thiết kế hoàn toàn chính là xảo đoạt thiên công. Văn Sinh Nho đều có chút si mê trong đó, trong lòng hắn cũng lại không có bất kỳ cái gì xem không lên đường đình suy nghĩ, ngược lại là có chút hổ thẹn. Nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có cái gọi là toàn tài. Đường Ninh là võ tướng thượng tiên mới, hắn thừa nhận. Thế nhưng không nghĩ tới, ở thiết kế đoán tạo phương diện này, như cũng là tài năng xuất chúng. Tùy ý thiết kế ra tới một người tiểu đông tây, nhưng ẩn chứa nhiều như vậy đồ vật. Liền ngay cả hắn trước đây vẫn luôn không nghĩ thông qua đồ vật, chỉ bằng những liếc mắt nhìn cái này bản vẽ thiết kế, chính là đống nhiên tỉnh ngộ. Đến hắn trình độ như thế này, cần chỉ là linh quang nhất điểm, hoặc là thả con tép, bắt con tôm. Cái này bản vẽ, liền đạt đến trình độ như thế. Văn Sinh Nho kích động đến hai tay đều đang run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng bản vẽ này, đối với hắn mà nói, cái này chính là vô thượng chân bảo, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất kỳ tổn thất. Nếu như không phải là Đường Ninh ở đây, hắn thậm chí cũng không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi tự thân lên trận, cẩn thận mà đem cái này tên nỏ cho đoán tạo đi ra. Đường đại nhân, cái này tên nỏ nếu thiết kế ra đến, chỉ sợ là phải bị dùng vô cùng a. Văn Sinh Nho mạnh mẽ để cho mình thanh âm chẳng phải run rẩy, không biết có thể hay không làm ra đến. Đường Ninh quan tâm nhất hay là vấn đề này. Nếu cái này thần tí nỗ có thể chế tạo ra, như vậy sau đó trên chiến trường thực sự ung dung không ít. Nhân thủ một cái thần tí nỗ, coi như là đột quyết, nhìn thấy cái này cũng phải quỳ xuống xin vào hàng. Bản vẽ cũng đã thiết kế được cặn kẽ như vậy, thậm chí ngay cả nhỏ bé cũng đi ra, đủ loại đồ vật, làm sao chế tác cũng vẽ được rõ rõ ràng ràng. Đường đại nhân bên này thận trọng, nếu chúng ta còn chế, chẳng phải là làm bậy công bộ thượng thư. Văn Sinh Nho tự tin 100%. Bọn họ công bộ có là lượng lớn nhân tài, tinh xảo thợ mộc, hoàn toàn có thể dựa vào bản vẽ đem cái này thần tí nỗ cho chế tạo ra. Chỉ là khả năng cần chờ mấy ngày, có thể đủ nhìn thấy thành phẩm. Văn Sinh Nho thẳng vào nhìn Đường Ninh, chỉ lo đem cái này bản vẽ thiết kế cho lấy về. Nhìn thấy loại này bản vẽ, nhưng vô pháp thân thủ chế tác, tuyệt đối là đối với bọn hắn sở hữu kỹ thuật người đến nói, là một loại giàn vặt. Đây là tự nhiên. Đường Ninh gật gù, chỉ cần có thể đủ đem cho chế tạo ra liền đủ, còn thời gian, các ngươi lúc nào đợi chế tác hoàn thành, lại cho ta biết liền có thể. Bây giờ cũng không có cái gì chiến sự, vì lẽ đó cái này thần tí nỗ cũng là hoàn toàn không đội vã. Đường Ninh cần chỉ là bọn hắn sắp thành phẩm mới vừa cho chế ra đến, sau đó làm hết sức đất hoàn nguyên bản vẽ bên trên đồ vật liền đủ. Hắn đã có chút chờ mong, cái này tống triều vật phẩm 507, đi tới đường triều, đến tột cùng biết phát sinh lớn đến mức nào uy lực. Có thể mỏi mắt mong chờ. Không biết cái này tên nọ tên gọi là gì. Văn Sinh Nho gật đầu liên tục, đã sớm đối với Đường Ninh tâm phục khẩu phục hắn, trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Muốn thuyết phục hắn, rất đơn giản. Chính là dường như Đường Ninh như vậy, chỉ là trong triều đình, căn bản tìm không ra tới một người. Đường Ninh tuy nhiên cũng chỉ có 14 tuổi, Văn Sinh Nho nhưng nơi nào còn dám có nửa điểm xem thường. Coi như là có xem thường, phỏng chừng chính mình cũng tha không chính mình. Hắn thậm chí có thể dự đoán đến, toàn bộ công bộ bởi vì bản vẽ này manh động. Đường Ninh tuyệt đối là một thiên tài, hắn thậm chí cảm thấy được trên chiến trường, đều có chút lãng phí hắn thiên phú. Công bộ mới là hắn quy tụ. Thần tí nỗ. Đường Ninh không có ẩn dấu. Tên rất hay. Tên rất hay. Văn Sinh Nho liên tục nói, đủ để thấy nội tâm hưng phấn kích động. Dáng dấp như vậy tên cùng cái này bản vẽ, cực kỳ chuẩn xác. Nếu là thật chế tạo ra, nhân thủ một cái, như vậy đoán chừng là tương đương với nhiều một cái thần tí, mỗi người đều là thiên sinh thần lực. Đợt, lén lút thành lập một hội chúng ta công hội, xeo, xeo, các người, sao, trực, trực, ta, tứ, các người, có hứng thú bằng hữu có thể thêm một hội, cùng một nơi thổi một chút nước, tâm sự nội dung cốt truyện cái gì. Chương 137, công bộ động đất canh thứ 2 tự động. Văn Sinh Nho cơ hội là đem Đường Ninh cho rằng là Lý Thế Dân đồng dạng khách khí đối xử. Suýt chút nữa liền không có có quỷ bái. Tối thiểu, tại đây thần tí nỗ bên trên, Văn Sinh Nho đối với Đường Ninh là tâm phục khẩu phục, cũng lại không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dáng dấp như vậy lão đại, hắn nhưng đang suy tư, đến thời điểm đó có thể hay không đủ đem cho kéo đến công bộ tới. Dù sao, tiện tay lấy ra một chương bản vẽ thiết kế, cũng đã như vậy tinh diệu, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể từ trong đó học tập đến đồ vật. Chớ nói chi là còn lại. Đường Ninh ở phương diện này trình độ, tuyệt đối phải vượt qua bọn họ tất cả mọi người. Nếu như có thể có được chỉ điểm, chính mình ở phương diện này phòng trường sẽ có tấn manh đại bản. Nguyên bản hắn cho rằng, mình đời này là cũng lại không có bất kỳ cái gì tiến bộ hy vọng. Thế nhưng Đường Ninh xuất hiện, cho hắn một lần nữa đốt lên hy vọng. Duy nhất làm hắn có chút khó chịu là, Đường Ninh trừ lấy ra tấm này bản vẽ thiết kế ra, liền rốt cuộc không có nói về quá phương diện này đồ vật. Hắn muốn ăn trộm, cũng rất khó khó. Văn Sinh Nho cũng có thể đủ lý giải, người ta Đường Ninh bản thân hãy cùng chính mình quan hệ không có tốt như vậy. Muốn người ta vô duyên vô cớ đất cho ngươi nhiều như vậy chính mình kiến giải, làm sao có khả năng sự tình. Đổi lại ở ngoài cửa hắn trong mắt, đoán chừng là không đáng giá một đồng. Thế nhưng tại bọn họ cái này công bộ trong mắt người, nhưng lại như là thu hoạch chí bảo. Văn Sinh Nho trong lòng cũng làm ra quyết định kỹ càng. sau đó kiên quyết ủng hộ Đường Ninh, bất kể như thế nào, trước tiên với hắn tạo mối quan hệ lại nói. Quản hắn quan trường, có thể có đủ Đường Ninh truyền thụ đi ra tri thức trọng yếu. Hắn tuy nhiên lựa chọn quá theo những quan viên này nhóm thông đồng làm vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ tâm thay đổi qua. Như cũng là cái kia bướng bỉnh, vì là kỹ thuật công bộ thượng thư. Trước hắn là đứng ở nơi đó xem cuộc vui bị kia, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ai dám Đường Ninh, hắn phỏng chừng biết cái thứ nhất đứng ra. Thậm chí không tiếc mặt đỏ tới mang tai, vén tay áo lên muốn theo người ta đánh nhau. Xì nhục chính mình cũng có thể, nhưng Đường Ninh tuyệt đối không thể đủ chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Đây là hắn lý niệm. Đường Ninh ở phương diện này kiến giải, đã sớm có thể đạt đến hắn sư phụ cấp bậc. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không như thế sùng bái. Chính mình sùng bái thần tượng, làm sao có thể đủ chứa nhẫn người khác đi chửi tới. Khách khí đem Đường Ninh cho đưa đến cửa, nhìn Đường Ninh rời đi bóng lưng, trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn cảm nhận được một luồng cảm giác bị thất bại. Chính mình khổ cực nghiên cứu cả đời, quay đầu lại nhưng phát hiện mình liền một cái 14 tuổi thiếu niên cũng không sánh bằng. Hắn ở nhập môn ngày thứ nhất, sư phụ liền đã từng nói với hắn, thiên phú tầm quan trọng. Văn sinh nho tử cho là mình thiên phú, coi như là thượng đẳng. Nhưng mãi đến tận đụng tới Đường Ninh, hắn mới hiểu được, thiên phú là thật có thể nghiền ép tất cả. Rất nhanh, Văn sinh nho cũng thu hồi tâm tư bản thân. Xoay người nhìn trong tay mình tấm này bản thiết kế, lần thứ hai kích động lên. Hắn cũng lại không có bất kỳ cái gì tâm tư, đi quản những vật khác. Toàn thân tâm vùi đầu vào thần tí nỗ chế tác ở trong. Cái này hoàn toàn chính là xảo đoạt thiên công, cỡ nào tinh diệu kỳ tư diệu tưởng, mặc dù mình toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì tham dự, nếu hắn có thể đủ thân thủ chế ra tới, coi như là chuyện tốt một cái. Nghĩ tới đây, Văn Sinh Nho kích động đất chính là nhảy vào đến công bộ ở trong. Toàn để xuống cho ta trong tay động tác. Văn Sinh Nho nhìn những cái đang tại bận rộn các con lại, lập tức chính là mở miệng nói, ngựa khí khá là nghiêm túc. Những quan viên này nhóm cũng sử sốt. Bọn họ thân là công bộ, tuy nhiên không có binh bộ bận rộn như vậy, nhưng sự tình cũng là không ít. Cái này Văn Sinh Nho đột nhiên chạy vào, để bọn hắn từ bỏ đi trong tay động tác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta vừa được một phần tên nọ bản thiết kế, hiện tại bắt đầu. Toàn lực đi đem cái này tên nọ cho chế tạo ra. Văn Sinh Nho không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, đồng thời cầm trong tay bản thiết kế, cho cẩn thận từng ly từng tí một mà đặt ở trên bàn. Còn lại các quan lại hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Cái này Văn Sinh Nho đến tột cùng đang làm cái gì? Một chương tên nọ bản thiết kế, liền để hắn động can qua lớn như vậy. Nếu như bọn họ muốn, từng phút giây chung có thể làm ra đến mười mấy tấm tên nọ bản thiết kế. Vẹn vẹn chỉ là đem cái này tên nọ cho thay đổi một hồi, ai không biết. Văn Sinh Nho cũng không nói lời nào. Trong đó có một tên quan viên hiếu kỳ đem cái này bản vẽ cho cầm lên. Sau một khắc, hắn chính là trợn mắt lên, hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Lại có bực này tinh diệu suy nghĩ. Phản phất ở trước mặt hắn thực sự không phải là một chương bản vẽ, mà là cái tuyệt thế mỹ nữ giống như. Còn lại các quan lại cũng bị dẫn lên hiếu kỳ, đội vã chính là đứng dậy đến gần xem ra. Trong phút chốc, ở đây các quan lại cũng manh động. Cho ta nhìn một chút. Dáng dấp như vậy tên nọ, trước đây chúng ta xưa nay cũng chưa từng thấy. Thượng thư đại nhân, ngươi đến tột cùng là từ đâu được cái này tên nọ, quả thực chính là xảo đoạt thiên công a. Nguyên bản còn thử có thể hay không đủ thay đổi một hồi, thế nhưng cái này thiết kế quá mức hoàn mỹ, căn bản không chỗ ra tay. Thay đổi cái gì, thiết kế cái này tên nọ người không biết muốn so với chúng ta lợi hại bao nhiêu lần. Các quan lại từng cái nhiệt tình nhìn về phía tấm kia bản vẽ, có chút quên mình. Thậm chí bắt đầu cướp, vén tay áo lên mặt đỏ tới mang tai. Chỉ là vì là, có thể quá nhiều xem vài lần. Loại vật này đặt ở trước mặt bọn họ, xa xa muốn so với bạc mỹ nữ làm đến sức mê hoặc, lý đắc tốt, lớn hơn. Để bọn hắn không cách nào khống chế chính mình. Trước tiên bắt được tấm kia bản vẽ quan viên, tự nhiên không thể cầm trong tay bản vẽ cấp cho đi ra, hắn còn không có tốt hiếu học tập một hồi, làm sao có khả năng để những người này đi nhanh chân đến trước. Công bộ bên trong, lập tức xuất hiện dáng dấp như vậy một cái tràng cảnh tốt. Vô số bọn họ ngước nhìn các quan lại, nhưng như là tên du thủ du thực đánh nhau một dạng, trong miệng thô tục liên tục. Liền ngay cả thượng thư đại nhân cũng là tham dự trong đó. Văn Sinh Nho một mặt căng thẳng dáng vẻ, các ngươi cái này đám nhóc con cho ta hạ thủ nhẹ một chút, bản vẽ chỉ có như thế một phần, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta đem các ngươi cho chém. Liền ngay cả Đường Ninh cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một chương hệ thống khen thưởng bản vẽ, lại ở công bộ dẫn lên một hồi động đất. Trong đó tiếng vọng xa xa phải vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 138, quốc yến canh thứ 3 tự động. Khoảng cách, Đường Ninh thu được một cái tin. Lý Thế Dân ngày mừng thọ. Thực sự trong hoàng cung, tổ chức quốc yến cũng chỉ có thiên tử ngày mừng thọ thời gian mới biết cái này giống như long trọng. Yến văn võ ba quan, thậm chí những cái đại đường phụ trúc quốc cũng biết cùng đến đây chúc mừng. Lấy Lý Thế Dân tính cách, bản thân là cũng không mong muốn đi như thế phô trương lãng phí. Muốn biết rõ lúc này bất quá là chỉnh quán năm đầu. Đại đường quốc kho căng thẳng, nhất là ở quân sự phương diện, lại càng là cần vô số ngân lượng dưới phát xuống mới có thể chấn thủ trụ cái này bấp bênh đại đường. Mỗi một lần chiến tranh cũng mang ý nghĩa đại lượng ngân lượng hao tổn. Lý Thế Dân là có thể bất thì bất, có thể thiên tử ngày mừng thọ, điều này đại biểu một cái quốc gia uy nghiêm cùng với sức lực. Còn lại quốc gia cũng sẽ phái người đến đây chúc mừng. Bọn họ tự nhiên không thể đủ làm được quá mức đơn sơ, miễn cho để ngoại nhân nhìn thấy chuyện cười, thậm chí cho rằng bọn họ đại đường miệng còn gắn thỏ, trực tiếp lựa chọn làm phản. Đây là bọn hắn đối ngoại biểu diễn cơ bắp tốt thời cơ, nơi nào biết bỏ qua. Vì lẽ đó quốc yến tiêu chuẩn, tất cả là dựa theo tối cao hình thức tới. Có lẽ là trước, liền bắt đầu chuẩn bị. Cho tới Đường Ninh, tự nhiên là làm bị yến 523 bên trong. hắn cũng là cái này hai ngày mới nhận được tin tức. Đương nhiên hắn cũng không cần đi chuẩn bị cái gì, chỉ cần đi dự tiệc liền đủ đủ. Vì lẽ đó Đường Ninh cũng là không có làm sao để ở trong lòng. Ngày mừng thọ, tính toán hiện nay Lý Thế Dân chưa đến 30, chờ đến 30 tuổi đại thọ thần, phòng trường biết càng thêm long trọng. Đường Ninh đối với chuyện này ngược lại là không có ít nhiều xem phương pháp. Một cái thiên tử, vô luận là làm chuyện gì, cũng đại diện cho cả đất nước. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn như thế đi làm. Sau lưng cũng có nguyên nhân ở Đường Ninh chỉ cần mang theo một cái miệng đến liền đủ đủ. Ngày mừng thọ ở Đường Ninh nơi này xem ra không có cái gì, thế nhưng đối với toàn quốc dân chúng tới nói, lại là một việc lớn. Điều này đại biểu, toàn bộ đại đường đều muốn tiến vào một mảnh an lành bầu không khí bên trong. Nhất là rất có thể những cái sẽ phải xử tử các tội phạm, bị biết đại xá thiên hạ, dẫn đến tháng ngày chậm lại, có thể quá nhiều sống một đoạn thời gian. Cho tới những cái phạm việc nhỏ người, trực tiếp liền lựa chọn để cho chạy. Khắp thiên hạ, BKBG, đều tại mong mọi thiên tử ngày mừng thọ đến. Toàn bộ Trường An, cảm thụ rõ ràng nhất. Dân chúng bọn họ tuy nhiên tham dự không tới quốc yến, nhưng cũng đặc biệt vui mừng. Đều đang bận rộn vì quốc yến chuẩn bị. Quốc yến muốn yến văn võ bá quan, cùng với đủ loại đồ vật, đều cần đi vào chọn mua chuẩn bị kỹ càng. Xem như bận bịu lật trời. Các đại thần thì là bận rộn bắt đầu tìm kiếm lấy, đi vào cho Lý Thế Dân chuẩn bị lễ vật. Lần này là cái biểu hiện tốt một chút thời cơ. Nếu lễ vật có thể đủ rất được Lý Thế Dân yêu thích, như vậy hắn chính là có thể có được Lý Thế Dân coi trọng. Bị Lý Thế Dân cho coi trọng chỗ tốt, cũng không cần nhiều lời. Xem Đường Ninh liền biết, ai không muốn bị thiên tử đóng cửa chú, sau đó liên tục tăng lên. Thái tử hoàng tử các công chúa cũng đều đang chuẩn bị lễ vật. Bọn họ thân là cái này Lý Thế Dân con gái, tự nhiên cũng là muốn lấy Lý Thế Dân yêu thích. Đều tại làm lễ vật, vắt hết óc. Hoàng cung, nhận hương điện. Ngươi nói ta bộ y phục này làm sao? Trường Nhạc công chúa đứng ở gương đồng trước mặt, nhìn gương đồng bên trong dáng ngọc yêu kiều thân ảnh, một thân lam sắc quần lụa mỏng, ăn mặc ở trên người nàng, đặc biệt thích hợp. Xem toàn thể lên đoan trang mà thành thạo, phối hợp trên cái kia khuôn mặt tuấn tú, tìm không được một kia tì vết. Cũng chỉ có mười mấy tuổi, cũng đã trưởng thành như vậy. Lớn hơn chút nữa, liền muốn hại nước hại dân. Bên cạnh cung nữ đứng ở nơi đó, vừa mới chuẩn bị mở miệng, công chúa dáng dấp như vậy sắc đẹp, bất kể là mặc cái gì, cũng tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp nói chuyện, Trường Nhạc công chúa liền lắc đầu một cái. Không được, ta còn là tiếp tục đi tìm bộ tiếp theo đi. Nàng có chút do dự. Y phục đã thử vô số bộ, Trường Nhạc công chúa thủy chung là không hài lòng lắm. Cung nữ cũng là một mặt nghi hoặc mà nhìn Trường Nhạc công chúa. Muốn biết rõ trước đây Lý Thế Dân sinh nhật thời điểm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trường Nhạc công chúa như vậy long trọng. Y phục là chọn một khắp cả lại một lần. Trước đây nàng trực tiếp ăn mặc chính mình nhất là yêu tha thiết y phục liền trực tiếp. Nhưng hôm nay, nàng vài bộ yêu thích y phục cũng bị nàng cho ghét bỏ. Xinh đẹp trên mặt hiện ra một vẻ sầu lo. Quốc yến bắt đầu, nàng nhất định là có thể đủ nhìn thấy Đường Ninh. Muốn đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra. Trước Đường Ninh đều không có chú ý tới mình, để Trường Nhạc công chúa lần thứ nhất không có tự tin. Đổi lại là những người khác, Trường Nhạc công chúa là không có chút nào lo lắng. Có thể Đường Ninh người này, căn bản là nhìn không thấu. Muốn có được hắn chú ý lực, còn là có thêm rất lớn khó khăn. Dẫn đến bất đối với mình rất tự tin Trường Nhạc công chúa, lại không có chủ, khá là do dự, một mực ở chọn y phục, nhưng thủy chung xem chính mình không hài lòng. Bình thường yêu thích y phục, đều tựa hồ thiếu một điểm gì đó. Càng là quan tâm cái gì, lại càng phát dễ dàng xảy ra vấn đề. Trường Nhạc công chúa lúc này chính là tiến vào bế tắc bên trong. Công chúa, ngươi cũng không cần gấp. Khoảng cách quốc yến còn có đầy đủ 2 ngày đây, có là thời gian đi chọn y phục, thế nhưng bệ hạ lễ vật, ngươi thật giống như còn không có đi chuẩn bị kỹ càng. Không bằng đi trước chuẩn bị lễ vật lại nói. Cung nữ ở bên cạnh kiến nghị. Làm Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, nàng tự nhiên là có được nàng bị Lý Thế Dân yêu thích địa phương. Chứ bản thân tính cách vấn đề, như vậy thì là nàng khá là lấy thích. Trước đây đều biết sớm chuẩn bị hảo lễ vật. Thế nhưng lần này, kéo dài tới hiện tại, vẫn còn đang xoắn suýt lấy trước mắt y phục. Trường Nhạc công chúa một đôi cắt nước đồng tử bên trong né qua một chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn thở dài, xem ra cũng chỉ có thể đủ như vậy, đi trước chuẩn bị lễ vật thời gian dường như thời gian qua nhanh. Trường Nhạc công chúa lần thứ nhất cảm giác được, quốc yến đến mức như thế nhanh chóng. 2 ngày thời gian, một cái chớp mắt liền trôi qua. Thế nhưng là nàng hay là không có tìm được chính mình vừa lòng y phục, coi như là trong hoàng cung tợ may suốt đêm chế ra đến vài bộ, nàng đều không thỏa mãn. Chỉ có thể đủ chọn một món trong đó còn xem là khá y phục, qua loa đất mặc vào. Sau đó chờ đợi trạng vào tối, hoàng cung cửa lớn mở ra. Văn võ bá quan tiến vào, quốc yến coi như là chính thức bắt đầu. Chương 139, Đường Ninh đến. Chương thứ tư tự động. Quốc yến lựa chọn ở chuyên môn quốc yến sảnh. Trường Nhạc công chúa, một thân tử sắc đu váy, mang la châm, ung dung hoa quý. Tuổi còn trẻ, nhưng có được đoan trang trầm ổn khí chất. Phối hợp trên mặt kia cho, giống như từ trong tranh đi ra đến nữ tử giống như. Tao nhã mà khiến người ta mê luyến không ngớt. Văn võ bá quan đã bắt đầu vào sân, quốc yến sảnh rất lớn, có thể chứa đựng trên vạn người. Vì lẽ đó những người này ở bên trong, vẫn có thể đủ cảm giác được cực kỳ rộng rãi. Trường Nhạc công chúa làm công chúa, nhất định là trước tiên tiến vào quốc yến sảnh, ngồi ở thuộc về vị trí của mình, bên cạnh có cung nữ làm bạn. Thế nhưng nàng một đôi mắt đẹp bên trong, lại là nhìn chằm chằm một môn miệng. Trong lòng đang mong đợi, cái kia bóng người xuất hiện. Cái này nghĩ đến là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn là như vậy căng thẳng. Nguyên nhân e sợ chỉ là bởi vì, mặc dù mình vẫn đang chú ý Đường Ninh, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cũng không tính nhận thức, cũng không có như vậy quen thuộc nhẫm. Ngược lại cũng chẳng qua là ban đầu, mình bị Đường Ninh cấp cứu hạ xuống, cho nên mới nói vài lời. Về sau liền rốt cuộc không có bắt chuyện quá. Hắn là quán quân hầu, chính mình là công chúa. Thân phận trong lúc đó cũng tồn tại nhất định vấn đề, muốn đi đơn độc theo Đường Đình trò chuyện, lại là mười phần khó khăn. Hôm nay có hiến, đối với Trường Nhạc công chúa tới nói, là một tốt hiểu biết Đường Đình thời cơ. Nhưng văn võ ba quan người trận thời gian cực dài. Ánh mắt của nàng đều sắp muốn xem chua, nhưng vẫn không nhìn thấy đạo kia thân ảnh quân thuộc. Trường Nhạc công chúa cũng không hoài nghi mình có phải hay không xem để loạn. Dù sao Đường Ninh bực này khí chất, thân hình cao lớn, không nghi ngờ chút nào, hắn đứng ở văn võ bá quan bên trong, chính là hạc giữa bầy gà. Không người nào có thể đủ ngăn cản cho hắn. Dường như óng ánh tinh quang giống như, chói mắt và phần. Nếu là hắn xuất hiện, Trường Nhạc công chúa tuyệt đối biết ngay lập tức, là có thể nhìn thấy hắn. Duy nhất có thể đủ giải thích chính là, Đường Ninh cũng không có đến. Cô yến bên trên đã có chút náo nhiệt lên. Văn võ bá quan ngồi ở chỗ đó, cũng bắt đầu hàn huyên. Chỉ là quốc kiến chưa chính thức bắt đầu, cũng không ít đi theo cha mình loại người cùng đến đây các thiếu niên, liên tiếp chết mục đích. Nhìn về phía cái này Trường Nhạc công chúa, nàng bên ngoài không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hôm nay nơi này làm xuất sắc, nhất là những thiếu niên này, lại càng là đều có chút thất thần. Một ít thẹn thùng lại càng là nhìn thấy Trường Nhạc công chúa trong nháy mắt, lập tức cúi đầu, trực tiếp lựa chọn không dám cùng đối diện. Không ít các con lại cũng xem ở trong đó. Trong bọn họ tâm thì là đang suy tư, cái này Trường Nhạc công chúa tựa hồ cũng đến kết hôn tuổi tác. Nếu như có thể tranh thủ một hồi, không chừng nhà mình nhi tử có thể trở thành phò mã gia. Cái này đem sẽ là một bước lên mây. Bọn họ tâm tư cũng là hoạt lạc. Trường Nhạc công chúa, vô luận là tính cách, bên ngoài, khí chất, sở hữu phương diện, bọn họ cũng chọn không ra một tia tỷ vết tới. Có thể trở thành Lý Thế Dân dễ hiển, cũng là bọn hắn cực kỳ kỳ vọng. Nhìn mình ra tiểu tử như vậy, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chính là, cái này Trường Nhạc công chúa, làm Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, muốn trở thành con rể hắn, tuyệt đối là khó khăn nhất sự tình. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Văn võ ba con nhóm đều có từng người suy nghĩ. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa, nhưng căn bản không có không đi lý biết cái này những người này. Hiện tại nàng chỉ muốn nhìn thấy Đường Ninh đến tuột cùng ở nơi nào. Theo người càng ngày càng nhiều, quốc yến sảnh bên trong cũng bắt đầu trở nên hơi chật chội, tuy nhiên vẫn rất rộng rãi. Thế nhưng trong đó ở một bên chờ cung nữ, mấy lượng cũng là rất nhiều. Công chúa, ngươi nói Đường Ninh tại sao còn không có đến, a ta đều chờ hắn đã lâu, muốn nhìn một chút vị này Đường tướng quân đến tuột cùng dung mạo ra sao. Bên cạnh cung nữ, nhỏ giọng bay về Trường Nhạc công chúa mở miệng nói. Trường Nhạc công chúa trên mặt cũng không có hiện lộ ra cái gì, nội tâm cũng là có chút lo lắng, nàng đồng dạng đang chờ đợi, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Nếu không thì để cung nữ biết rõ, vậy còn được. Nội tâm của nàng vẫn có chút câu nệ. Công chúa ngươi nói biết sẽ không trắng chờ mong, đoán chừng là cái ngũ đại tam thô đại lao ra, đen nhánh giống như than một dạng. Cung nữ lại là hỏi. Trường Nhạc công chúa trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Trăm hoa thất sắc. Trường Nhạc công chúa chính là nơi này đẹp nhất phong cảnh, nụ cười nhàn nhạt, dường như xuân phong phật tới. Nàng bị cái này cung nữ cho triệt để cho cười. Đại bộ phận tướng quân đều là bộ dáng này, cho nên nàng sẽ như vậy suy đoán Đường Ninh, cũng là rất bình thường sự tình. Nếu như mình không nhìn thấy, phòng trừng cũng sẽ cùng cái này cung nữ một dạng tự suy nghĩ. Nhìn mắt nhìn đi, đang ngồi võ tướng nhóm đều là như vậy, nhưng Đường Ninh hoàn toàn khác nhau. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới sẽ đối với cái này Đường Ninh cực kỳ quan tâm chứ. Chờ ngươi thấy liền biết. Trường Nhạc công chúa không có nói cho nàng, mà là bán một cái nút. Cung nữ không thể làm gì, chỉ có thể đủ đuổi theo chân, ngoác miệng ra nửa ngày nói không ra lời. Các quan lại đều sắp muốn ngồi đầy. Thế nhưng kia quan quân hầu trên vị trí, hay là trống rỗng, không có ai đến đây. Trường Nhạc công chúa nội tâm có chút mất mát. Sẽ không phải là cái này Đường Ninh có chuyện gì, trực tiếp không đến đây đi. Có thể nghĩ lại, cái này tốt xấu là quốc yến. Coi như là có to lớn hơn nữa sự tình, hắn thân là quan quân hầu, nhất định là muốn tham dự vào. Quan quân hầu đến. Trong đám người, không biết người nào mở miệng nói một câu. Nguyên bản quốc yến sảnh ầm ĩ văn võ bá con nhóm, lúc này chính là yên tĩnh lại. Trong phòng yên tĩnh một mảnh. Thậm chí ngay cả một cây châm rơi xuống đất, cũng rõ ràng có thể nghe. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt lại là không khỏi hướng về cửa nhìn lại, một bộ sợ cực Đường Ninh dáng vẻ. Trường Nhạc công chúa nhìn thấy dáng dấp như vậy tình huống, con mắt hơi trố ngập lên, hiện ra nguyệt nha hình hình. Cái này Đường Ninh, thật đúng là một cái kỳ nam từ đây, có thể đủ đem văn võ bá quan cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy văn võ bá quan như thế nghe lời, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người, trừ Lý Thế Dân, liền không còn có người có thể đủ làm được. Nàng cũng là đưa mắt để thoát khỏi ở cửa đại sảnh, một bóng người hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt, thân hình cao lớn kiên cường. Một thân hổ đồ đằng quan phục ở trên người hắn dạng người rực rỡ, sắc mặt lãnh đạm nhưng cũng không giận tự uy, chính là Đường Ninh. Người chương 140, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song, canh thứ năm tự động, đây mới là nam nhì phong độ. Trường Nhạc công chúa không nhịn được tán thán nói. Tuy nhiên Đường Ninh bên ngoài càng giống là thư sinh yếu đuối, thế nhưng hắn vừa ra trận chính là có thể đủ để văn võ bá quan hết mức yên tĩnh lại. Ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, sợ hãi và phần có ngần ấy liền đủ loại lạnh nhạt đó nơi khí chất, coi như là trong lúc lơ đãng cũng có thể đủ khiến người ta chú ý tới hắn. Ở Đường Ninh xuất hiện trong nháy mắt, Trường Nhạc công chúa con mắt liền sáng lên. Đây là Đường tướng quân sao? Cung nữ ở bên cạnh cũng sửng sốt, nuốt ngụm nước bọt, quá nữa thiên mới phục hồi tinh thần lại, quay về Trường Nhạc công chúa hỏi. Cung nàng bình thường nhìn thấy những tướng quân kia hoàn toàn khác biệt, thế nhưng trên thân mang theo ngay ngắn nghiêm nghị, nhưng mang ý nghĩa thực sự không phải là một tên phổ thông năm bốn thất người, mà là trên tay nhiễm vô số địch nhân máu tươi tồn tại. Cung nữ cũng không biết rằng phải hình dung như thế nào Đường Linh. Nàng từ nghe được Đường Linh những chuyện kia dấu vết, liền đối với cái này cái Đường Linh mười phần quan tâm. Cũng từng ảo tưởng quá, Đường Linh dung mạo ra sao? Mặc dù là một tên thiếu niên, nhưng có thể đủ làm tướng quân, cái nào không phải là thiên sinh thần lực, khuôn mặt thô lỗ, cả người đều là bắp thịt. Đường Linh loại này còn là lần đầu tiên thấy. Hoàn mỹ phù hợp nàng trong suy nghĩ suy đoán, thậm chí có chút vượt qua. Quả nhiên là mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Câu nói này phảng phất là vì là cho Đường Linh tiếp thân chế tạo. Cũng chỉ có hắn có thể đủ xứng với loại này xương hào chứ. Võ quan y phục mặc trên người hắn, như cũng là dáng vẻ đường đường. Chút nào không nhìn ra một chút thô lỗ ý vị tới. Nàng tả hữu so sánh một chút, phát hiện những cái các võ quan thật vô pháp theo Đường Linh so với. Những cái các võ quan cũng còn tốt không biết cung nữ nội tâm suy nghĩ, không phải vậy nói thật muốn gọi thẳng oan uổng. Bọn họ loại này mới xem như bình thường, Đường Linh loại này mới là không bình thường. Nếu không thì tại sao gọi Đường Linh yêu nghiệt, sẽ bị văn võ bá quan cũng sợ hãi không ngớt tồn tại. 1000 năm, cũng không biết có thể hay không đủ xuất hiện một cái. Đúng. Trương Nhạc công chúa gật gù. Từ Đường Linh vào sân, nàng ánh mắt vẫn rơi vào Đường Linh trên thân, không hề rời đi. Trên mặt kìm lòng không đặng xuất hiện một vệt nụ cười. Đường Linh ánh mắt cũng hướng về nhìn bên này tới. Cảm nhận được Đường Linh đen nhánh kia thâm thúy con người, nàng không tự chủ tim đập nhanh hơn, trắng non khuôn mặt cũng là bắt đầu hiện ra vẻ hưng luận. Phảng phất đều sắp muốn chảy ra máu. Nhưng lần này, nàng lại là nắm chặt nắm tay nhỏ, lấy dũng khí, không có lần nữa cúi đầu, mà là dũng cảm theo Đường Linh đối diện. Hai người ánh mắt va chạm ở cùng một nơi. Đường Linh hơi hơi bất ngờ, Trương Nhạc công chúa hắn tự nhiên nhận ra. Coi như là lấy ánh mắt của hắn tới nói, Trường Nhạc công chúa cũng là không thể soi mói. Chẳng trách ở trong sử sách, đối với cái này Trường Nhạc công chúa tán dương cao như vậy, xem ra là có lý khả ư. Hắn sững sờ một hồi, sau đó liền bay về Trường Nhạc công chúa gật gù, chính là hướng về cái này bên trong đại điện đi vào, đi tới thuộc về hắn vị trí. Một bên cung nữ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở vị trí hắn bên trên đổ đầy mỹ tửu. Đường Linh ngửi rượu này hương vị, thoáng lắc đầu một cái, đường triều chế rượu kỹ thuật thật sự là có chút thô ráp, xem ra cần phải tìm thời cơ đem cái này trưng cất rượu cho chế ra tới, thỏa mãn mình một chút ăn uống chi dụng. Chỉ có liệt ỉu mới thích hợp trong quân tướng sĩ. Phù 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 phù. Trường Nhạc công chúa thậm chí có thể đủ cảm giác được, chính mình trái tim đều sắp muốn nhảy ra cuống họng. Thế nhưng là làm mừng rỡ, đầu óc trống rỗng. Đường Linh lại đối với mình chào hỏi. Nàng cũng không biết rằng vì sao, chính mình sao không có tiền đồ. Làm công chúa, đại thần đối với mình chào hỏi thật là bình thường sự tình, thế nhưng Đường Linh bẹn bẹn chỉ là đối với nàng gật gù, nàng chính là như vậy hài lòng. Trước nay chưa từng có vui sướng. Công chúa, cái này thật sự là đường tướng quân sao? Cung nữ ở bên cạnh vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Làm sao cùng với nàng nghe nói bên trong hình tượng không giống nhau lắm, nghe đồn hắn thế nhưng là hung hãn bạc phần, chỉ bằng những chừng người khác một chút cũng đủ để quát lui thiên quân vạn mã. Nhưng cái này Đường Linh xem ra lại là tuấn giật phi phàm, không có chút nào đáng sợ, mặc dù coi như lạnh lùng một điểm, nhưng lại có thể tiếp thu. Chỉ bằng những cái này bên ngoài cũng đủ để trở thành vô số thiếu nữ hoài xuân đối tượng. Theo còn lại võ tướng cách biệt quá lớn, muốn thật sự là hắn, phòng trường vô số người đều muốn trở thành vợ hắn đi, mỗi ngày để thân người đều muốn đạp phá ngưỡng cửa. Cung nữ bĩu môi nói, tựa hồ có hơi không thích. Có thể là cái dạng này bên ngoài không thể soi mói, tự thân năng lực cũng là tìm không đến bất luận cái gì tật xấu người, lại càng là có thể đủ trị ở văn võ bá quan, giết chết 20 vạn đột quyết đại quân, nằm trong tay đại quân người. Người nào nhìn thấy hắn, không muốn trở thành vợ hắn. Phòng trưng một lòng chống đỡ suýt cha mình, đi cho nàng để thân. Những người kia cũng chắc chắn, nhà mình nữ nhi có thể đủ theo Đường Linh kết hôn, dáng dấp như vậy, hai người quan hệ chính là liên hợp lại. Cương cương liên hợp, đối với bọn hắn tới nói, có rất lớn trợ giúp. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Trường Nhạc công chúa rất rõ ràng cũng là muốn đến gần đấy. Từ nhỏ đã thông tuệ nàng, nơi nào biết không hiểu, Đường Linh ở rất nhiều nữ sinh trong mắt chính là một khối hương bội bội. Hận không được một cái nuốt vào. Coi như là văn võ bá quan nhóm, muốn lấy lòng Đường Linh cũng rất nhiều. Đường Linh hiện nay 14 tuổi, thật giống đã đến lúc lập gia đình tuổi tác. Như là chính mình phụ hoàng, 16 tuổi liền thành thân, cái này ở Đường Triều là 10 phần thông thường sự tình. 16 tuổi, thậm chí cũng đã tính toán muộn. Đường Linh mỗi ngày, phòng trừng đều phải bị rất nhiều người tao 1.6 cái nhiễu. Vạn nhất hắn nhìn bên trong thiếu nữ nào, chẳng phải là lập tức liền muốn thành thân. Nghĩ đến đây, Trường Nhạc công chúa nội tâm nhất thời hiện ra một luồng thất vọng. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không nói lên được. Chẳng lẽ, ta thích hắn, muốn với hắn kết hôn, cho nên mới sẽ có loại này suy nghĩ. Trường Nhạc công chúa bưng chính mình mặt, cảm giác mặt có chút nóng lên. Ánh mắt lại là kìm lòng không đặng hướng về Đường Linh nhìn lại, nội tâm lại là loạn thành một bầy. Nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Bệ hạ đến. Thái giám cái kia độc nhất sắc bén thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người chú ý lực cũng là từ Đường Linh trên thân rời đi. Sau đó hướng về cửa nhìn lại. Bọn họ đồng thời đứng lên, chuẩn bị nên tiếp Lý Thế Dân. Chương 145, lễ bật. Tự động. Lý Thế Dân thân mang long bảo, cất bước đi vào. Bách quan đón lấy. Trường Nhạc công chúa lúc này cũng là theo bản năng mà đứng lên. Chúng khanh miễn lễ. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, ngồi ở trên cùng. Vô luận là lúc nào đợi, cũng hắn là tuyệt đối chiếm cứ lấy vị trí trung tâm. Chớ nói chi là hôm nay, vẫn là hắn ngày mừng thọ. Bách quan tất cả đều vào chỗ. Cung nữ bắt đầu tiến lên, ngược lại tốt mỹ tiểu. Vậy hạ, canh giờ đã đến. Bên cạnh thái giám nhắc nhở nói, như vậy trực tiếp bắt đầu đi. Lý Thế Dân bản thân đối với dạng này đến hội, liền không có bao nhiêu hứng thú, mấu chốt nhất hay là bày ra đại quốc uy nghiêm. Đây là nhất định phải làm việc. Hắn ngẩng đầu nhìn phía dưới văn võ bá quan nhóm, thỏa mãn gật đầu. Tối thiểu, tại chính mình sau khi lên ngôi, văn võ bá quan hiện ra tươi tốt dáng dấp, nhất là Đường Ninh gia nhập vào trong đó, càng là bị bọn họ mười phần chấn nhiếp. Lơ lửng trên đầu một thanh kiếm sắc. Những quan viên này nhóm, so trước đó 12 nghe lời không biết bao nhiêu lần, hiệu suất cũng là cực cao. Từng vị cung nữ, bưng trong tay ngự thiện phòng chế ra đến mỹ thực, chính là bắt đầu đi tới các bàn. Thanh triều thời điểm đã phát triển đến mức tận cùng, có mãn hán toàn tịch. Đường triều tuy nhiên không có như vậy xa hoa lãng phí, tuy nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ bằng những phía trước nhất điểm tâm, liền có gần như mười mấy loại. Hậu phương vẫn còn không ngừng mà trình lên tới. Đường Linh là lần đầu tiên tham gia dáng dấp như vậy yến hội, coi như là thấy được người cổ đại, đến tột cùng là có ít nhiều quý củ. Vô luận là thực vật mấy lượng, không chỉ có muốn thi cứu đến vấn đề mặt mũi, còn muốn án chiếu lấy một ít quả đếm, hiện ra cựu cựu số lượng, khá là dườm già. Bất quá đây đối với Đường Linh tới nói, cũng không thể có quan hệ gì, hắn chỉ cần động truy liền đủ đủ. Tuy nhiên Đường Triều nấu ăn kỹ thuật không ra sao, dù sao cũng là cái này ngự thiện phòng tự mình chế ra đến, vô luận là hương vị hay là vẻ ngoài, cũng không có thể bắt bẻ. Đường Linh là một người hiện đại, đối với soi mói một điểm. Thế nhưng những quan viên kia nhóm, lại là ăn được khá là hài lòng. Lý Thế Dân bưng chén rượu, đứng lên. Một chén này, kính chư vị ái khanh. Có các ngươi hiệp trợ, đại đường có thể như vậy phồn vinh hưng thịnh. Văn võ bá quan vội vã chính là đứng dậy lên tiếp. Rượu qua ba lượt, đại gia ăn được coi như là gần như, bên trong đại điện phạm vi trở nên ung dung không ít. Mặc dù có Đường Ninh, thế nhưng là Đường Ninh nhưng vẫn ngồi ở chỗ đó, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng là bắt đầu đánh bạo, trò chuyện giết thì giờ. Phụ hoàng, đây là nhi thần vì là ngài chuẩn bị lễ vật. Chúc phụ hoàng thiên thu vạn đại, vạn thọ thiên cổ. Lý Thừa Càn đột nhiên đứng dậy, mang theo một quyển bức tranh, đi tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân đem cho nhận lấy, triển khai vừa nhìn. Lông mày hơi dương lên, lộ ra một chút bất ngờ biểu hiện. Bức tranh triển khai là một bộ thư pháp. Phóng tầm mắt nhìn, trong đó phong mang tất lộ, đạo mị sức lực hiện, tuyệt đại tuyên cổ sôi nổi với trên giấy. Dùng bút lấy trung phong bi cốt, dấu mối lộ phong hàm xúc lộ. Không cần nghĩ liền biết là xuất từ đại gia. Lan đình tập tự. Dáng dấp như vậy tiêu đề, không nghi ngờ chút nào đất liền đem thư pháp này chủ nhân cho bộc lộ ra. Vương Hi Chi. Lý Thế Dân hướng về đều là yêu thích thư pháp. Hắn tự thân thư pháp, tuy nhiên không tính là đại gia, nhưng là còn xem như không sai. Vì lẽ đó hắn cũng rất quan tâm những sách này phương pháp. Tỷ như Vương Hi Chi những sách này phát ra, hắn cũng khá là tôn sùng. Hắn vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, liền có thể đủ biết rõ, đây là Vương Hi Chi bút tích thực. Muốn tìm được cái này Vương Hi Chi bút tích thực, vẫn tương đối khó khăn. Có lòng. Lý Thế Dân gật gù, liền đem cái này Lan Đỉnh tập tự cho thu lại. Lý Thừa Càn trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình cái này làm vui lòng, là lựa chọn đúng. Tối thiểu Lý Thế Dân xem ra vẫn là rất vui vẻ, đối với mình lễ vật này cũng hết sức hài lòng. Chỉ cần đạt đến dáng dấp như vậy mục đích, như vậy thì đủ đủ. Đây là nhi thần phải làm, ở phụ hoàng ngày mừng thọ ngày, có thể làm cho phụ hoàng hài lòng một hồi, nhi thần liền hài lòng. Lý Thừa Càn lại là lui về phía sau hai bước, liên tục nói, miệng đầy khiêm tốn. Ở phương diện này, hắn khá là sở trường. Không ôm đồn công cũng không tiêu căng đắc chí, đây cũng là Lý Thế Dân thưởng thức hắn địa phương. Lý Thừa Càn biết rõ, mình muốn thành công đăng cơ, nhất định phải lấy Lý Thế Dân yêu thích. Trước hắn đã để Lý Thế Dân hơi không kiên nhẫn, hôm nay tuyệt đối là cái lấy lòng tốt thời cơ, vì lẽ đó hắn mới tiêu tốn lớn như vậy công phu, liền đem Lan Đỉnh tập tự bút tích thực cho tìm kiếm qua tới. Đồng thời cũng vì hắn kế hoạch. Phu hoàng, đây là nhi thần cho ngài chuẩn bị lễ vật. Phu hoàng, nhi thần cũng cho ngài chuẩn bị lễ vật, ngài xem qua một chút. Bệ hạ, vi thần kinh hoàng, nho nhỏ lễ vật hơi tỏ tâm ý. Theo Lý Thừa Càn bắt đầu, còn lại hoàng tử công chúa cùng với các đại thần đều là cầm chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, tất cả đều đi tới Lý Thế Dân trước mặt. Theo lễ vật tăng nhanh, Lý Thế Dân tâm tình cũng bắt đầu biến tốt. Không có ai sẽ đụng phải 557 tình huống như thế, còn nghiêm mặt. Nhất là nhìn thấy chính mình nhi nữ nhóm như thế hiếu thuận, mặc kệ bọn hắn có thật lòng không, Lý Thế Dân cũng rất thỏa mãn. Trường Nhạc công chúa cũng tới trước, đem chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa cho Lý Thế Dân. Là một bộ cố khải chi tranh sơn thủy, tuy nhiên thực sự không phải là hắn lạc thần phú đồ, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có. Đủ để thấy trong chuyện này ý Lý Thế Dân nhìn trước mắt đã sớm trổ mã được dáng ngọc yêu kiều Trường Nhạc công chúa, trong đôi mắt nói là không lên hoan hỉ. Gật đầu liên tục, đem tranh này cho thu lại. Còn lại các hoàng tử cũng không có chuyện gì để nói, Trường Nhạc công chúa nhất là được Lý Thế Dân sủng ái, đây là mọi người đều rõ ràng trong lòng sự tình. Đơn giản nàng chẳng qua chỉ là một gã công chúa, thực sự không phải là hoàng tử. Vô pháp uy hiếp được bọn họ. Thêm vào Trường Nhạc công chúa thật là lấy thích, vì lẽ đó mọi người đều rất yêu thích Trường Nhạc công chúa. Phụ hoàng, cái này Đường đại nhân chịu đến phụ hoàng ngài coi trọng, lại càng là phụ hoàng ngài một tay đem cho đề bạn, hắn khẳng định cũng là cho phụ hoàng ngươi chuẩn bị có khác tâm ý lễ vật đi, không nếu như để cho hắn đi tới, để mọi người nhìn một cái, đến tột cùng là lễ vật gì. Một mực ở thờ ơ lạnh nhạt Lý Thừa Càn, lại đột nhiên bắt được một cái thời cơ, đứng ra. Trên mặt mang theo mỉm cười nhìn về phía Lý Thế Dân. Chương 146, giải vây canh thứ 2 tự động. Lời nói nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm phong mang. Nhận phải giết. Đem Đường Linh cho gác ở địa vị cực kỳ cao đưa. Như vậy Đường Linh lễ vật, nếu hơi hơi có một điểm tì vết, đều có thể đủ từ trong đó làm văn. Đây là Lý Thừa Càn đang chọn tuyển lễ vật thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Bản thân hắn chính là một cái mười phần tiểu nhân. làm sao có khả năng nhậm chức Đường Linh như thế tiêu sái, tự nhiên sẽ muốn bằng tất cả phương pháp đi nhằm vào Đường Linh. Không phải vậy hắn cũng sẽ không khổ cực đất đi tìm Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự, bực này coi như là Lý Thế Dân đi tìm cũng phải tiêu hao rất lớn công phu thư họa. Đường Linh chịu đến Lý Thế Dân yêu thích, rõ như ban ngày. Mọi người đều nhìn ở trong mắt. Lý Thế Dân đối với như vậy tôn sùng, vừa nãy lời nói này lại là đem Đường Linh cho xa vào đến lưỡng nan mức độ. Văn võ bá quan ánh mắt cũng hướng về nhìn bên này lại đây. Bọn họ cảm thấy Lý Thừa Càn nói một điểm sai đều không có, muốn nhìn một chút Đường Linh chăm chú vì là cái này Lý Thế Dân, chuẩn bị lễ vật gì. Lý Thế Dân lại là không tự chủ nhíu mày đầu. Hắn nơi nào lại không biết cái này Lý Thừa Càn tâm tư, hai người bọn họ mâu thuẫn, đã sớm thả ở ngoài mặt. Chứ những cái không muốn nhiễm đến hai người mâu thuẫn các con lại, nên đứng thành hàng cũng đã đứng thành hàng. Cái này Lý Thừa Càn nhọc lòng cho hắn tìm đến một bộ Lan đỉnh tập tự, để Lý Thế Dân đối với hắn ấn tượng hơi hơi đổi mới một điểm, tối thiểu hiếu thuận là nhìn ở trong mắt. Nhưng không nghĩ tới, lại là xuất phát từ dáng dấp như vậy mục đích. Lý Thế Dân trong lòng điểm liền mất giá rất nhiều. Thân là một cái quân vương, liền một điểm lòng dạ đều không có, hẹp hòi như thế, còn thế nào đi thống soái thiên hạ, trưởng quản văn võ bá quan. Hắn không nhịn được âm thầm lắc đầu một cái, vì ta thở dài. Đường Linh lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn, đối đầu là hậu phương hơi hơi đắc ý biểu hiện. Tựa hồ là tại chiều phía bên mình khiêu khích. Đây là hắn theo Đường Linh giao chiến, lần thứ nhất chiếm thượng phong. Trong lòng vui sướng và phấn. Lễ vật cái gì, hắn mặc dù là chuẩn bị, nhưng đều là một ít rất thưa thất bình thường, vì lẽ đó hắn cũng là không lấy ra, trực tiếp chuẩn bị đợi lát nữa chính là giao cho thu lễ vật thái giám trong tay. Đột nhiên bị Lý Thừa Càn cho điểm ra tới. Đồng thời bắt hắn cho gác ở vị trí cao như vậy bên trên, hơi có chút muốn làm hắn cưỡi hổ khó xuống ý tứ. Thậm chí muốn để Lý Thế Dân đối với mình sản sinh ý kiến. Cái này Lý Thừa Càn, thật lớn tính kế a. Đường Đình trong đôi mắt, một chút ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Trước hắn vẫn mặc kệ biết cái này Lý Thừa Càn, liền bởi vì hắn là thái tử, cũng không muốn đi giàn bật cái gì. Lý Thừa Càn nhưng cũng không biết thu lại, ngược lại càng ngày càng được đả lớn tới. Xem ra nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, người này, thật không biết trời cao đất rộng. Phụ hoàng, chính là ngàn dặm đưa lông ngỗng, của ít lòng nhiều. Lễ vật cái gì, chỉ cần đưa đến, bên kia là đối phương tâm ý. Còn đến tột cùng vật gì, căn bản không trọng yếu. Trương Nhạc công chúa ôn nhu nói, thanh âm cũng không phải rất lớn, cũng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng làm người nghe tới, cực kỳ thoải mái. Giang Ba Câu liền đem Lý Thừa Càn trước nói giải quyết được tan thành mây khói. Lý Thế Dân cũng là hơi gật đầu, hài lòng liếc mắt nhìn Trương Nhạc công chúa, vô luận là tâm trí hay là lễ nghi lòng dạ khắp nơi các mặt, Trương Nhạc công chúa đều là không thể soi mói. Làm sao nàng lại là thân con gái? Nếu không thì, Lý Thế Dân tuyệt đối biết lực bài chúng nghị, đem cho lập thành thái tử. Người như thế không trở thành thái tử, chẳng lẽ để Lý Thừa Càn làm? Hắn bây giờ đối với Lý Thừa Càn ý kiến càng lúc càng lớn. Lý Thừa Càn mấy câu nói, làm cho Đường Ninh cùng Lý Thế Dân cũng rất lúng túng, nếu Đường Ninh lễ vật bị tìm ra cái gì tật xấu, không chỉ là hắn, trên mặt chính mình cũng có chút không nhịn được. Chẳng phải là chứng minh, Đường Ninh vong ân phụ nghĩa, căn bản không có đem chính mình cho để ở trong lòng. Đồng thời mình cũng là biết người không khác biệt, sủng ái gian thần. Trường Nhạc công chúa đi ra giải bày, hắn cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục ở đây để tài bên trên truy cứu tiếp. Hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù tốt lễ vật lấy ra, Lý Thừa Càn nếu đồng ý, một dạng có thể đủ tìm ra tật xấu. Hắn liếc Lý Thừa Càn một chút, bình thường ở trong triều đình hồ đồ cũng coi như, không nghĩ tới ở ngày mừng thọ bên trên, cũng mượn cơ hội muốn đi giẫm cái này Đường Linh nhất cước. Trái lại Đường Linh cái kia trầm ổn, gặp không sợ hãi dáng vẻ, hai người khác biệt khác nhau một trời một vực. Lý Thừa Càn sắc mặt cũng là mười phần đặc sắc. Hắn không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa lại biết đứng ra trợ giúp Đường Linh. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm sao đi nói. Bị Đường Linh không nể mặt mũi cũng coi như, hắn đối mặt với nhỏ chính mình sao nhiều muội muội, người ta mấy câu nói, liền có thể đủ đem chính mình cho nghẹn lại. Lý Thừa Càn cảm thấy ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, có chút mất hết mặt mũi. Liền mang theo đối với Trường Nhạc công chúa cũng bắt đầu có ý kiến. Chúng ta thân là huynh muội, ngươi không giúp ta cũng coi như, lại còn giúp ngoại nhân. Khởi bẩm thánh thượng, Đường đại nhân thế nhưng là ở rất lâu trước kia, liền tay vì là bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Chỉ là vẫn luôn chưa có nói ra thôi, cho đến hôm nay chúng ta công bộ suốt đêm chế tác, mới đem cho làm ra đến, hôm nay vừa vặn mang tới. Ngồi trên ghế công bộ thượng thư Văn Sinh Nho thấy thế, không có chút gì do dự, cầm một cái dài hộp gỗ màu đen tử đi ra. Đi tới Lý Thế Dân trước mặt không người nói, bệ hạ nói vậy nhất định sẽ thích dáng dấp như vậy lễ vật. Văn Sinh Nho mang trên mặt nụ cười, xoay người lại nhìn về phía Đường Linh, Đường đại nhân, thật không tiện. Muốn sớm thông chi ngài, thế nhưng thời gian cấp bách, căn bản không kịp. Như vậy tại hạ liền bao biện làm thay một lần, mượn hoa nhân vật. Ồ, Lý Thế Dân vốn là hứng hở, mặc kệ Đường Linh có hay không có chuẩn bị lễ vật, hắn cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ Văn Sinh Nho đột nhiên đứng ra, còn một phó sát có việc dáng vẻ, lập tức dẫn lên hắn hứng thú. Nhìn về phía bên cạnh sắc mặt lạnh lùng Đường Linh. Đường Linh nhìn về phía Văn Sinh Nho, trong lòng nhưng mà lại là không nghĩ tới người này cũng sẽ chọn đứng ra vì chính mình ra mặt như thế bất ngờ sự tình. Văn võ ba con nhóm ánh mắt cũng có được một chút biến hóa trí. Cái này Văn Sinh Nho rốt cuộc là cái tình huống thế nào, làm sao phản chiến đến Đường Linh bên kia? Đại bộ phận quan viên nói vậy đều là theo Đường Linh không hợp nhau, nhất là lục bộ thượng thư, bọn họ là Đường Linh trọng điểm quan tâm đối tượng. Chưa từng nghe nói trước Văn Sinh Nho theo Đường Linh có bất kỳ tiếp xúc à? Đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Đưa tới cho chấm nhìn một cái. Đợt, lén lút thành lập một hội chúng ta công hội. Xeo, các người, sao, trực, ta, tứ, các người, có hứng thú bằng hữu có thể thêm một hồi, cùng một nơi thổi một chút nước, tâm sự nội dung cốt truyện cái gì.
Chương 147, 200 bước, vào du nửa mũi tên. Cảnh thứ 3 tự động. Hộp dài 4 thước. Toàn thân đen nhánh, mặt ngoài điêu khắc hắc kim sắc đường vân. Hoa văn đường nét cường tráng, phong cách sắc bén. Bóng loáng bằng phẳng không có bất kỳ cái gì đường dấu, màu sắc cũng cực kỳ đều đều. Chỉ bằng những xem cái này hộp, có thể cảm thụ được trong đó chỗ bất phàm. Phía trên có một cái khóa trụ, nhất định phải mở ra khóa, có thể đủ đem bên trong đồ vật cho lấy ra. Dáng dấp như vậy hóa trang, lập tức câu lên tất cả mọi người chú ý lực. Bọn họ tuy nhiên không nhận ra cái này hộp, đến tột cùng là cỡ nào bà bối, nhưng nhãn lực sức lực ở đây, chỉ bằng những một cái hộp, chỉ sợ sẽ là có thể đủ bán đi ra giá cao. Như vậy trong này đồ vật, lại là cỡ nào thần vật. Văn Sinh Nho lại là một mặt nghiêm túc, dưới cái nhìn của hắn dáng dấp như vậy hộp đi trang bên trong đồ vật, đều có chút không đủ phân lượng, đối với trong hộp đồ vật phung phí của trời. Hắn theo công bộ không ngủ không nghỉ vài ngày, mới đưa thứ này cho chế ra tới. Càng là chế tác đến mặt sau, càng là có thể đủ cảm thụ được trong đó tinh diệu tuyệt luân nơi. Để bọn hắn thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên, mang cho bọn hắn vui mừng thực quá nhiều, lại càng là tăng trưởng không ít kiến thức. Lý Thế Dân cũng là rất có hứng thú mà đem cái này hộp cho mở ra. Bên trong một đạo vật lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Thân cung 580 dài 3 thước tam, dây cung dài 2 thước năm, nhìn bề ngoài như là một thanh cung, lại không giống cung, càng giống là nỏ. Thế nhưng là nỏ, chưa từng gặp cái này yêu nhỏ. Đen nhánh một đầu, xúc cảm rất lạnh. Vô luận là dây cung hay là máy bay, nòng súng, đều là dùng thượng đẳng tài liệu chế tác mà thành. Đây đã là đường chiều có thể đủ đạt đến cực hạn. Chỉnh cái nỏ xem ra, đường nét rõ ràng, sắc bén và phần. Cho dù là lặng lặng mà nằm ở nơi đó, cũng là chiết xạ ra lạnh lẽo qua mang, khiến người ta không rét mà run. Có thể đủ cảm thụ được, trong này cường đại uy hiếp lực. Đây là vật gì? Lý Thế Dân ngẩng đầu dò hỏi. Nay kiện vì là thần tín ổ, chính là đường đại nhân tự mình liên quan đến đi ra, giao cho ta nhóm công bộ chế ra tới. Lấy sơn tăng vì là thân thể, đàn vì là tiêu, sắt vì là nòng súng, thép vì là máy bay, tê dại tác hệ chát, kia vì là dây cung. To lớn nhất tầm bắn vượt qua 240 bước, mặc dù trọng giáp, vẫn có thể đủ ung dung xuyên thủng. Văn Sinh Nho mang trên mặt một chút tốt sắc. Đúng là bọn họ mất ăn mất ngủ, mới không có phụ lòng Đường Linh, đem cái này thần tí nô nguyên bản uy lực cho triệt để phóng xuất ra. Dáng dấp như vậy thần tí nô, ở chế ra đến trong nháy mắt, bọn họ chính là không thể chờ đợi được nữa mà đi thử nghiệm uy lực của nó. Dù là mới Trung Quốc có chỗ chuẩn bị, cũng vẫn bị cái này thần tí nô uy lực cho chấn động đến. Ầm. Văn Sinh Nho vừa dứt lời, toàn bộ triều đình cũng có chút sôi trào lên. Ánh mắt có chút tinh hồng mà nhìn trước mắt Lý Thế Dân trong tay thần tí nô. Nó ưu điểm bọn họ cũng rõ ràng trong lòng, tầm bắn xa, tỷ lệ trúng mục tiêu cao, uy lực cường hãn, có thể đồng thời liên phát mười mấy viên mũi tên. Nhưng một cái duy nhất khuyết điểm, lại là cực kỳ chí mạng. Bên kia là, nọ bản thân cồng kềnh và phần, chỉ có thể đủ chế tác thành nỗ xa, sau đó tiêu hao đại lượng binh lực đến thủ hộ lấy, hoàn toàn không có linh hoạt tính có thể nói. Đồng thời dựa vào địa hình, tuyệt đối phải bảo đảm không có đối với phương quấy rầy. Cung tiễn tuy nhiên không có những năng lực này, tầm bắn dựa vào người lực cánh tay mà định ra, nhưng nó lại là có thể ung dung mang theo, cũng sẽ không có bao lớn chủ lượng. Nọ ngược lại là cũng không làm sao thông thường. Nhưng cái này thần tí nỗ, nếu quả thật dường như Văn Sinh Nho nói tới, như vậy chính là hoàn mỹ giải quyết đi vấn đề này. Nhân thủ một thanh thần tí nỗ, như vậy đối phương quân đội nhìn thấy, chẳng phải là muốn nghe tiếng đã sợ mất mật. Bọn họ đều có chút thật không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng sẽ có như thế hoàn mỹ tên nỏ? Ở đây võ tướng nhóm, đều có thể đủ bén nhạy người được, cái này thần tí nỗ tác dụng. Lý Thế Dân đường điện trong tay thần tí nỗ. Vào tay có chút trầm trọng, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng. Thậm chí muốn so với một ít đại cung trùng lượng trái lại muốn nhẹ một chút. Nhân thủ mang theo, BKBG, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đã từng chính là võ tướng xuất thân, nơi nào có thể đủ không rõ ràng, cái này thần tí nô đối với bọn hắn đại đường tầm quan trọng. Có như thế một cái thần tí nô, bọn họ toàn bộ đại đường lực chiến đấu, tuyệt đối là muốn liên tục tăng lên. Đột quyết nhìn thấy, cũng phải quỳ xuống đầu hàng. Chấm tới thử nghiệm một hồi. Lý Thế Dân bưng lên trong tay thần tí nô, trực tiếp chính là đứng dậy, muốn hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Loại vũ khí này, tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ lời biếng. Nhất định phải khảo thí ra uy lực của nó, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Còn lại các con lại cũng đều không hề có một chút ăn uống hứng thú, tâm cũng bị cái này thần tí nô câu lên. Sau đó cùng ra, Đường Ninh cũng không ngoại lệ, vừa vặn cùng cái này Lý Thừa Cản là cùng một nhóm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lý Thừa Cản ánh mắt có chút âm trầm. Thế nhưng Đường Ninh nhưng không hề lay động. Lý Thừa Cản nghiến răng nghiến lợi, một mực đối với cái này Đường Ninh một điểm cách nào đều không có. Trong lòng tức giận, Đường Ninh nhưng căn bản không để ý tới biết hắn, trực tiếp đi ra cửa đại điện. Cửa đại điện xa xa có một viên trăm năm rú thụ, thân cây to lớn, cành lá rậm rạp, triển khai dường như hoa cái, khí thế hùng hồn. Thứ này phải như thế nào sử dụng? Lý Thế Dân nhìn về phía Văn Sinh Nho. Vậy hạ, chỉ cần đem chính mình chân chống đỡ tại đây thẻ trụ, dùng hết sức lực toàn thân kéo dài. Văn Sinh Nho kiên trì giải thích nói. Lý Thế Dân nhìn thấy tại đây thần tí nỗ ngoại vi, quả nhiên là có một cái thẻ trụ, làm thả chân địa phương. Dáng dấp như vậy, là có thể sử dụng trên sức lực toàn thân. Trong lòng đối với cái này thần tí nỗ uy lực, lại tin mấy phần. Có chút kích động cùng hưng phấn. Hắn chính là nhất cước lôi tại đây thẻ trụ, sau đó liền dùng hết sức lực toàn thân kéo dài, phát hiện cũng không cần bao nhiêu lực khí, là có thể dễ dàng đem cho kéo lại cực hạn. Xèo. Lý Thế Dân chụp xuống nỏ cơ. Mũi tên trong nháy mắt, chính là thoát ly nỏ, hoành không xuyên thấu mà đi. Vô luận là uy lực hay là tốc độ, đều là nằm ở đỉnh phong trình độ. Mắt thường thậm chí vô pháp bắt giữ. Bụ.
mũi tên tinh chuẩn đất cắm ở cái này du mục trên cành cây, toàn bộ mũi tên cũng đã chạm vào đến thân cây bên trong. Đôi đang không ngừng rung động, phát ra trận trận thanh âm, rơi vào văn võ bá quan trong lỗ tai, lại là cực kỳ dễ nghe. Phải biết, bọn họ khoảng cách cái này du thụ có chừng 200 bước, cũng chính là hẹn hợp chừng 300 thước. Mũi tên này mũi tên ở ta ngoài trăm thước, còn có được mạnh mẽ lực sát thương. Nếu như đại đường nhân thủ một cái, ai cùng so tài? Lý Thế Dân cười to lên, cái này thần tí nổ, tuyệt đối là chấm thu quá tốt nhất vũ khí. Chương 148, lại tố kim thân. Chương thứ tư tự động. Đại đường muốn sừng sững đỉnh đầu, bất luận kinh tế hay là quân sự, đều phải là cao cấp nhất. Quân sự lực lượng, rồi lại là trọng yếu nhất. Lý Thế Dân vừa đăng cơ, trong nước vẫn còn không vững vàng, còn có cường địch nhìn thèm thuồng đam. Nội ưu ngoại hoạn, hắn không lo lắng cũng không được. Mặc dù lớn phá đột quyết, vì bọn họ lớn đường tăng vọt một làn sóng sĩ khí, nhưng này thực sự không phải là kế hoạch lâu dài. Trung Nguyên Nam Nhi, thủy chung là ở thuật cưỡi ngựa cùng phương diện chiến lược, phải kém hơn với đột quyết, thổ phiên. Những này biên cương khu vực quốc gia, muốn đánh phục bọn họ, chỉ có thể đủ dựa vào nhân số ưu thế. Nhưng trong nước rõ ràng đã không quá trải qua lên chiến tranh, mạnh mẽ chinh quân sẽ chỉ làm trêu đến tiên nộ tiêu ca. Dân chúng tiếng oán than dậy đất, hắn cái này hoàng vị cũng là ngồi không vững. Không có ai mấy ưu thế bọn họ, muốn đề phòng những quốc gia này, lại lạ như lên trời giống như khó khăn. Cái này thần tí nỗ xuất hiện, tuyệt đối là đối với bọn hắn đại đường tới nói, diễn ra tính cải cách. Nhân thủ một thanh thần tí nỗ, cầm binh tác chiến năng lực, xa xa so trước đó cường hãn không biết vô số lần. Chỉ bằng những ở ta ngoài trăm thước, còn có thể xuyên thủng trọng giáp. Binh lính đối phương, không chỗ có thể trốn. Chỉ có một con đường chết. Bọn họ chưa tấn công tới, sẽ chết hơn một nửa. Dáng dấp như vậy chiến tranh lo gì không thể đủ đạt được thắng lợi. Thần tí nỗ mang cho toàn bộ đại đường ý nghĩa, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tuyệt đối là có thể đủ trợ giúp Lý Thế Dân đi từng bước một mà hoàn thành chính mình dạ tâm. Vì lẽ đó hắn mới biết cái này giống như hài lòng. Nhìn về phía Đường Linh trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Hắn đã không biết nên làm sao đi hình dung Đường Linh, tuyệt đối là một tên phúc tướng. Cho bọn họ đại đường mang đến không biết bao nhiêu lần thay đổi, cứu vớt bọn họ với trong nước sôi lửa bỏng. Dáng dấp như vậy công lao, không chút nào kém cỏi hơn hắn đại phá đột quyết. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, hắn công lao biết càng lúc càng lớn. Cũng không biết rằng Đường Linh đầu góc đến tột cùng là làm sao dài, không chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng. Ở phương diện này, như cũng là nhạy cảm hơn người, có thể đủ dễ dàng nghiền ép văn võ bá quan. Văn võ bá quan cũng đối với cái này Đường Linh, xem như triệt triệt để đất tâm phục khẩu phục. Bọn họ không cách nào so sánh được. Mấu chốt nhất là, Đường Linh chỉ có 14 tuổi, nhưng sáng tạo ra đến nhiều như vậy kỳ tích. Bọn họ già đầu, còn không người nhà một nửa thành tựu. Thật là muốn đi so với, phòng trừng có thể đủ đem chính mình cho tức chết. Người này so với người khác, tức chết người. Tuyệt đỉnh thiên tài, yêu nghiệt. Ngàn năm e sợ cũng khó khăn ra một vị. Bọn họ chứ có thể đủ tự mình ăn ủi, đây là thiên tài. Chính mình bất quá là người bình thường ra, liền không bao giờ tìm được nữa còn lại bất kỳ lý do gì. Những người này cũng lựa chọn bỏ qua, chính mình có thể trở thành đại thần trong triều, cũng là một đường thiên tài đi tới. Nhưng, thiên tài theo thiên tài trong lúc đó, là có khác nhau. Theo Đường Ninh so với, bọn họ hoàn toàn chính là hạng soạn sinh, không có một chút tác dụng nào. Đường Ninh lần thứ hai trở thành yến hội tiêu điểm. Thần tí nỗ xuất hiện, trong lúc vô hình cho cái này Lý Thừa Cản tầng tầng một cái tát. Bởi vì hắn căn bản soi mói không đi ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu như nhất định phải trứng gà bên trong chọn xương sọ, phòng trừng không cần Đường Linh đi ra, văn võ bá quan thêm vào chính mình phụ hoàng nước miếng, liền có thể đủ đem bao phủ lại. Hán thân là thái tử, nếu liền thần tí nô đối với đại đường tầm quan trọng cũng không lời rõ ràng, như vậy thì thật không dùng ngồi ở vị trí này. Lý Thừa Càn không nghĩ tới, vốn là không có sơ hở nào, tốt tốt để cái này Đường Linh hạ mặt mũi hành vi. Nhưng gián tiếp trợ giúp cái này Đường Linh, ở tất cả mọi người trước mặt, lần thứ hai bày ra hắn năng lực, khiến phụ hoàng càng thêm thưởng thức hắn. Đây là Lý Thừa Càn mười phần không muốn nhìn thấy, hay là chính mình một tay sáng lập đi ra? Đường Linh trước căn bản là không có muốn đem cái này thần tí nỗ làm lễ vật hiến cho Lý Thế Dân, chính xác là bởi vì Lý Thừa Cản tất cả khiêu khích, văn sinh nho nơi nào có thể chịu. Đổi lại trước đây, hắn chỉ sẽ chọn xem kịch vui. Thế nhưng thần tí nỗ xuất hiện, để hắn hiểu được một cái đạo lý, đi theo Đường Linh sau lưng, chỗ tốt vô cùng. Cái này hoàn toàn chính là có thể làm khai sơn tổ sư gia cấp bậc. Làm sao có thể đủ không làm hắn tôn kính? Khiêu khích Đường Linh, chính là khiêu khích chính mình tổ sư gia. Văn sinh nho nơi nào có thể chịu? Dĩ nhiên là đem cái này thần tí nỗ cho lấy ra. Chỉ để mà ngăn chặn cái này Lý Thừa Cản miệng, để hắn không lời nào để nói. Phượng Hoàng Sơn cứu giá, vì là Đường Ninh khai sáng một cái miễn tử kim bài. Đại phá đột quyết, càng làm cho Đường Ninh danh tiếng chính thịnh. Bây giờ thần tí nỗ lấy ra, quả thực chính là cho Đường Ninh đắp nặn một vị kim thân. Ai có thể phá? Đường Ninh địa vị cũng lại lay động không. Văn võ bá quan nhóm đang nhìn đến cái này thần tí nỗ xạ kích đi ra ngoài trong mấy mắt, trong lòng liền minh bạch, muốn xoay Đường Ninh, hầu như là chuyện không có khả năng. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thừa Cản xem không hiểu chứ. Lúc này hắn cực kỳ không cam lòng. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Đường Linh, nội tâm hừng hực lửa giận thiêu đốt. Chúng ta chờ nhìn. Lý Thừa Càn trừ nội tâm thả xuống một câu như vậy lời hung ác ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cách nào. Hiện nay nhảy ra, há không phải là mình tìm cho mình tội được? Muốn gây xích mích Lý Thế Dân theo Đường Linh quan hệ, ngược lại là để cho mình thân thể hãm đồ đồ, phòng trừng Lý Thế Dân đối với mình ấn tượng lại là lần thứ hai trượt. Toàn bộ đều là bởi vì cái này Đường Linh. Hắn đem phẫn nộ, cứu hận toàn bộ tích góp đến Đường Linh trên thân. Trường Nhạc công chúa trong mắt cũng là dị thải liên tục, nhìn chằm chằm giữa sân Đường Linh. Mặc dù không có mở miệng, vẫn trầm mặc, cũng vô pháp che lấp đi hắn thân trên quan mang, đặc biệt bẩm màu. Ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, văn võ bá quan chỉ có thể trở thành tô điểm, lá xanh tác dụng. Hắn chính là nơi này tuyệt đối chỗ thể. Trường Nhạc công chúa có chút nóng trông, cùng dáng dấp như vậy một người ở chung, sinh hoạt lại biết tươi đẹp tới trình độ nào. Phòng trưng trừ sùng bái chính là mừng rỡ chứ. Nàng trong đầu, vô số suy nghĩ lấp loé mà qua, nhưng cuối cùng hóa thành xấu hổ báo, có chút không tốt lắm ý tứ mà cúi thấp đầu. Nàng cũng không biết rằng vì sao, chính mình rõ ràng nội tâm dễ dàng như vậy thẹn thùng rụt rè người, ở nhìn thấy Đường Linh thời điểm, trong đầu luôn bốc lên một ít dưới cái nhìn của nàng cực kỳ lớn đảm suy nghĩ. Đại đường bầu không khí tuy nhiên khai phóng, cũng không có nghĩa là mỗi người đều là như vậy. Nàng thân là công chúa, từ nhỏ tiếp thu lễ nghi nói cho nàng, nữ hài tử trọng yếu nhất chính là đoan trang hiền đủ. Đường Linh cũng là yên lặng mà liếc mắt nhìn Lý Thừa Cản. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, lại làm cho Lý Thừa Cản sợn cả tóc gáy. Dường như sắc bén như lao tử, đâm vào đến hắn trong lồng ngực. Đường Linh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười gằn. Ngày sau phương giải. Vào. Chương 149, Thổ Phiên, Đột Quyết Đại Sứ. Cảnh thứ 5 tự động. Đường Linh không thể một điểm tính khí đều không có. Cái này Lý Thừa Cản nhiều lần khiêu khích, nếu là hắn không đánh trả, phòng trưng biết như là một đội con rồi giống như vậy, phiền phức vô cùng. Mặc dù đối với Đường Linh không tạo được uy hiếp gì, bất quá Đường Linh quay về Lý Thừa Cản, cũng không có ít nhiều kiên trì. Lý Thừa Cản ỷ vào chính mình thái tử thân phận, cho rằng Đường Linh căn bản không dám ra tay với hắn. Như vậy thì mười phần sai. Nếu như không dám ra tay, hắn còn gọi Đường Linh sao? Tiến hội bởi vì cái này thần tín nổ, đặt đến đỉnh bưng. Vô số văn võ bá quan nhóm bắt đầu quay về Đường Linh chúc rượu. Nếu cái này văn sinh nho, cũng có thể thả xuống chính mình tư thái, đi vào lấy lòng Đường Linh, làm một cái trung thực liếm cầu. Như vậy bọn họ tại sao không được? Chứ những cái cùng Đường Linh đứng ngang hàng quan viên, 603 hơn người trên căn bản trên mặt đều mang lấy lòng nụ cười. Coi như là theo Đường Linh gần như quan viên, cũng muốn theo Đường Linh tạo mối quan hệ, chủ động lại đây chúc rượu. Cái này Đường Triều rượu, đại bộ phận chính là lục nghĩa tiểu. Đường Triều cất rượu kỹ thuật cũng không phát đạt, vì lẽ đó vừa đủ ra đến rượu mới, chỉnh thể hiện ra đến lục sắc, còn bay một tầng rượu cặn bã, mảnh vào con kiến, đo đó được xưng là lục nghĩa tiểu. Nhập khẩu, số ghi cũng không cao lắm, thậm chí có một chút chua vị. Lấy Đường Linh loại này thể chế, hay cùng uống nước một dạng, hầu như không có gì khác nhau. Vì lẽ đó đối mặt với nhiệt tình các quan lại, hắn không sợ chút nào, ai đến cũng không cự tuyệt, hết mức tiếp nhận hạ xuống. Trái lại những quan viên kia nhóm, sắc mặt từng hồng, hai chân có chút không đứng thẳng được dáng vẻ, rất hiển nhiên là say. Đường Linh yên lặng mà quan sát đến. Lý Bạch uống rượu ngâm thơ trăm chén, thế nhưng uống rượu, số ghi cũng không cao lắm. Cái này cũng không có thể đủ chứng minh Lý Bạch tiểu lượng tốt bao nhiêu, mà là Đường Triều người, phổ biến tiểu lượng cũng rất kém cỏi. Phòng trưng đợi được hắn đem chính mình trưng cất rượu kỹ thuật cho lấy ra, những người này thưởng thức độ cao rượu trắng, đoán chừng phải chính thức một chén cũng. Đường Linh lắc đầu một cái, những vật này cũng chỉ có thâm nhập đến Đường Triều, có thể đủ quan sát được. Nếu là trước đây, hắn là kiên quyết không thể biết rõ những vật này. Đương nhiên cũng với hắn không có ít nhiều quan hệ. Trường Nhạc công chúa uống vài chén lục nghĩa tửu, trắng non trên mặt cũng nhiễm phải một tầng quầng hồng. Cũng không có say, ngược lại là tăng thêm mấy phần sắc đẹp. Một đôi sáng ngời mắt to, nhưng hướng về Đường Linh bên kia nhìn lại. Hoàng tử công tử vị trí là dựa vào gần thiên tử. Thế nhưng thần tử lại là ở một mặt khác, những cái này đều là có khảo cứu. Cho nên nàng muốn tiến lên chút rượu, cùng Đường Linh trò chuyện, thế tất biết dẫn lên tất cả mọi người chú ý cần rất lớn dũng khí. Thời gian dài lễ nghi, từ nhỏ tiếp thu đồ vật, rất khó làm cho nàng làm ra dáng dấp như vậy sự tình tới. Trường Nhạc công chúa có chút tức giận. Cái này Đường Linh, tại sao liền không thể đủ chú ý tới mình? Tiến hội bên trong nếu như nói nhân vật chính, nam tính như vậy nhất định chính là Đường Linh, coi như là Lý Thế Dân, cũng phải hơi kém một chút. Nhưng nữ tính, chính là Trường Nhạc công chúa. Nàng mỹ mạo khí chất, tuyệt đối là trong này kiệt xuất, không người nào có thể so với. Thế nhưng Đường Linh, nhưng hướng về phía bên mình xem đều không có thấy thế nào quá. Nếu như không phải là nàng vừa ra trận, chính là đưa tới một trận nhìn kỹ. Như vậy Trường Nhạc công chúa thật biết hoài nghi tự thân mị lực không biết đủ không đủ. Càng như vậy tử, nàng lại càng phát mà nghĩ muốn xuất hiện tại Đường Linh trước mặt, chứng minh mình một chút mị lực. Nữ tính bản thân chính là phức tạp như vậy. Tán thưởng nàng bên ngoài người, nàng khả năng biết khịt mũi con thường, không thèm nhìn một chút. Thế nhưng nên có người bỏ qua nàng thời điểm, nàng lại sẽ tức giận. Trường Nhạc công chúa hiện nay chính là nằm ở tình huống như thế. Công chúa cũng không cách nào tránh khỏi. Nàng còn đang do dự, có muốn hay không đi vào cùng Đường Linh chúc rượu, nhưng thế nào cũng phải đi tìm một cái lý do. Bên cạnh cung nữ, một đôi mắt suýt chút nữa chính là rất tại Đường Linh trên thân. Một mặt say mê vẻ mặt. Đường Linh tuyệt đối là thuyết phục vô số cung nữ. Các nàng đều tại sau lưng len lén liếc Đường Linh, thậm chí trong đó không ít trên mặt đều mang ngượng ngùng. Trường Nhạc công chúa thấy thế, biết rõ Đường Linh đối với nữ sinh đến tột cùng có cỡ nào cự đại sức hấp dẫn. Trong lòng không khỏi thăng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Lý Thế Dân có vẻ rất vui vẻ, Đường Linh hôm nay lễ vật cho hắn giải quyết đi cho tới nay đại họa tâm phúc. Để bạn toàn bộ đường quân lực chiến đấu, còn không phải loại kia linh tinh nửa điểm, triệt để tăng gấp đôi loại kia. Hắn thậm chí đều có chút chờ mong, chờ đến đường quân lại một lần nữa lên sân khấu thời điểm, lại sẽ cho địch nhân thể hiện ra hình dáng gì chấn nhất lực. Trước Lý Thế Dân cũng hỏi thăm qua Văn Sinh Nho, chế tác cái này thần tín ô đơn giá làm sao. Văn Sinh Nho nói tuy nhiên muốn so với phổ thông cung tiễn chế tác phí dụng cao hơn không ít, thế nhưng là lại muốn so với tầm thường nọ tiện nghi không ít. Hoàn toàn là tại bọn họ có thể trong giới hạn chịu đựng. Chính là chế tác thời gian, khả năng hội trưởng một ít, dù sao cái này thần tín ô khá là tinh xảo, hơi không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra vấn đề, được cẩn thận từng ly từng tí một mà chế ra tới. E sợ trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp đạt đến nhân thủ một cái trình độ. Ví dụ là ở mình có thể trong giới hạn chịu đựng, duy nhất cần phải thời gian. Lý Thế Dân nhìn ra cực mở, căn bản là không có lưỡng toàn kỳ mị sự tình. Bản thân hắn dạ tâm liền rất lớn, luôn luôn ham muốn trở thành thiên cổ nhất đế, xét lịch sử tán thưởng, thiên cổ lưu truyền. Đồng thời cũng phải sáng tạo ra đến trước nay chưa từng có đại đường thịnh thế đế quốc. Làm sao? Hiện nay tự thân cần làm việc, thật sự là quá nhiều, hao phí mất hắn không ít tinh lực. Dạ tâm vẫn chôn giấu ở trong lòng, không có thời gian đi thực hiện. Nhưng thần tín nỗi xuất hiện, để hắn nhìn thấy cự đại hy vọng 1.6. Nói không chắc tại chính mình lúc còn sống, thật có thể hoàn thành. Lý Thế Dân nhìn dưới trướng Đường Linh, nhưng trong lòng thì đang suy tư, làm sao cùng hắn lại rút ngắn một bước quan hệ, muốn Vương thiết lập phương pháp cũng phải nhận hắn làm chính mình con nuôi. Chỉ có dáng dấp như vậy, có thể đủ triệt để mà cột vào trên một sợi dây. Đường Linh tác dụng, xa xa phải vượt qua thần tín nỗ. Là mình đế vương bản đồ bên trên, không thể thiếu tồn tại. Đường Linh cảm nhận được Lý Thế Dân nóng rực ánh mắt, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, nhưng là không có đi lý biết. Báo, thủ phiên, đột quyết đại sứ mang theo quà tặng cầu kiến. Đến đây chúc mừng bệ hạ ngày mừng thọ. Bên ngoài, binh lính đột nhiên chạy vào. Mọi người thấy một chút sắc trời, nhất thời biểu hiện có chút trở nên tế nhị. Chương 150, tú lực lượng. Tự động. Lý Thế Dân ngày mừng thọ. Yến hội muốn tiến hành từ lâu, thậm chí một buổi tối đều có khả năng. Nhưng bây giờ yến hội dĩ nhiên trôi qua một nửa. Đột quyết, thủ phiên đại sứ đột nhiên đến đây, nghĩ đến cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Phải biết, đế hoàng ngày mừng thọ, mỗi cái quốc gia đều biết phái đại sứ đến đây chúc mừng. Đây là từ xưa tới nay quy củ, coi như là hai quốc gia trở mặt, cũng vẫn không ảnh hưởng cái này. Án chiếu lấy lễ tiết, cái này đột quyết cùng thủ phiên đại sứ, cũng có thể là ở yến hội bắt đầu trước, chính là đến yến hội bên trong, cho bọn họ đặt trước vị trí. Bọn họ lại là lựa chọn cái này thời điểm đi tới nơi này. Thái độ không cần nói cũng biết, bọn họ nơi nào lại không biết đại đường lễ tiết, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào, lễ tiết đều là như vậy. Rất rõ ràng, bọn họ chính là cố ý ở vài ngày trước, Đường Vương liền chiếu cáo thiên hạ. Bọn họ không thể ở lộ trình bên trong, đuổi không tới nơi này 12. Lý Thế Dân trên mặt nhìn không ra cái gì biểu hiện, không giận không buồn. Chính là khoát tay một cái nói, để bọn hắn vào. Đúng. Không đồng nhất biết, hai tên ăn mặc quái dị đại sứ, chính là cất bước đi tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo không ít người. Mỗi cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt tung bay hung hãn. Thủ phiên đại sứ trên đầu ghim hắc sắc sợi tơ, trên thân hắc sắc áo dài, thêu bảo bên trên thêu xạ xạ nịt hàng loạt văn đồ án. Hàng loạt văn bên, một con hùng ưng dương cánh bay lượn, dạng người rực rỡ. Hắn vóc người gầy gò, giữ lại dày đặc diêm mép, một đôi dùng dài bên trong đôi mắt, lộ ra tinh quang. Quan sát một vòng, thủ phiên đại sứ khuôn mặt bên trong mang theo một chút tiêu căng. Bên cạnh đột quyết đại sứ, lại là cúi đầu. Mới vừa ở đại chiến bên trong thất bại, thậm chí ngay cả khả hãn cũng chết ở đại đường quân đội trong tay. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một loại quất đủ. Vì lẽ đó hắn sắc mặt xem ra cực kỳ không tự nhiên. Thân thể có chênh lệch chút ít mập. Người mặc bọn họ đột quyết kinh điển phục trang, cùng cái này luôn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy nhiên bọn họ thực sự không phải là một nhà, nhưng bình thường giao lưu rất nhiều. Vì lẽ đó ở phục trang phía trên cũng có được một chút thống nhất, thân mang những trang phục này đều là đối mặt với hoàn cảnh ác liệt, mà bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Thủ phiên đại sứ Mục Ba Đông, đột quyết khất cách lực. Xin chào Đường Vương, hai người chúng ta đại biểu Khả Hãn, Tán Phổ, cố ý đến đây ăn mừng Đường Vương ngày mừng thọ. Thủ phiên đại sứ trước hết đứng ở phía trước, lại là chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, nhìn về phía Lý Thế Dân, mang trên mặt một chút nụ cười, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Phất tay một cái, hậu phương vài tên lực sĩ chính là vượt qua tới một người to lớn cái dương. Mở dương ra, bên trong vàng bạc châu báu, kim ti ngọc lụa, sáng lên lấp lóa, đặc biệt mắt sáng. Lý Thế Dân bất quá chỉ là quét mắt một vòng, chính là không có nhìn nhiều. Những vật này đều chẳng qua là nhất là thưa thất bình thường đồ vật. Hắn hơi gật đầu, có lòng. Đường Triều vẫn luôn là chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, thủ phiên cùng đột quyết đều là loáng thoáng có chút phụ thuộc ý tứ, vì lẽ đó bọn họ mang theo lễ vật lại đây là nên. Lý Thế Dân cũng không cần cảm tạ, bởi vì bọn họ tán phủ, Khả Hãn thực sự không phải là một đẳng cấp. Đột quyết đại sứ khất cách lực cũng là đem hắn mang theo lại đây lễ vật, cùng nhau lên giao, cũng đều là một ít vàng bạc châu báu. Hai vị người tọa đi. Lý Thế Dân mở miệng nói, tay không đánh người đang cười, tuy nhiên hai người này xem ra giống như là cố ý gây sự, thế nhưng nếu án chiếu lấy quy củ đến, như vậy Lý Thế Dân cũng là không có lý do gì trước đi tìm bọn họ để gây sự, chỉ có thể đủ đồng dạng án chiếu lấy quy củ tới. Khất cách lực cùng Mục Ba Đông liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hết thảy đều lộ ra một chút mà cười cho. Mục Ba Đông đánh lượng một chút văn võ bá quan, trên mặt chính là tự tin và phần, quay về Lý Thế Dân nói, Đường Vương bệ hạ, lần này hai người chúng ta đến đây, kỳ thực còn mang theo tán phổ đại nhân mệnh lệnh mà đến, có một cái yêu cầu, không biết Đường Vương bệ hạ có thể hay không cho phép. Ta cũng là mang theo Khả Hãn đại nhân mệnh lệnh mà tới. Khất cách lực ở bên cạnh phụ hòa nói, ồ. Lý Thế Dân cao mày nhìn như thế hai người, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thái độ liền có gì đó không đúng. Cái này thời điểm, nhìn bọn họ biểu hiện, coi như là người ngốc, cũng có thể đủ phát giác ra được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Không biết là cái gì mệnh lệnh. Lý Thế Dân mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm không thích, mở miệng dò hỏi. Nghe biết đại đường binh cường mã tráng, năng nhân bối xuất, cho nên mới có thể chiếm cứ ở cái này trung nguyên màu mỡ thổ địa, không cần hưởng thụ bên kia cương địa mang khô nóng địa hình. Mục Ba Đông trong mắt lóe ra một tia ghen ghét nói, vì lẽ đó, hôm nay tới đây, ta cũng mang đến ta thổ phiên dũng sĩ, muốn cùng cái này đại đường tướng quân đọ sức một trận, coi như là cho cái này đến hội tăng thêm một chút sát thái, không phải vậy đều là ca vũ, rất không phải. Chính thức năm nhi hay là muốn hiện trường bắt đấu mới có thể để người nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là chúng ta thổ phiên cho tới nay truyền thống, không biết bệ hạ ý như thế nào. Một ba đông vừa dứt lời, phía sau hắn những cái vóc người nam tử khôi nô chính là bước lên trước một bước, sắc mặt hung hãn, sát khí dày đặc. Đây cũng là chúng ta khả hãn ý tứ. Khất Cách Lực tuy nhiên bởi vì bị Đường Quân cho đánh bại, dẫn đến có chút nhất 613 không ngẩng đầu lên đến, nhưng vẫn là cứng rắn đất ở bên cạnh phù hợp nói. Sau lưng của hắn đột quyết dũng sĩ cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng đứng ra nhìn xuống ở đây văn võ bá quan, ánh mắt hung mãnh. Văn võ bá quan nhóm nghe xong trong lòng nhưng mà bọn họ lập tức hiểu được, cái này thổ phiên cùng đột quyết lần này tới chúc mừng là giả, muốn tại bọn họ đại đường trước mặt phơi bày một ít mỗi người bọn họ quốc gia lực lượng là thật, chỉ là ở Lý Thế Dân ngày mừng thọ bên trên lựa chọn làm như thế, như vậy thì không phải là bày ra bắt thịt, mà là mười phần khiêu khích, rõ ràng không đem Lý Thế Dân cho để ở trong mắt. Ngày mừng thọ một mảnh an lành, thế nhưng bọn họ lại là đột nhiên đề nghị muốn so võ. Nếu như đại đường thắng như vậy còn nói được, nếu thua chẳng phải là thể diện mất hết. Vừa vặn bên trong bọn họ tâm ý, hai người này rất rõ ràng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Xem tình huống còn rất có thể thổ phiên tán phủ cùng đột quyết khả hãn cũng thông qua khí, hai quốc gia liên hợp ở cùng một nơi, cái này đối với bọn hắn đại đường tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Lý Thế Dân con mắt cũng là nheo lại nhìn trước mắt hai vị đại sứ, bọn họ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trên mặt ngược lại là mang theo một chút khiêu khích. Chương 151, khoa trương. Cảnh thứ hai tự động, đột quyết hướng về là cùng đường triều không hợp nhau. Đây là hơn ngàn năm đến tích góp đất mâu thuẫn, cùng bọn họ tổ tông tiên ti nhất tộc bắt đầu chính là cùng người Hán không ngừng khai chiến. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không cùng thật là bình thường sự tình, chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn cũng không có nhanh như vậy liền có thể đủ hóa giải. Thổ phiên thái độ nhưng vẫn cũng rất bị mờ, cũng không có rõ ràng đất đối với cái này đường triều lấy lòng, đồng thời cũng không có lựa chọn cùng cái này đường triều trở mặt. Nhưng hôm nay tới đây, nhưng có thể đủ nhìn ra được thổ phiên thái độ lại là thay đổi trước đó, tràn đầy mùi thuốc súng muốn chọn lên mầm họa. Đây là các đại thần cũng không minh bạch sự tình. Lý Thế Dân cũng là đang suy tư ý vị của nó, nhưng quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó cũng sẽ không xem giao thành, cuối cùng quyết định hay là ích lợi quốc gia. Đây là đặt ở tất cả hàng đầu. Bọn họ coi như là quan hệ cho dù tốt, nếu như có mưu đồ, nói vậy cũng biết không chút do dự mà lựa chọn trở mặt. Đột quyết, thổ phiên đại sứ hai người phóng xuất ra tín hiệu. Đối với bọn họ đại đường tới nói, thực sự không phải là một tin tức tốt. Không chừng đây là muốn khai chiến, bất quá là dấu hiệu thôi. Thậm chí đột quyết khả hãn cùng thổ phiên tán phủ hai người cũng chạm trán, muốn chia đều cái này trung nguyên đại địa cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân sắc mặt cũng không khá lắm xem. Hắn không nghĩ tới, nhóm này đột quyết hoàn toàn không biết ghi nhớ. Vừa đem bọn họ 20 vạn đại quân cho tiêu diệt, liền ngay cả khả hãn cũng chết trong tay bọn hắn, lại là một điểm khôi phục nguyên khí cũng không minh bạch, còn muốn tiến lên khiêu khích bọn họ đại đường. Biết rõ tự thân lực lượng, khả năng muốn chiếm đoạt đại đường không có khả năng lắm. Liền ngay cả thổ phiên cũng là cùng liên hợp lại. Bọn họ cũng dẫm lên trên đầu mình đến, Lý Thế Dân nếu có thể đủ thoái nhượng, như vậy bọn họ đại đường uy nghiêm ở đâu rồi? Hai vị đại sứ nói tới có lý. Lý Thế Dân gật đầu, thanh âm lại là có chút lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn lãnh hội một hồi chúng ta đại đường tướng sĩ thực lực, như vậy chấm liền thỏa mãn các ngươi. Vị nào đại thần đồng ý để bọn hắn nhìn đại đường gốc gác? Lý Thế Dân nhìn phía văn võ ba quan, mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, vi thần đồng ý thử một lần. Trong lúc nhất thời, không ít võ tướng đều là đứng ra. Bọn họ tốt xấu coi như là ít có danh hào tướng lãnh, bị người cho cưới trên đầu, loại khuất phục này làm sao có thể đủ nhẫn? Đối phương những này dũng sĩ xem ra sắp có việc, nhưng ai biết có phải hay không chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Bọn họ văn võ bá quan nếu lùi bước, liền thật bị cái này thổ phiên cùng đột quyết chế dễ ước. Trương Lượng trước tiên đứng ra, đây là hắn biểu hiện thời cơ, trước bởi vì Đường Ninh nguyên nhân, dẫn đến hắn vẫn cũng không dám ra ngoài đầu. Bây giờ đụng tới tình huống như thế, xem như lập công chủ tội, cẩn thận mà cải thiện mình một chút ở Lý Thế Dân trong lòng hình tượng. Được. Lý Thế Dân không có ngăn cản. Trương Lượng đi về phía trước đi, nhìn về phía hai vị này đại sứ phía sau các dũng sĩ, trong ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo. Không biết vị nào đồng ý tiến lên lãnh hội một hồi. Trương Lượng tự tin 100%. Hán thân là đã từng phụ tần vương xa kỵ đại tướng quân, không có chút công phu, làm sao có thể đủ đạt đến mức hiện nay? Tuy nhiên theo tuổi tăng trưởng, dẫn đến tự thân quá thời đỉnh cao. Thế nhưng là đối phó những người này, căn bản là điều chắc chắn. Một tên trong đó vóc người khôi ngô, cơ bắp khoa trương nam tử đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lượng, mùi thở kích động, thô lô hô hấp lan truyền ra, như là một con trâu hoang, không gì không phá. Là thổ phiên phía dưới một tên dũng sĩ, hắn hai chân trên đất một hạ, phát sinh một đạo nặng nề thanh âm. Cái này quốc kiến sảnh mặt đất đều là dùng thanh đá núi xây mà thành, cực kỳ cứng cỏi. Thế nhưng bọn họ lại có thể đủ nhìn thấy, cái này thanh đá núi bên trên xuất hiện tầng tầng vết nứt, dường như giống như mạng nhện. Hung hãn khí tức phả vào mặt. Trong lòng mọi người dùng mình, người này xem ra cũng không đơn giản, cư nhiên là thiên sinh thần lực. Bực này khí lực, e sợ Trương Lượng có chút không chống đỡ được. Trương Lượng cũng là sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới, tùy ý một gia đến gia hỏa, đều có thực lực như vậy. Thổ phiên cùng đột quyết hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút nụ cười. Hai tay vào ngực, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Cái này nam tử khôi ngô trước tiên hướng về Trương Lượng phóng đi, hóa thành man nhu trùng tràng. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, thế nhưng cái kia cuồng bạo kình phong gào thét mà qua, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ chu vi, một quyền chính là hướng về Trương Lượng oanh lại đây. Trương Lượng hình thể cũng không phải rất tráng, hắn rõ ràng không chịu được nổi như thế nhất kích, hướng về bên cạnh một cái chết tránh, miễn cưỡng tránh thoát như thế nhất kích. Nhưng nam tử khôi ngô xem ra cầm kền, kỳ thực linh hoạt bản phận, nhất kích chưa trúng, cấp tốc thu hồi lực lượng, lại là hóa quyền vì là trưởng, đánh vào tấm này sáng xương bả vai vị trí, mạnh mẽ lực đạo bạo phát đi ra. Cái đau lanh lảnh âm thanh vang lên, Trương Lượng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hắn xương bả vai trực tiếp bị cái này nam tử khôi ngô cho một trường đánh gãy. Nhưng nam tử khôi ngô nhưng không có thu tay lại, lại là một quyền tàn nhẫn mà đánh vào Trương Lượng trên bụng. Trương Lượng gào lên đau đớn một tiếng, thân thể của mình cũng chịu không nổi nữa, thân hình rút lui, tàn nhẫn mà ném tại mặt đất, tại chỗ bất tỉnh đi. Còn lại võ tướng nhóm lại càng là giận dữ. Trương Lượng Minh nhìn phải không địch, nhưng đối phương người này một điểm lưu thủ đều không có, ở bề ngoài là luật bản, kỳ thực muốn đòi mạng. Xem dáng dấp như vậy, Trương Lượng đoán chừng phải nằm hơn mấy tháng, có thể đủ phục hồi như cũ. Lý Thế Dân lại càng là lông mày co rút nhanh, bên trong Vương Thật Tốt mặt nổi lên phong bạo, cũng có chút tức giận. Bành, lại là một tên võ tướng ngã trên mặt đất, thống khổ la lên. Thế nhưng tên kia dũng sĩ lại là nhất cước giấm nát hắn trên cánh tay. Cái đau, cánh tay lập tức bẻ gãy. Hắn mắt lạnh nhìn tất cả mọi người, giọng ôm ôm nói, khó nói, cái này đại đường liền không có một cái nào có thể đánh sao? Dân giàu nước mạnh, ta xem chỉ đến như thế A Kiên muốn chết. Vĩ Chỉ Kính Đức cùng Trình Dạo Kim hai người nhai tí sắp đứt, thậm chí ngay cả Tần Quỳnh cũng bị kinh động, muốn đứng dậy cho những này không coi ai ra gì ra hỏa một chầu giáo huấn. Vĩ Chỉ Kính Đức vừa mới chuẩn bị đứng dậy, kết quả phát hiện mình trên bờ vai liên lụy một cái tay. Đường Ninh không biết lúc nào đợi xuất hiện ở trước mặt hắn, đem cho nhấn hạ xuống. Đường Ninh mắt thấy phía trước, sắc mặt lạnh nhạt nói, ta đến đây đi. Chương 152, dường như trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần canh thứ ba tự động. Vĩ Chỉ Kính Đức quay đầu lại, khi thấy Đường Ninh thời điểm, hắn lựa chọn ngồi xuống. Không có chút gì do dự, Đường Ninh nếu lựa chọn ra tay, như vậy hắn liền yên tâm. Những người này ra tay có chút thấp hèn, ngươi cẩn trọng một chút. Vĩ Chỉ Kính Đức dặn dò. Đường Ninh gật gù, cũng không nói thêm gì. Hắn hướng về phía trước đi đến, tốc độ vững vàng, không nhanh không chậm, tựa hồ cũng không sốt ruột dáng vẻ. Trên mặt vĩnh viễn là không hề lay động, xem không ra bất kỳ vẻ mặt tới. Bởi vì Đường Ninh xuất hiện, dẫn đến gây rối đại sảnh, lập tức yên tĩnh lại. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không Đường Ninh, thế nhưng hắn thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lý Thế Dân nhìn thấy Đường Ninh, lông mày cũng từ từ giãn ra, vững vàng mà ngồi ở vị trí của mình bên trên, liền xem những người này muốn ứng đối ra sao. Thế nào, đại đường đã không người sao, phái ra như thế một tiểu tử chưa dám máu đầu, sợ lá lông đều không có dài ra, cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, đoán chừng là cái con thỏ ra, ta sợ không cẩn thận liền đem cho đánh chết. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể đủ chờ địa phương, trở lại bú sữa đi. 627 nam tử khôi ngô trên mặt mang theo vẻ khinh thường, cất cao giọng nói. Còn lại các dũng sĩ nghe vậy cũng đều là cười phá lên lên. Nhưng văn võ ba quan nhóm nhưng không có trả lời, mà là một mặt thương hại nhìn hắn. Bọn họ không biết ở Đường Ninh trong tay ăn nhiều ít thua thiệt. Người này lại nói chuyện như vậy khoa trương, còn dám trực tiếp đi khiêu khích Đường Ninh. Thật không biết chết chữ viết như thế nào. Hắn chỉ có thể đủ cầu nguyện, Đường Ninh cũng không có làm sao tức giận, nếu không thì người này xuống sân khả năng cũng có chút thảm. Nam tử khôi ngô cũng không hiểu, đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Làm sao hiện trường bầu không khí đột nhiên biến, những người này ánh mắt lại là một cái tình huống thế nào. Nhìn trước mắt, cũng không có phản ứng đến hắn Đường Ninh. Gầm lên một tiếng, trực tiếp vung quyền chính là hướng về Đường Ninh đánh tới. Hắn nắm đấm khổng lồ, đạo sức lực mạnh mẽ, mang theo vô cùng kinh phong, như cự đại thiết truy, có thể đủ đem tất cả cho đập ra giống như. Cú đấm này hạ xuống, phòng trừng có thiên cân cự lực. Cũng khó trách Trương Lượng căn bản vô pháp chống đối, trước những cái võ tướng nhóm, hoàn toàn không chịu nổi. BGBG, người này, thiên sinh thần lực, hoàn toàn chính là một con trâu hoang. Chỉ là rất tiếc. Đường Ninh chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Mặc cho quyền này đầu cứ thế mà hướng chính mình khuôn mặt đập tới. Thật là bị đập trúng. Phòng trường toàn bộ đầu lâu đều muốn nổ tung. Nam tử khôi ngô trong mắt kinh bị càng ngày càng nồng nặc, dáng dấp như vậy một cái tiểu tử, căn bản không phải đối thủ của hắn. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình nhất kích rất có thể làm cho đối phương tử vong. Bất quá hắn cũng sẽ không lựa chọn lưu thủ. Luận bàn trong lúc đó, tử vong không phải là rất bình thường sự tình sao? Đột quyết cùng thổ phiên đại sứ cười đến càng vui vẻ. Trong chớp nhoáng, Đường Ninh ra tay, xoay cổ tay một cái, biến trưởng thành quyền, đùi phải hướng phía trước bước ra. Trình thể như là một chương kéo cung dây cung giống như. Hữu quyền dường như gào rít giận dữ cự long, thẳng tắp đất nhằm phía cái này nam tử khôi ngô nằm đấm, cứng đôi cứng, căn bản không sợ, muốn chết. Nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng, trên thân bắp thịt lần thứ hai long lên, càng thêm mạnh mẽ lực đạo tán phát ra. Người này lại có như vậy đảm lượng, dám theo chính mình cứng đôi cứng, như vậy thì cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn đi. Phốc thử, hai người nắm đấm đụng vào cùng một nơi, phát sinh một trận nặng nề thanh âm, lẫn nhau nắm đấm, xem ra khác nhau một trời một vực. Đường Ninh nắm đấm trắng nõn, em dịu đầy dây nhàn nhạt lộng lẫy, giống như bạch ngọc hoàn mỹ, liền ngay cả nữ sinh da rẻ cũng không sánh bằng. Nhưng cái này nam tử khôi ngô nằm đấm lại là đặc biệt thô ráp, khớp xương rõ ràng, phía trên đều là vết chai. Thoạt nhìn là thường thường tôi luyện chính mình nằm đấm, dẫn đến không gì không phá. Chỉ bằng những bề ngoài nhìn qua, Đường Linh cũng không thể là hắn đối thủ. Cách biệt thực tại quá to lớn. Đột quyết, thổ phiên đại sứ nhóm cũng cho là như vậy. Cách lao, một đạo lanh lảnh âm thanh vang lên. Định thần nhìn lại, cái này nam tử khôi ngô cánh tay hiện ra không quy cách hình dạng, bắt đầu bặm mẹo. Theo sát lấy nam tử khôi ngô chính là thống khổ kêu to đi ra, mồ hôi lạnh trên trán thấm thấm chạy xuôi mà ra, thân thể hắn đều có chút không khống chế được đất uốn lượn xuống, cả khuôn mặt hồng thành nấu chín đại tôn hùng. Hắn trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, ngay tại va chạm trong nháy mắt, đường linh lực lượng giống như quần quần hồng thủy đổ xuống mà ra, dáng dấp như vậy khủng bố cự lực hoàn toàn không phải là hắn có thể đủ chịu được. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, dáng dấp như vậy bên ngoài một người, làm sao có khả năng trong cơ thể lực lượng lại là như vậy hung mãnh? Liền ngay cả chính mình thiên sinh thần lực cũng không thể chống đỡ được, ở làm sao có khả năng sự tình? Người này là thái cổ hùng thú hóa thân sao? Trong óc hắn suy nghĩ chợt lóe lên, theo sát lấy chính là bị đau nhức cho chiếm cư ở đại não, hắn trống rỗng. Đường Ninh cũng không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian, lại đấm một quyền nện ở hắn trên bụng. Trên bụng bắp thịt đặc biệt cứng cỏi, hắn vẫn huấn luyện qua, có thể ở Đường Ninh trước mặt, nhưng trở thành một tờ giấy mỏng, không đỡ nổi một đòn. Ung dung liền xuyên thủng phòng ngự, thân thể hắn lập tức quằn mình, cả người tầng tầng mà té trên mặt đất, cả người cũng bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, mất đi chiến đấu năng lực. Đường Ninh một mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, chân cao cao nhấc lên, lại là dẫm xuống đi, ở giữa cái này nam tử khôi ngô cổ tay, cốt cách nát tan âm thanh vang lên, thoải mái. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim bọn họ suýt chút nữa liền đứng lên cho cái này Đường Ninh vỗ tay. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Đường Ninh đây là tại dùng chức nam tử khôi ngô đối đãi bọn hắn phương pháp, đối xử người này, lấy đạo của người, trả lại cho người. Nam tử khôi ngô tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, vang vọng tại đây yến hội trong đại sảnh, văn võ bá quan nhóm cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Đắc tội bọn họ, dù cho đắc tội Lý Thế Dân cũng tốt, tại sao phải lựa chọn đi đắc tội Đường Ninh người này, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đường Ninh là tốt như vậy trêu chọc sao? Dường như trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Cái kế tiếp, Đường Ninh đầu cũng chưa có trở về, đưa lưng về phía bọn họ. Thanh âm lan truyền đi ra, không mang theo chút nào cảm tình. Thế nhưng chân, hay là giẫm nát cái này nam tử khôi ngô trên cổ tay, giống như linh tử, khiến cho khó có thể nhúc đích. Chương 153, người muốn chết sao? Chương thứ tư tự động. Nam tử khôi ngô tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Thổ phiên cùng đột quyết đại sứ cái này mới phục hồi tinh thần lại. Đường Ninh tốc độ thật sự là quá nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ bọn họ khi phản ứng lại đợi, cái này nam tử khôi ngô cũng đã bị Đường Ninh cho giẫm nát dưới bàn chân, gào lên đau đớn không ngớt. Bành! Đường Ninh nhất cước đá vào cái này nam tử khôi ngô trên thân, hắn liền như là một trái bóng ra, bị Đường Ninh cho hướng thẳng đến thổ phiên, đột quyết đại sứ bên này đã tới. Đụng vào biên giới trên bàn, cả người lật dưới khinh thường, liền triệt để mà ngất đi. Có thể đủ chịu được Đường Ninh liên tục đến mấy lần đả kích, coi như là thể chất rất tốt. Một ba đông cùng khất cách lực sắc mặt cũng khá là khó coi. Đây là bọn hắn phái đi ra đại biểu, bây giờ lại bị đánh thành cái này dáng vẻ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bên ngoài xem ra thậm chí có chút gầy yếu Đường Ninh, lại biết hung ác như vậy. Các hạ cái này hạ thủ khó tránh khỏi có chút trùng chứ. Một ba đông sắc mặt khó coi nhìn về phía Đường Ninh, nếu cũng đã đánh bại, vì sao còn muốn dưới này ngoan thủ? Cái này nam tử khôi ngô đại diện cho bọn họ thổ phiên. Bị Đường Ninh đánh thành bộ dáng này, chẳng phải là thể diện mất hết. Ở trong lòng thầm mắng nam tử khôi ngô phế phẩm đồng thời, đối với cái này Đường Ninh, ý kiến cũng là rất lớn. Như vậy liền muốn ngươi hỏi các ngươi. Đường Ninh hờ hững đáp lại nói. Văn võ bá quan nhóm lại càng là rối loạn lên, mắng to những người này vô sỉ. Liền cho phép nam tử khôi ngô ngược đãi bọn hắn đại đường võ tướng, sẽ không cho phép bọn họ tiến hành phản kích. Một ba đông tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Dù sao đây là tại người ta sân nhà bên trên, hắn muốn đi truy cứu, hay là muốn xem người ta có đáp ứng hay không. Rõ ràng cho thấy vô pháp tìm tới quả ngon để ăn. Một ba đông sắc mặt triệt để mà âm trầm lại, nhìn về phía đứng ở trung ương Đường Ninh, quay về sau lưng dũng sĩ nói, lên cho ta trước giải quyết hắn. Lần thứ hai một tên tướng mạo nam tử thô lô đứng ra. Đường Ninh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp nhất cước đem cho triệt để mà quất bay. Nện ở trên vách tường cũng vỡ vụn ra, cuối cùng trượt rơi xuống đất, cũng cùng đã hôn mê. Được. Lý Thế Dân thấy cảnh này, không có chút nào đau lòng vách tường, nếu như không là bởi vì chính mình là hoàng đế, hắn đều vỗ tay khen hay. Đường Ninh như vậy, thực tại quá mức hạ giận. Đánh cho những này thổ phiên, đột quyết một điểm tính khí đều không có. Bọn họ làm sao đối xử chính mình, như vậy thì đánh như thế nào trở lại? Đánh tới bọn họ gọi cha mới thôi. Đây là cỡ nào bá khí? Rõ ràng cho thấy vô pháp tìm tới quả ngon để ăn. Một ba đông sắc mặt triệt để mà âm trầm lại, nhìn về phía đứng ở trung ương Đường Ninh, quay về sau lưng dũng sĩ nói, lên cho ta trước giải quyết hắn. Lần thứ hai một tên tướng mạo nam tử thô lô đứng ra. Đường Ninh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp nhất cước đem cho triệt để mà quất bay. Nện ở trên vách tường cũng vỡ vụn ra, cuối cùng trượt rơi xuống đất, cũng cùng đã hôn mê. Được. Lý Thế Dân thấy cảnh này, không có chút nào đau lòng vách tường, nếu như không là bởi vì chính mình là hoàng đế, hắn đều vỗ tay khen hay. Đường Ninh như vậy, thực tại quá mức hạ giận. Đánh cho những này thổ phiên, đột quyết một điểm tính khí đều không có. Bọn họ làm sao đối xử chính mình, như vậy thì đánh như thế nào trở lại? Đánh tới bọn họ gọi cha mới thôi. Đây là cỡ nào bá khí? Hắn cũng lại cười không nổi. Phế phẩm. Phế phẩm. Toàn bộ đều là phế phẩm. Một ba đông nổi trận lôi đình, ở trong lòng gầm lên, những người này lại cũng xứng xưng là thổ phiên chọn lựa ra đến mạnh mẽ nhất dũng sĩ bên trong. Kết quả ở người ta trước mặt, liền một chiêu cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp bị miểu sát. Đây là cỡ nào khuất đủ? Muốn biết rõ đối phương trắng tinh, lại càng là tuổi còn nhỏ quá, thực lực có thể rất mạnh mẽ đến mức nào. Như thế một cái tiểu tử cũng không bắt được, còn thế nào xứng đáng chi vì là dũng sĩ. Các ngươi cùng lên đi. Đường Linh hờ hững nhìn về phía một ba đông cùng với khất cách lực phía sau những người kia, hắn đã hơi không kiên nhẫn, dáng dấp như vậy tốc độ xuống đi, muốn tới năm nào tháng nào. Còn không bằng để bọn hắn cùng nhau lên, tiện thể giải quyết đi là được rồi. Ngược lại ở trong mắt hắn, nhiều người theo người ít, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chuyện này, các dũng sĩ kia có chút chần chờ. Thế nhưng một ba đông cái kia băng lãnh ngự khí chuyển đến, nếu người ta cũng chủ động mở miệng, Đường Triều nhân dân tốt như vậy khách, chúng ta làm sao có thể đủ phụ lòng bọn họ một phen tâm ý. Cùng lên đi. Văn võ bá quan nghe được, suýt chút nữa chính là chửi ầm lên, người này thật sự là vô sỉ đến mức nhất định. Lấy nhiều đánh ít, cũng có thể đủ tìm ra lý do. Đúng. Những người còn lại, cũng không dám chống đối hắn chỉ lệnh. Chính là cùng hướng về Đường Ninh bên này mà đến, có chừng 10 người. Dẫn đầu chính là một vị thân thể mặc áo đen, gầy gò khuôn mặt xốc vác nam tử, trên thân như có như không sát khí, biểu hiện ra hắn cũng không phải người bình thường. Vốn là muốn làm hậu chiêu, thế nhưng hiện tại đụng tới Đường Linh loại này quái thai, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn trực tiếp cùng mọi người cùng ra tay. Lên. Nam tử gầy gò hạ lệnh, bọn họ đối với cái này Đường Linh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, không chút lưu tình. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. 10 người đem cái này Đường Linh cho bao vây lại. Tất cả đều là hướng về Đường Linh nhược điểm công tới. Đường Linh lại là đứng ở trung ương, sừng sững bất động. Bất động như núi. Đấm ra một quyền đi, một tên trong đó dũng sĩ bị triệt để đánh bay. Sau đó lại là đá ngang, một cái khác dũng sĩ trực tiếp bị đánh gãy cốt cách, tiêu thảm đã hôn mê. Đường Linh như vào chỗ không người, cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Xèo xèo xèo. Đường Linh đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tiến công thời điểm, đột nhiên cả người lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy hiểm chuyển đến. Hắn theo bản năng mà hướng về bên cạnh lui về phía sau hai bước. Bên hai, ba đạo sắc bén cảm giác bao phủ tới. Đầu hắn phát, bị trực tiếp cắt đứt vài căn, mái tóc màu đen tung bay rơi trên mặt đất. Phốc phốc phốc. Chính là vũ khí này đi vào đến cây cột bên trong thanh âm. Đường Linh quay đầu nhìn lại, là ba thanh thật nhỏ dao găm. Chính là cái kia áo đen nam tử gầy gò sử dụng đi ra ám khí, hết mức là hướng về hắn mặt cửa mà đến, mục đích chính là vì đòi mạng hắn. Người muốn chết sao? Đường Linh ngẩng đầu lên, lạnh lùng trên mặt, rốt cục bắt đầu có một chút biến hóa. Trong mắt, vô hạn lửa giận lại là bốc cháy lên. Người. Chương 154, hai người các ngươi cũng xứng ở trước mặt ta cản rỡ. Cảnh thứ 5 tự động. Ám tiễn hại người. Hầu như sở hữu quan viên cũng đứng lên. Lớn mật. Lý Thế Dân lại càng là phẫn nộ và phẫn, trực tiếp vô vô cái ghế, gầm lên một tiếng, đem bọn hắn tất cả mọi người bắt lại cho ta, cả gan làm loạn. Ở bề ngoài là luật bản, kỳ thực sau lưng mặt nhưng sử dụng âm chiêu. Nếu như không phải là Đường Linh ngũ giác nhạy cảm, đã sớm ưu dị với thường nhân, hôm nay sợ rằng chính là muốn ngỏm tại đây. Lý Thế Dân cũng là sợ không thôi, Đường Linh thế nhưng là bọn họ đại đường hy vọng. Nếu chết ở ám tiễn trong tay, chẳng phải là thiên đại oan khuất. Cả hai cái đại sứ, lần này đến đây, chính là không có lòng tốt. Lý Thế Dân làm sao có thể đủ không giận? Hận không được đem những người trước mắt này cho hết mức chém. Đường Linh trên mặt sát khí ngập xương, dương mắt lạnh lẽo áo đen nam tử gầy gò. Áo đen nam tử gầy gò lại là cả người run lên. 6 năm Linh không biết vì sao, ở tên này chỉ có 14 tuổi trước mặt thiếu niên, hắn nhưng trong lòng thì không khỏi thăng lên một luồng kinh hãi cùng sợ sệt. Hắn kinh hãi và phẫn. Làm sao có khả năng sự tình? Thế nhưng trước mắt cái này Đường Linh khí thế, thực tại quá mức dọa người. Đường Linh hướng về hắn từng bước một đi tới. Áo đen nam tử gầy gò hoàn toàn không có muốn đi chống lại ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình không thể nào là Đường Linh đối thủ. Nếu không thì cũng sẽ không lựa chọn sử dụng ám khí. Hắn muốn trốn, nhưng bởi vì Lý Thế Dân tức giận, bên ngoài hộ vệ đã hướng về bên này tới rồi, trong tay cầm vũ khí, người mặc giáp dạ dày. Ngự Lâm Quân thực sự không phải là phổ thông binh sĩ có thể đủ so với. Hắn mới vừa đang suy tư đối sách, thế nhưng Đường Ninh đã áp sát hắn, một mặt lạnh lùng dáng vẻ, triệt để đem cái này nam tử gầy gò cho khóa chặt lại. "Ta." Nam tử gầy gò cổ họng động động, nửa ngày lại là không thể nói ra lời. Dừng tay. Một ba đông đội vã mở miệng chính là ngăn cản nói. Thế nhưng lúc này, đã muộn. Đường Linh tay cứ như vậy xuất hiện ở nam tử gầy gò cổ họng bên trên. Nam tử gầy gò đồng tử co rụt lại. Không biết vì sao, hắn rõ ràng có thể thấy rõ cái này Đường Linh động tác cũng không phải rất nhanh, ngược lại lại là cực kỳ chậm chậm. Nhưng hắn một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Một trong chớp mắt, Đường Linh liền khóa lại cổ hắn, để trong lòng hắn hất lên sóng to gió lớn. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được sợ sệt. Đường Linh thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu như không nhìn hắn bên ngoài, nam tử gầy gò thậm chí cho rằng trước mắt mình đứng là một con thái cổ hung thú. Chỉ bằng những cái kia hóa thành thực chất tính sát khí, liền để hắn không ngừng run rẩy, cả người đầu cũng trống rỗng, làm hắn khiếp sợ và phẫn. Muốn biết rõ trước đây thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng nghe nói, Đường Triều lại có một vị thực lực mạnh mẽ như thế tiểu tướng. Không phải vậy, bọn họ làm sao cũng sẽ không lựa chọn đi khiêu khích. Muốn mở miệng đi cầu tha, nhưng đã quá muộn. Kết lao. Đường Linh đem cái này nam tử gầy gò cái cổ trực tiếp cho bẻ gãy, sau đó liền đem ném ở một bên, như là vứt rác rưởi. Nam tử gầy gò triệt để mà tắt thở tức, bị chết không thể đủ chết lại. Ngự Lâm Quân đi tới giữa sân, nhìn cái này đột nhiên biến hóa, cũng là có chút không biết làm sao, nhìn về phía Lý Thế Dân. Mọi người cũng bị cái này chọc giận Đường Linh, cho triệt để mà rung động. Hoàn toàn không nghĩ tới, thịnh nộ trạng thái Đường Linh lại biết kinh khủng như thế. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, vì sao Lữ Thanh sẽ trực tiếp chết ở trong nhà hắn.
một lòng chọc giận Đường Linh, hậu quả khó mà lường được. Văn võ bá quan tất cả đều cái cổ co rụt lại. Thế nhưng ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim lại là lén lút không nhịn được, vì là Đường Linh giơ ngón tay cái lên. Đây mới là đại trưởng phu phong độ. Coi như là ở Lý Thế Dân ngày mừng thọ bên trên, những này không có mắt ra hỏa, chọc giận Đường Linh, đáng chết đồng dạng phải chết. Mặc dù bọn họ là thổ phiên tán phủ cùng đột quyết khả hãn phái tới. Vậy thì như thế nào? Bọn họ đã sớm xem đám người kia không hợp mắt. Đường Linh giết vừa vặn, có thể nói là vui sướng và phần. Thoải mái tràn trề, vừa đúng. Một ba đông chạy tới Đường Linh bên người thời điểm, nam tử gầy gò triệt để nổ chết. Nhìn hắn thi thể, một ba đông ngủ khỏe mắt sắp đứt, ngươi người này lại dám tiêu ngạo như thế, trực tiếp động sát thủ. Đúng đấy, ngươi thôn có ý gì? Chẳng lẽ là muốn theo chúng ta đột quyết cùng thổ phiên khai chiến hay sao? Chúng ta là ôm vì là Đường Vương chúc thọ mà đến, luận bàn một hồi. Thế nhưng ngươi nhưng không có chút nào lưu tình, đối phương dĩ nhiên bị thua, còn muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Khất Cách Lực cũng đứng ra, mắt lạnh nhìn Đường Linh lên tiếng phê phán. Đường Linh coi như là thực lực mạnh đến đâu, dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá là một cái thần tử thôi. Thế nhưng bọn họ lại là đại diện cho hai quốc gia. Trước tiên đem đệ lại đây, cái này Đường Linh làm sao phản bác bọn họ? Giết chết bọn hắn tướng tài đắc lực, làm sao lại có thể đủ như thế giảng hòa? Còn lại văn võ bá quan nhóm lại càng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ tự cho là mình làm người đã rất vô sỉ, thế nhưng mãi đến tận đụng tới cái này một ba đông cùng Khất Cách Lực, mới biết mình cam bái hạ phong. Rõ ràng là đối phương trước tiên sử dụng ám khí. Nếu như không phải là Đường Linh phản ứng nhanh, lúc này chết chính là Đường Linh. Hai người bọn họ lại là trợn tròn mắt nói mò, hoàn toàn mặc kệ trước chuyện phát sinh, ngược lại là muốn đi qua trả đũa. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là bị hai người này cho tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải là bởi vì bọn họ thân là đại sứ, sau lưng còn có hai quốc gia, như thế khiêu khích, còn chưa bắt đầu phòng trừng cũng đã chết, vẫn bị xét nhà Chu Cựu tộc loại kia. Nhưng Lý Thế Dân lại là cũng không có phát hỏa. Vừa nay ám tiến hại người, Lý Thế Dân rốt cục không nhịn được. Trước mắt cả hai cái nhảy lượng, lại còn nhảy ra chỉ trích Đường Linh. Bọn họ cũng xứng. Lý Thế Dân thậm chí muốn trực tiếp hạ lệnh, đem hai người này cho hết mức giết. Coi như là đắc tội thổ phiên cùng đột quyết, vậy thì như thế nào? Ở hắn 1.6 trong mắt, Đường Linh so với 100 thổ phiên đột quyết đều muốn trọng yếu. Dốc hết quốc gia lực lượng, đều muốn bảo vệ tốt Đường Linh tới. Cho tới một cái kia nam tử gầy gò, giết cũng là giết, bọn họ dám có ý kiến gì? Thế nhưng là Lý Thế Dân chưa mở miệng nói chuyện, Đường Linh lại là động. Xoay người nhìn về phía hai người này. Giết liền giết, vậy thì như thế nào? Đường Linh lời nói rất nhạt. Một ba đông cùng Khất Cách Lực lại là tức giận đến không nhẹ. Có bản lĩnh ngươi cũng đem hai người chúng ta cho giết, ta xem ngươi là vô pháp vô thiên. Hắn vừa dứt lời, chính là cảm nhận được Đường Linh tay bấm ở trên cổ hắn. Một đôi mắt văng lanh và phần, giống như sắc bén đao nhỏ giống như vậy, xuyên thủng nội tâm hắn. Ta ngay cả Đốn Lợi Khả hắn cũng cùng nhau giết, hai người các ngươi có gì không dám? Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Chương 155, đại sứ. Giết thì lại làm sao? Tự động. Đường Linh sát khí lạnh lẽo, tự châu ngọc rơi vào đến hai người trong lỗ tai. Bọn họ lại là có chút dại ra. Cái này Hiện Lợi Khả hắn là chết vào tay hắn. Tuy nhiên bọn họ biết rõ, 20 vạn đột quyết đại quân tan tác, không một người còn sống. Nhưng chính là bởi vì dáng dấp như vậy, không người đem nguyên bản chi tiết cho miêu tả đến, bọn họ thậm chí chỉ có thể đủ đi tới đại đường tìm hiểu tin tức. Có thể đủ minh bạch, có một tên tiểu tướng, 5 vạn đại quân chém giết đột quyết 15 vạn, thậm chí ở vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp, cầm xuống cấp Lợi Khả hắn đầu người. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra có chút gầy yếu, da dẻ trắng non khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, lại chính là hung danh ở ngoài tên kia tiểu tướng. Bọn họ kinh sợ và phần. Không nghĩ tới, lại đụng tới cùng một nơi. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Một ba đông cùng Khất Cách Lực hai người, lại không trước nửa điểm tiêu căng. Người này, liền Đốn Lợi Khả hắn cũng có thể giết ra hỏa, tại sao lại sẽ đem hai người bọn họ đại sứ cho để ở trong mắt? Nếu thật sự đem bọn hắn cho giết, ai cũng không ngăn được. Bọn họ đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Giữa 12 ngày, đều là không có tỉnh táo lại. Bọn họ cũng biết, Đường Linh không cần phải lừa gạt mình, nhất là cái này lẫm liệt sát khí, cùng với cái kia mạnh mẽ thực lực. Trong lòng đã sớm tin hơn một nửa. Một ba đông lại càng là cảm giác thở dốc cũng khó khăn, Đường Linh tay như là kiểm sắt giống như vậy, cầm cố ở cổ họng mình bên trong, hơi hơi dùng lực một chút khí. Hắn chính là nghẹt thở. Cổ phòng trừng bị trực tiếp cho nắm hồng. Nhưng hiện tại hắn, có thể quản chẳng phải nhiều. Các ngươi, cái này chính là các ngươi đại đường lễ tiết sao? Hai quân giao chiến còn không chạm sứ giả, chúng ta đến đây vì là Đường Vương chúc mừng, các ngươi nhưng phải đem chúng ta chém giết. Chẳng lẽ là muốn chọn lên một quyết, thổ phiên cùng đại đường chiến tranh sao? Khất Cách Lực ở bên cạnh, tương tự có chút sợ hãi. Hắn bất quá là một tên phổ thông đại sứ thôi, thân là đại sứ, chỉ cần có thể nói, thiện múa ống tay áo vậy thì đủ đủ. Có được hơn người ngoại giao thủ đoạn, đồng thời cho những quốc gia khác bày ra bọn họ tự thân quốc gia chỗ cường đại. Lần này bọn họ đến đây, cũng là được cái này đột quyết khả hãn cùng với thổ phiên tán phổ ý tứ, cho nên mới sẽ chọn khiêu khích. Đương nhiên bọn họ không có sợ hãi nguyên nhân, một cái là bởi vì tự thân là đại sứ, không có ai sẽ chọn động chính mình. Thứ hai là bọn hắn một lòng động, như vậy chính là muốn cân nhắc cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó bọn họ đặc biệt khoa trương, một chút cũng không có đem những người trước mắt này cho để ở trong mắt. Thế nhưng đột nhiên đụng tới một cái hoàn toàn không tuân thủ quy tắc người, bọn họ có thể nào không hoảng hốt? Lúc này cũng chỉ có thể đủ lựa chọn lấy ra đại sứ thân phận cùng với đột quyết cùng thổ phiên áp lực, nhắc nhở cái này Đường Linh không nên vọng động. Lý Thế Dân nhăn chặt lông mày,
đang suy tư ngọn nguồn, hắn vẫn không có ngăn cản nguyên nhân, chính là đang suy tư trong đó cấp độ sâu hàm nghĩa. Nhìn tới, Thổ Phiên cùng Đột Quyết Lang Tử dạ tâm, rõ ràng, nếu không thì bọn họ cũng không sẽ phái đại sứ lại đây như vậy gây sự. Mục đích chính là vì chọc giận bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn chúc mừng dáng vẻ. Bọn hắn thủ đoạn rất vụ bè, thế nhưng đồng thời cũng rất hữu hiệu, tối thiểu đem tất cả mọi người cho thành công chọc giận. Bao quát Lý Thế Dân, hắn biết rõ, Đột Quyết Khả Hãn cũng chết trong tay bọn hắn, Đột Quyết nhất định là sẽ không giảng hòa, thế nhưng đối phương cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, liền trực tiếp đến đây khiêu khích tìm việc. Như thế hắn không nghĩ tới, nhìn tới, coi như là hôm nay sự tình, bọn họ đi qua, Thổ Phiên cùng Đột Quyết hay là sẽ chọn đến đây tìm việc. Chính mình vừa đăng cơ, đế nghiệp còn chưa ổn định, bọn họ nơi nào đồng ý buông tha tốt như vậy thời cơ. Hai người đoán chừng là ăn nhịp với nhau. Đổi lại là chính mình, đụng tới tình huống như thế, tuyệt đối là sẽ muốn đến đây chia một chén canh. Lý Thế Dân cũng rõ ràng, Đường Linh thực sự không phải là loại kia kích động người. Tuy nhiên chọc giận hắn, nhưng hắn hay là lý trí đến đáng sợ. Nếu hắn lựa chọn làm như thế, nhất định là có hắn nguyên nhân, coi như là hắn không động thủ, hai người khai chiến, phòng trừng cũng là lửa xém lông mày sự tình. Không cách nào tránh khỏi. Nói vậy Đường Linh cũng là nhìn thấy ngần ấy. Lý Thế Dân lựa chọn tin tưởng Đường Linh, vì lẽ đó vẫn không có mở ra miệng. Tất cả đều để Đường Linh đến xử lý. Một ba đông mặt cũng sợ đến có chút đỏ bừng, nếu như không phải là bởi vì bị bóc cổ, hắn thậm chí muốn đối khất cách lực chửi ầm lên. Cũng lúc nào đợi, vẫn muốn nghĩ chuyển ra đến những vật này, uy hiếp người ta. Người ta nếu dính chiêu này, sẽ không sẽ đạt tới hiện ở loại tình huống này. Cái này khất cách lực không phải là muốn cứu hắn, mà là muốn hắn chết. Thế nhưng hắn lúc này bị Đường Linh cho ngắt lấy, chỉ có thể đủ đáp ứng, nửa ngày cũng nói không ra lời. Khất cách lực lại là nhìn về phía Đường Linh, phát hiện nửa ngày cũng không hề động thủ. Trong lòng lại là khôi phục một chút sức lực. Giết đại sứ, cái này thế nhưng là xưa nay đều chưa từng có sự tình. Bọn họ thân phận chính là bọn họ miễn tử kim bài. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng kích động, không phải vậy, hậu quả ngươi gánh chịu không dậy. Biết được đến người trước mắt này chính là sát hại bọn họ Khả Hãn hung thủ về sau, khất cách lực đặc biệt phẫn nộ, nhưng lại không có cái gì cách nào, chỉ có thể đủ xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đại sứ thân phận cũng là làm bọn họ cực kỳ 660 kiên kỵ. Cái này Đường Đình kiên quyết không thể ra tay. Nếu không thì Lý Thế Dân cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Một ba đông nghe được cái này khất cách lực, suýt chút nữa chính là con mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Đều sắp muốn chọc giận được Thổ Huyết, người này chính là ba không muốn chính mình chết. Ồn ào. Đường Linh cổ tay hơi dùng lực một chút, cách lau một tiếng. Một ba đông cái cổ chính là bị hắn cho trực tiếp bẻ gãy. Hắn liền dãy rủa chỗ trống đều không có, trực tiếp chết ở chỗ này, trong ánh mắt còn ẩn chứa phẫn nộ, rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi. Đường Linh nhàn nhạt đem cái này một ba đông cho vứt trên mặt đất, sau đó nhìn về phía khất cách lực. Khất cách lực triệt để sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, cái này Đường Linh thật sự dám động thủ. Hay là như vậy quả đoán, không chút nào nghe hắn bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là lên tác dụng ngược lại. Thân thể hắn run rẩy, cũng bắt đầu cảm nhận được sợ lên, nhất là nhìn thấy Đường Linh hướng về chính mình đi tới, nội tâm đều bị hoảng sợ cho lấp kín. Khất cách lực theo bản năng mà hướng về Lý Thế Dân nhìn lại, hy vọng khả năng đủ đứng ra ngăn cản. Thế nhưng làm hắn tuyệt vọng là, Lý Thế Dân một bộ xem kịch vui dáng dấp, từ đầu tới đuôi đều không có nói dù cho một câu nói. Phù phù, hắn bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chương 156, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa canh thứ hai tự động. Khất cách lực há mồm muốn tìm tha. Đường Linh nhưng không có cho hắn cái này thời cơ. Hơi dùng lực một chút, cái này khất cách lực liền như là một đội gà con giống như bị hắn cho nhắc tới. Khất cách lực bị bóp lấy cái cổ, căn bản nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên, mở ra thân thể muốn đi dãy rủa, nhưng hắn lực lượng đi như thế nào theo Đường Linh so với hai người căn bản không tại một cái trục hành bên trên. Cách lao lanh lảnh cốt cách gãy vỡ thanh âm lần thứ hai vang lên, như là tươi đẹp âm nhạc giống như. Khất cách lực chết, hắn hai con mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng với một tia hối hận. Tại sao phải lựa chọn trêu chọc Đường Linh? Nếu như không có trêu chọc đến hắn, cái kia đem một chút chuyện đều không có. Bên trong đại điện có chút tiếng lặng. Văn Võ bá quan nhìn mặt đất thi thể, cũng không biết làm như thế nào đi nói. Bọn họ tất cả đều bị Đường Linh như vậy sát phạt quyết đoán cho làm kinh sợ. Nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Ai cũng mặc kệ nói chuyện, há mồm chỉ trích cái này Đường Linh, chẳng lẽ có gan hùm mật báo hay sao? Nhóm người này, rõ ràng cho thấy lại đây gây hấn. Đường Linh giết cùng không giết, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại là để bọn hắn cảm thấy thoải mái và phần. Đại đường uy nghiêm, không cho bất luận người nào xâm phạm. Một lòng chạm được chính là những người này xuống sân, Đường Linh là đứng ở bọn họ đại đường bảo vệ lấy bọn hắn tôn nghiêm. Người nào sẽ chọn đứng ra đi chỉ trích Đường Linh? Bất quá, dù gì cũng là đại sứ, nói giết cũng là giết. Cái này Đường Linh hơi bị quá mức với khủng bố chứ. Các quan lại hít vào một ngụm khí lạnh, không biết nên làm sao đi nói. Lý Thừa Càn lại càng là sắc mặt nhanh chóng biến hóa, một lát trong lúc đó cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong lòng một luồng cảm giác mát mẻ bắt đầu bay lên. Chính mình lại theo dáng dấp như vậy một tên kết thủ. Người ta liền đại sứ cũng dám giết, như vậy mình coi như là thân là thái tử. Thật đem Đường Linh cho chọc giận, nói không chắc cũng là rơi vào một dạng tử xuống sân. Lý Thừa Càn không khỏi cả người run lên. Chính mình nhất là dựa dẫm thân phận, ở người ta trong mắt, căn bản không có một chút tác dụng nào. Cũng là mang ý nghĩa, muốn theo Đường Linh chống lại, phải làm tốt bất cứ lúc nào chết chuẩn bị tâm lý. Lý Thừa Càn cũng sợ chết. Thân là thái tử hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, cự ly này hoàng vị lại càng là chỉ thiếu chút nữa. Hắn làm sao cam tâm, giữa đường sẽ chết. Để hắn từ bỏ theo Đường Linh trong lúc đó ân oán, hắn lại có chút không quá cam tâm. Nhưng để hắn tiếp tục theo cái này đường linh đối nghịch, Lý Thừa Càn một mực một điểm dũng khí cũng để lên không nổi. Nội tâm xoắn xuýt và phần. Trước mắt chuyện này, là công kích đường linh vô cùng tốt thời cơ. Lý Thừa Càn nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng chẳng hề nói một câu. Bệ hạ, Ngự Lâm quân thống lĩnh nhìn về phía Lý Thế Dân, không biết nên xử lý như thế nào, vùng đất này bên trên thi thể, cùng với một đám bị đường linh cho trực tiếp đánh ngất đi qua dũng sĩ. Đem nơi này xử lý sạch sẽ, còn những người kia. Lý Thế Dân do dự một chút, sau đó khoát tay nói, cùng nhau giết. Nếu đại sứ cũng giết, những người này giữ lại cũng không có một chút tác dụng nào. Bọn họ chạy tới khiêu khích, xâm phạm bọn họ đại đường uy nghiêm. Việc đã đến nước này, Lý Thế Dân làm sao có khả năng để hắn còn sống trở lại? Hắn tuy nhiên dễ tính, nhưng cũng không có nghĩa là vật gì cũng không biết chú ý cái này một nhóm dị tộc, lang tử dạ tâm. Lý Thế Dân như thế nào biết nhìn không ra? Vâng. Ngự Lâm quân không có chút gì do dự, trực tiếp đem những thi thể này cho cấp tốc kéo ra ngoài, sau đó những cái bị đánh ngất xỉu đi qua các dũng sĩ cũng là bị trói, cùng mang đi ra ngoài. Tất cả mọi người biết do vận mệnh bọn họ, chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Văn Võ bá quan nhưng có chút khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Lý Thế Dân cư nhiên là đứng ở đường linh bên này. Dùng hành động để chứng minh chính mình lập trường. Không chỉ không có quái tội đường linh, ngược lại là cảm thấy hắn làm được rất tốt. Bọn họ có chút vui mừng, cũng còn tốt không có lựa chọn ở cái này thời điểm công kích đường linh, nếu không thì chẳng phải là liền cái này Lý Thế Dân cùng cho đã tội. Thi thể cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Quốc yến sảnh bên trong, lần thứ hai khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Chỉ là bầu không khí, bởi vì cái này đại sứ nguyên nhân cho phá hoại hầu như không còn, đại gia lại cũng không trở về được trước náo nhiệt chẳng cảnh. Có chút sợ hãi nhìn về phía đường linh. Trường Nhạc công chúa trong mắt đẹp, hết mức rơi vào đường linh trên thân. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có chỉ là thưởng thức. Tại đây đại sứ hai người như vậy khoa trương dưới tình huống, bọn họ đại đường uy nghiêm đã sớm chịu đến đụng vào. Đây là phòng tuyến cuối cùng, kiên quyết không thể có bất kỳ thoái nhượng. Vì lẽ đó những quan viên kia nhóm biết tức giận như thế, nhưng lần này bọn họ rõ ràng đến có chuẩn bị. Không ít võ tướng cũng bị bọn họ cho các loại làm đụng, ngay ở trước mặt chính mình phụ hoàng mặt, chẳng phải là tại đánh hắn mặt. Đơn giản, Đường Linh đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có đem trước bọn họ mất mặt cho tìm trở về, lại càng là lấy lôi đỉnh bạn quân chi thế, đem nhóm này không an phận ra hỏa, cho cấp tốc trấn áp xuống. Giết người cũng là muốn xem giết ai. Tối thiểu ở Trường Nhạc công chúa nơi này xem ra, Đường Linh giết đến vô cùng tốt. Có đảm đương, có khí phách càng có thực lực. Dáng dấp như vậy không thể đủ xưng là bọn họ đại đường nam nhi, người nào mới xứng đáng. Trường Nhạc công chúa tuy nhiên tính cách dịu dàng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối với chuyện gì đều có thể đủ nhường nhịn. Nàng thân là người trong hoàng thất, đối với cái này đại đường vinh dự, xem càng thêm trùng. Chỉ có đại đường ổn định, bọn họ hoàng thất mới sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Đường Linh lần thứ hai hóa giải mất nguy cơ. Bất quá Trường Nhạc công chúa lại là càng thêm hiếu kỳ. Bình thường Đường Linh chân bóng như ngọc, mặc dù coi như có chút lạnh lùng, nhưng thực sự không phải là lãnh khốc như vậy người. Nhưng hôm nay Thịnh Vương Triệu nộ bên dưới hắn dường như đổi một người. Bình thường hứng hở hắn, lúc này lại là làm người ta kinh ngạc run rẩy và phần. Nàng sản sinh một cái mãnh liệt suy nghĩ, muốn đi tốt tốt hiểu biết một hồi Đường Linh. Đường Linh trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Lý Thế Dân không có mở miệng đi trách tội Đường Linh, cũng không có mở miệng đi ca ngợi hắn. Ngược lại là ngồi ở vị trí của mình bên trên cao mày trầm tư thân thể. Lần này đột quyết cùng thổ phiên xem như phóng xuất ra một cái tín hiệu, cũng là mang ý nghĩa đại đường rất có thể muốn lần nữa đụng phải chiến loạn. Hiện nay bình tĩnh, bất quá là báo táp đến trước yên tĩnh thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh xa xa, phảng phất có thể đủ xuyên thủng tất cả giống như, hơi hơi thở dài. Sau đó chính là muốn tự hỏi làm sao đi ứng phó đột quyết cùng thổ phiên hai quốc gia liên hợp tiến công. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 157, Trường Nhạc công chúa canh thứ ba tự động. Quốc yến vẫn còn tiếp tục tiến hành. Theo thời gian chuyển rời, bầu không khí cũng ở dần dần khôi phục. Bọn họ bắt đầu đem yến hội kéo dài đến trong ngự hoa biên. Lửa trại bốc cháy lên, ca vũ kéo dài. Các quan lại nâng chén ra sức uống. Ngược lại là Đường Linh bên này, phản phất hình thành một cái rào chắn. Các quan lại cũng cách hắn xa xa, không dám tới gần. Liền ngay cả luôn luôn ham muốn đi tìm thời cơ khiêu khích Đường Linh Lý Thừa Cản, hiếm thấy an phận hạ xuống. Đường Linh nhưng lại không đi qua nhiều lý biết. Cái này Lục Nghĩ Tiểu, đối với hắn mà nói thực tại không có ít nhiều hương vị. Hắn thẳng thắn, tại đây trong ngự hoa biên, tìm kiếm một cái thanh tịnh nơi vương, từ từ xem xét. Các quan lại nhìn thấy Đường Linh không có ở nơi này, nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều. Đường Linh ngồi ở chỗ này thời điểm, bọn họ mỗi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ma Vương dáng vẻ còn khác ở bọn họ trong óc, ít nhiều gì biết sản sinh sợ hãi. Ngự hoa viên chiếm diện tích rất lớn, chính là trong hoàng cung, hoàng thất du ngoạn địa phương. Bên trong mới trồng không biết ít nhiều thực vật hoa cỏ. 680 trên căn bản đại đường cảnh nội có thể tìm được, nơi này cũng có thể nhìn thấy. Đường Linh cũng vui vẻ được một cái thanh tịnh. Lấy tâm hàn tính, bản thân đối với cái này loại yến hội liền không phải cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là nội tâm ở nghi hoặc, vì sao? Hệ thống vắng lặng lâu như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Chức, hệ thống thế nhưng là xưa nay không có lâu như vậy đều không có tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng hệ thống nhưng chưa cho mình hồi đáp gì. Chỉ có thể đủ dựa vào Đường Linh đi chậm rãi lục lọi, đục vào. Đương nhiên hắn cũng có thể đủ minh bạch, theo thực lực mình để bạn, hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ, nhất định là biết càng ngày càng ít. Trừ phi Đường Linh đi phát động nhiệm vụ. Không phải vậy nếu đơn giản như vậy, hệ thống khen thưởng sẽ không biết như vậy phong phú. Bây giờ thực lực của hắn, nghiêm chỉnh đã ở đại đường cảnh nội tìm không được đối thủ. Nhưng Đường Linh nhưng khát vọng càng mạnh mẽ hơn. sau đó đụng tới chiến loạn, một người quát lui thiên quân vạn mã. Cảnh tượng như thế này, làm sao có thể đủ không làm người say mê? Đường tướng quân. Đường Ninh suy nghĩ thời khắc, bên hai truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đạo thức tha thân ảnh, mặt cười mỉm cười mà nhìn hắn. Ngân sắc nguyệt quang chút xuống, đem cái này trong ngự hoa viên chiếu đèn đuốc sáng choang. Trăm hoa đua nở. Thế nhưng nàng đứng ở nơi đó, lại là không chút nào kém cỏi hơn nơi này cảnh sắc. Ngược lại là nở nụ cười, chu vi hoa cỏ, trong phút chốc thất sắc. Chính là cái kia Trường Nhạc công chúa. Đường Ninh có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng. Uống xoàng mấy chén, có chút men say. Vốn là muốn tại đây hóng mát một chút, nhưng chưa từng nghĩ đụng tới Đường tướng quân. Trường Nhạc công chúa hướng về Đường Ninh đi tới, nhưng trong lòng thì hơi có chút kích động, thậm chí còn mang theo căng thẳng. Nàng nơi nào là đi ra thông khí, trùng hợp đụng tới. Rõ ràng chính là vẫn chú ý Đường Ninh, nhìn thấy sau khi rời khỏi, cũng là tìm lý do, cùng rời đi cái này buổi tiệc. Mới có hiện tại ngẫu nhiên gặp. Trường Nhạc công chúa xem như lấy hết dũng khí, nàng biết rõ, nếu lần này không nữa tốt tốt nắm chắc thời cơ, như vậy hôm nay muốn đi theo Đường Ninh lại có thêm tiếp xúc, chỉ sợ là chính là khó càng thêm khó. Đường Ninh bay về Trường Nhạc công chúa khẽ bước cằm, lại không có mở miệng nói chuyện. Hắn đối với cái này trong lịch sử danh khí rất lớn Trường Nhạc công chúa, cũng là hơi có chút hứng thú. Trường Nhạc công chúa có thể nói là ở trong sử sách vui lòng ca ngợi chi tử, tận thêm với thân thể. Tiếp xúc, có thể minh bạch. Thiên sinh lệ chất, dung mạo tuyệt bội là thực sự tồn tại. Đường Triều mặc dù là lấy mập vì là đẹp, nhưng cũng không có nghĩa là mập, mà là vóc người cân xứng, theo đuổi là thiếu một phân hiện ra gầy, nhiều, BKBG, một phần thì lại mập trình độ. Thực sự không phải là thật yêu thích tên mập. Vì lẽ đó cái này Trường Nhạc công chúa tướng mạo, vô luận là ở Đường Triều hay là hiện đại, đều là không thể soi mói. Nhất cử nhất động trong lúc đó, mang theo đoan trang hiền thục khí chất phả vào mặt. Tuổi con trẻ, liền có thể có đủ như vậy thông dòng, còn là một người nữ tử, thực tại không dễ. Lần trước việc, còn không tới kịp cảm tạ Đường tướng quân. Làm sao vẫn không có thời cơ, hôm nay cuối cùng là lần thứ hai nhìn thấy. Trường Nhạc công chúa đứng ở nơi đó, điềm tĩnh dịu dàng, trên mặt có mang theo nhợt nhạt nụ cười. Một kiện việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đường Linh khoát tay một cái nói, ta thân là đại đường thần tử, tự nhiên có chức trách, thanh trừ tàn đảng dư nghiệt. Lúc trước cứu cái này Trường Nhạc công chúa, cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Chỉ trách đám người kia, không có mắt trêu chọc đến trên người mình đến, còn muốn giết người diệt khẩu. Đường tướng quân tuổi còn trẻ, liền có thể có đủ thành tựu như thế, đúng là không dễ. Ta thường thường nghe nói phụ hoàng đối với Đường tướng quân có thể nói là khen không dứt miệng. Trường Nhạc công chúa nói, Đường tướng quân công cao hai thế, phụ hoàng nhiều lần muốn đối xử với ngươi cho rằng con nuôi, hắn trước đây chưa bao giờ có dáng dấp như vậy suy nghĩ. Chỉ tiếc, Đường tướng quân từ chối, không phải vậy chúng ta chính là huynh muội. Trường Nhạc công chúa hơi hơi thất vọng nói, nếu Đường Linh trở thành Lý Thế Dân con nuôi, như vậy bọn họ tiếp xúc thời cơ liền nhiều lên. Bất quá chính mình có phải hay không cũng có thể vui mừng, nếu không thì bọn họ chính là trên danh nghĩa huynh muội, chỉ sợ là có thương tích phong hóa. Nghĩ đến đây, Trường Nhạc công chúa mặt cười liền không nhịn được bắt đầu hót. Mình tại sao đầy đầu góc cũng đang suy tư những thứ này. Vui mừng là lúc này sắc trời chính hắc, rất khó coi trở nên rõ ràng trên mặt chính mình biến hóa. Đường Ninh không có gì để nói, Lý Thế Dân cái này ham mê, hắn làm thật không biết làm như thế nào đi nói. Bất quá phụ hoàng lại là cảm thấy, Đường tướng quân lập xuống như vậy công lao, mà đến tuổi cũng nên đến đàm hôn luận gả trình độ, chính đang suy nghĩ có hay không thưởng ngươi một hồi hôn phối. Trường Nhạc công chúa lời nói đột nhiên có chút gấp gáp, tán tỉnh chính mình sợi tóc, phong tình bạc trùng, làm bộ một bộ hứng hờ dáng vẻ, không biết Đường tướng quân trong lòng có thể có vừa lòng đối tượng. Nàng cuốn như thế nhất đại cái vòng, cuối cùng là đem chính mình vấn đề cho ném đi ra. Sau khi hỏi xong, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Một đôi mắt đẹp, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Linh, căng thẳng và phần. Đường Linh lắc đầu một cái, hắn vẫn cảm thấy chính mình tuổi, có hay không quá nhỏ. Nhưng ở người cổ đại trong mắt, thật là đã đến cái tuổi này, không khỏi yên lặng. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp sáng ngời, rồi lại hỏi thăm, Đường tướng quân như vậy ưu tú, chắc là vô số quan viên đều muốn để ngươi trở thành dễ hiện, không biết bao nhiêu người đạp phá ngưỡng cửa chứ. Chương 158, nhắc nhở chương thứ tư tự động. Gió đêm nhẹ phẩy, khí trời dĩ nhiên vào thu, mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Đường Ninh cùng Trường Nhạc công chúa đứng ở trong ngự hoa viên. Trường Nhạc công chúa một đôi mắt trong đêm tối, nhưng là có vẻ hơi trong suốt. Đường Ninh khá là bất đắc dĩ, cái này Lý Thế Dân xem ra là không hết lòng gian a, nhận chính mình làm cạn nhi tử không được, vẫn muốn nghĩ cho hắn thu xếp hôn sự. Bây giờ hắn mới 14 tuổi, hắn căn bản cũng không biết rõ, cái này hoàn toàn chính là Trường Nhạc công chúa đang mặc lên hắn. Đường Ninh cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thế nào thấy đoan trang dịu dàng Trường Nhạc công chúa, nội tâm lại là giảo hoạt và phần. Những quan viên kia thấy ta như hồng thủy manh thú, không tránh kịp, làm sao vẫn sẽ chọn đến cầu thân, chẳng lẽ là ngại chính mình sống được thiếu kiên nhẫn? Đường Ninh trả lời, lời này ngược lại là thật, không phải vậy đổi lại bất luận cái nào hắn dáng dấp như vậy tuổi, liền đạt đến thành tựu như thế này, e sợ vô số quan viên đều biết tự hỏi, cùng Đường Ninh tạo mối quan hệ. Phốc thử, một tiếng lanh lảnh tiếng cười truyền đến, chính là Trường Nhạc công chúa. Nàng không biết vì sao, nghe nói Đường Ninh cái này có chút bất đắc dĩ nói, ngược lại trong lòng hài lòng cực kỳ, nét mặt tươi cười như hoa. Đường Ninh ngược lại cũng không có để ý, e sợ đây mới là Trường Nhạc công chúa chân thực dáng vẻ. Nàng cũng chỉ là 14-15 tuổi, hoa loại này niên kỷ, mang theo nữ sinh một chút xinh xắn, ngược lại là khá là đáng yêu. Trường Nhạc công chúa sơn trong mắt đen lấy chuyển động một chút, lộ ra một chút đất rào hoặc nói, nếu Đường tướng quân xuất ruột, ta có thể đi giúp ngươi thúc thúc một chút phụ hoàng. Phụ hoàng dù sao cũng là chính vụ bận rộn, vì lẽ đó khoảng thời gian này cũng không có công phu đi suy nghĩ những thứ này, hay là tính toán. Đường Linh vội vàng nói, trước mắt hắn cũng không có dáng dấp như vậy tâm tư. Vừa nghĩ lên Lý Thế Dân nhiệt tình, hắn cũng có chút đau đầu. Cái này Đường Triều người làm sao ham mê cũng kỳ quái như thế, nhi tử nhận không được, liền muốn đi làm người khác bà mối. Người khác cũng coi như, một mực Lý Thế Dân cũng là bộ dáng này. Nhìn thấy Đường Linh như vậy quấn bách dáng vẻ, Trường Nhạc công chúa lại là không nhịn được, một đôi mắt trâu ngập thành trăng lưỡi liềm, trên mặt không ngừng được ý cười. Đường Linh thấy thế, nơi nào vẫn không rõ, mình bị Trường Nhạc công chúa cho bày một đạo. Trước vẫn cho là Trường Nhạc công chúa như vậy đoan trang, nghĩ đến là không có khả năng lắm làm ra chuyện như vậy. Bất quá vẫn là bị nàng bên ngoài cho lừa gạt. Trường Nhạc công chúa vẫn là mang theo tiểu nữ Hải Cơ Linh cùng đáng yêu. Hắn cũng không nói thêm gì. Trường Nhạc công chúa ngược lại là có vẻ rất vui vẻ, được chính mình thỏa mãn trả lời chắc chắn về sau. Hài lòng. Hơn nữa còn bày Đường Linh một đạo, cái này Đường Linh xem ra cũng không có giống là bên ngoài xem ra đáng sợ như vậy, hồng thủy manh thú. Hết thảy đều căn cứ vào đối phương treo chọc đến Đường Linh tiền đề phía dưới, mới biết cái này giống như. Bình thường thời điểm, Đường Linh lại là có vẻ rất ôn hòa. Chỉ là mọi người đều có chút sợ hãi. Thâm nhập tiếp xúc được, ngược lại có thể đủ cảm giác được Đường Linh trầm ổn, dường như đứng ở trước mặt mình thực sự không phải là một tên 14 tuổi thiếu niên, mà là cái thành thục cực kỳ nam tử, khắp nơi để lộ ra đến, khí tức trầm ổn. Nàng cũng không biết là, đứng ở trước mặt nàng, bên ngoài là một người thiếu niên, thế nhưng là chứa một người trưởng thành linh hồn. Đường Linh giống như là một cái hắc động giống như vậy, chứa vô số bí mật. Càng là thâm nhập, lại càng phát cảm giác thâm bất khả trắc. Trải qua cái này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, vẫn còn không có mở ra đối với Đường Linh hiếu kỳ, ngược lại là tăng thêm một chút. Nào ngờ, một người bắt đầu đối với người khác phái sản sinh hiếu kỳ thời điểm, chính là luân hãm bắt đầu. Trường Nhạc công chúa cũng sẽ không đi lý biết cái này chút, coi như là nàng biết rõ, chỉ sợ cũng biết cảm giác mình đã sớm luân hãm. Đại ca tính cách, hướng về cũng có chút hẹp hòi. Ngủ khỏe mắt tất báo. Đồng thời thân ở vị trí này, có chút phong thanh hạt định, ngươi không cần để ý. Do dự một chút, Trường Nhạc công chúa hay là mở miệng quay về Đường Linh nói. Đường Linh cũng tỉnh táo lại đến, đây là tại nói thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn thật là dường như Trường Nhạc công chúa nói tới dáng dấp kia tính cách. Dáng dấp như vậy lòng dạ, rất khó ở trên vị trí này đợi đến lâu dài. Chứ hắn vẫn luôn không muốn đi lý biết Lý Thừa Càn, bất quá người này lại là nhiều lần tiến lên khiêu khích, nếu là không cẩn thận mà đáp lại một phen, e sợ biết dây dừa không nghỉ. Đường Linh hơi gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào. Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt mang theo một chút lo lắng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Đường Linh chẳng qua là thần tử, Lý Thừa Càn bất kể như thế nào, thủy chung là thái tử. Hai người nếu đấu, Đường Linh dễ dàng chịu thiệt. Ngươi nhiều lần từ chối đại ca, đã để hắn cảm giác rất không còn mặt mũi, lấy tâm hắn tính. Ngươi hay là nhiều đề phòng một hồi. Trường Nhạc công chúa nhắc nhở. Đường Linh có chút bất ngờ, không nghĩ tới biết tự nhủ ra dáng dấp như vậy nói tới. Dù sao Lý Thừa Càn mới là nàng đại ca, chính mình nhưng cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì. Trường Nhạc công chúa tâm địa vẫn có chút thiện lương, tối thiểu ở hoàng cung cái này câu tâm đấu giác đại trảo nhuộm bên trong lại không có bị ô nhiễm đến, cũng có trách sẽ là Lý Thế Dân yêu thích nhất nữ nhi. Loại này nữ sinh rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Ta biết chú ý, ngươi không cần lo lắng. Đường Linh nói. Trường Nhạc công chúa lời đã nói tới chỗ này, nàng có thể đủ làm liền cũng là như thế. Bất quá Trường Nhạc công chúa vẫn còn có chút không quá yên tâm nói, ta cũng sẽ đi theo đại ca nói rõ chuyện này, để hắn không cần tính toán, tin tưởng hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa tiếp, ngươi có thể yên tâm. Đường Linh nghe vậy, không nhịn được lắc đầu một cái. Lấy Lý Thừa Càn dáng dấp như vậy tính cách, rất khó. Nhưng hắn cũng không lo lắng, vinh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Thật làm cho hắn thiếu kiên nhẫn, cái này Lý Thừa Càn, phòng trường biết trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đại giới. Hiện tại Đường Linh, hay là xem ở Lý Thế Dân trên mặt. Hai người trò chuyện chốc lát, thời gian lại là đi qua không ít. Trong chớp mắt, quốc yến chính là muốn tiến vào kết thúc bên trong. Trường Nhạc công chúa cùng Đường Linh nói một tiếng, hai người chính là cùng hướng về quốc yến sảnh đi đến. Hai người bọn họ đứng ở cùng một nơi, song song đường đi vào đến quốc yến sảnh về sau, lại là hấp dẫn đến tất cả mọi người chú ý bọn họ ánh mắt, hết mức hướng về nhìn bên này tới. Biểu hiện bên trong mang theo một tia khó có thể cân nhắc ý vị, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là như thế. Người chương 159, suy nghĩ canh thứ 5 tự động. Đường Linh vẫn lãng, khí chất xuất trần. Trường Nhạc công chúa đoan trang dịu dàng, cho đẹp tuyệt muội. Hai người đứng ở cùng một nơi, phản phất kim đồng ngọc nữ, tuyệt phối. Nhất là hai người đồng thời biến mất, lại là đồng thời trở về, rơi vào trong những ánh mắt này, làm sao biết không đi lùi muốn. Tựa hồ Đường Linh cũng đến nên hôn phối tuổi. Úy Chỉ Kính Đức yên lặng mà nói một câu. Trình Giảo Kim cũng là phụ họa gật đầu, lần thứ nhất không có đi Úy Chỉ Kính Đức. Ở Đường Linh trên thân sự tình, bọn họ là duy trì độ cao nhất trí. Tuy nhiên bình thường lẫn nhau đối, thế nhưng là một lòng đụng tới tình huống thế nào, thực sự nhanh chóng liên hợp lại. Còn lại các đại thần vẻ mặt cũng có chút kỳ quái. Hai người bất kể là thân phận hay là bên ngoài, hay là khắp nơi các mặt, xem ra đều là cực kỳ xứng. Phản phất 6, 8 linh căn bản tìm không ra, bọn họ không thích hợp địa phương. Nhưng trong đó không ít quan viên tử đệ, nhìn thấy tình cảnh này, lại là tâm đều sắp muốn nát. Bọn họ mấy người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trường Nhạc công chúa, đã bị hấp dẫn đến. Nguyên bản còn có một ít tâm tư, nếu như có thể trở thành Lý Thế Dân dễ hiện, cũng là vô cùng tốt sự tình. Thế nhưng hiện tại, Đường Linh xuất hiện, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Đường Linh phong mang, bọn họ căn bản không sánh được. Đổi lại những người khác, những mầm ngống này để nhóm hay là còn có một chút tự tin.
Nhưng ở Đường Linh trước mặt, bọn họ chỉ có thể đủ lựa chọn mặc cảm không bằng, chỉ có thể có đủ chút ghen tị nhìn về phía Đường Linh. Tốt như thế nào, toàn bộ cũng bị Đường Linh cho chiếm. Người này giống như là ông trời con riêng giống như vậy, chỉ lo được dù cho một điểm văn ước, vật gì cũng cho hắn. Bên ngoài, trí tuệ, khí chất, thực lực, đem so sánh phía dưới, chính mình những người này, chỉ sợ là ông trời tùy ý nặn ra tới chơi. Tôn lên Đường Linh. Lý Thừa Càn cũng là sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa lại theo Đường Linh đi được gần như vậy. Ý vị của nó, không cần nói cũng biết. Nếu Trường Nhạc công chúa lựa chọn giúp hắn, chính mình thái tử thân phận, đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn thân là thái tử, nhưng luận lý thế dân sủng ái, ở Trường Nhạc công chúa trước mặt, hoàn toàn chính là cái đệ đệ. Lý Thế Dân cũng là ngồi ở trên ghế, nhìn hai người, trong lòng đang suy tư. Trong chớp nhoáng ánh mắt sáng lên. Lệ Chất cùng Đường Linh, như vậy xứng, để hắn trở thành chấm con rể, cũng là một cái không sai sự tình. Tối thiểu có thể rút ngắn quan hệ, để hắn triệt để mà cột vào đại đường. Lý Thế Dân nghĩ tới đây, suýt chút nữa chính là vô đuổi, chuẩn bị đem chuyện nào quy định sẵn hạ xuống. Dù sao, trước Đường Linh từ chối đi chính mình nhận hắn làm cạn nhi tử sự tình. Lý Thế Dân một mực ở buồn rầu, làm sao đem Đường Linh triệt để mà theo chính mình cột vào cùng một nơi. Thế nhưng hắn nhưng suy nghĩ đều không có chuyển biến lại đây. Trở thành con rể, không giống nhau là có thân tình. Hơi hơi tư tưởng chuyển biến một hồi, sự tình liền có vẻ hơi giải quyết dễ dàng. Trường Nhạc công chúa là hắn sủng ái nhất nữ nhi, hắn vẫn có chút không quá yên tâm, đồng thời đang do dự, lựa chọn đem cho kết hôn cho ai. Chọn phó mã, cũng không phải là như vậy tùy ý nhưng Đường Linh. Liên hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề. Lý Thế Dân suýt chút nữa chính là muốn kêu ra tiếng, vẫn buồn rầu vấn đề, lại bị Trường Nhạc công chúa hóa giải. Không hổ là mình sủng ái nhất nữ nhi. Hiểu được vị phụ thân phân ưu. Hắn cũng đối với Trường Nhạc công chúa tính tình cực kỳ hiểu biết. Nếu như không phải là đối với cái này Đường Linh, có một chút như vậy hảo cảm, phòng trừng cũng sẽ không lựa chọn hai người đơn độc đất ở bên ngoài tán gẫu tiên. Như vậy thì không có vấn đề gì. Lý Thế Dân nghĩ tới đây, trong lòng cũng đã bắt đầu tự hỏi, khi nào thì bắt đầu đề cập vấn đề này. Công chúa, ngươi lại lén lút một người đi ra ngoài. Nguyên lai là theo Đường tướng quân gặp mặt, ngươi cứ như vậy vứt bỏ đi ta sao? Cung nữ một mặt oan ức mà nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, nhưng trong lòng thì khá là ước ao. Có thể đủ theo Đường Linh đơn độc ở chung thời cơ, hiện trường cái nào cung nữ không muốn có. Nhất là vừa nãy như vậy một tay, lại càng là triệt để mà bắt tù binh các nàng tâm. Thậm chí ngay cả một ít các quan lại các con gái, cũng phương tâm tối nữa. Nhưng, nhìn thấy Trường Nhạc công chúa, các nàng rất tự giác lựa chọn từ bỏ. Không chỉ là quan viên tử đệ nhóm, tàn nát cõi lòng. Những này các con gái, cũng như vậy. Trường Nhạc công chúa có chút xấu hổ báo, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có lớn như vậy dũng khí. Ở đây người, trong ánh mắt ý vị như thế nào, nàng nơi nào biết cảm thụ không đi ra. Trước cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đến bây giờ, trong lòng trừ ngượng ngùng hay là ngượng ngùng, cái này cung nữ còn muốn lại đây trêu ghẹo chính mình, lại càng là làm nàng trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra quầng hồng, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu, phản phất táo đỏ giống như. Bất quá, nếu Đường tướng quân có thể trở thành công chúa cưới ngựa ra, ta sau đó thật giống cũng có thể ngày ngày gặp được cung nữ khác, chỉ sợ là muốn hâm mộ chết ta tới. Cung nữ đột nhiên ngẩng cổ, nghĩ đến một chuyện. Trường Nhạc công chúa vội vã lôi một hồi cái này cung nữ, làm cho nàng không muốn tiếp tục nói thêm gì nữa, phòng trường chính mình cũng muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng hôm nay nàng lại là không có chút nào hối hận. Tối thiểu hơi hơi hiểu biết một hồi Đường Linh, tuy nhiên hay là xem một đoàn câu đố giống như, chờ đợi người khác đi vật trần. Nhưng Trường Nhạc công chúa tâm tình nhưng là rất không tệ. Với hắn ở chung, cực kỳ thoải mái. Không có bất kỳ cái gì trọng trách, cả người đặc biệt ung dung, vui vẻ đến vô cùng. Mười phần cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, Trường Nhạc công chúa khỏe miệng không khỏi tràn trề ra 1.6 một chút nụ cười. Nhìn về phía Đường Linh bên kia, Đường Linh lại là sắc mặt lạnh lùng. Biểu hiện tự nhiên đất ngồi ở chỗ đó, vươn một chén lục nghĩ tiểu được một cái cạn. Hơi thở lạnh như băng, lần thứ hai phóng xuất ra. Những này gây rối văn võ bá quan nhóm, lập tức lại yên tĩnh lại. Ở phương diện này xử lý, hay là Đường Linh làm được khá hơn một chút. Yến hội vẫn còn ở kéo dài, thế nhưng đại gia trên mặt cũng đã mang theo một chút men say. Mãi đến tận nửa đêm, theo Lý Thế Dân cảm giác được củ rũ, trực tiếp tuyên bố lần này đến hội triệt để kết thúc. Văn võ bá quan nhóm cũng đều là lục tục chọn rời đi. Hôm nay thọ yến chấm dứt ở đây. Đường Linh cũng là đứng dậy, trực tiếp rời đi. Phải biết, bọn họ ngày thứ nhì có thể còn là có thêm lâm triều.